Chương 68, bí cảnh buông xuống thông thiên chi tháp khai mở cùng kiến tạo đã bắt đầu lấy tay, bởi vì đại khái khai mở kế hoạch đã tại Liễu Nguyên trong đại não hoàn thành một cái hình thức ban đầu. Đến mức cụ thể chi tiết cái gì, ngay tại khai mở quá trình bên trong, chậm rãi đi tăng thêm. Liễu Nguyên quyết định đem thông thiên chi tháp thiết lập vì tầng 9, mỗi một tầng đều giống như một cái tiểu thế giới, mỗi một tầng đều là khác biệt chiến lược tiêu chuẩn vẹn vẹn là cái kia vô cùng to lớn thân tháp. Liễu Nguyên thì nện 1,5 triệu điểm chấn kinh đi xuống, 1,5 triệu điểm chấn kinh, cái này đã đem hắn toàn bộ thân gia dành thời gian trọn vẹn 1/5 còn nhiều. To lớn thông thiên chi tháp tuy nhiên chỉ có tầng 9, nhưng độ cao lại đủ để dùng cao vút trong mây 4 người để hình dung, tự hình thân tháp càng là chiếm diện tích không biết bao nhiêu diện tích, cho dù là một đầu cực lớn yêu thú, đứng ở thông thiên chi tháp phía trước, vẫn như cũng là như là con voi dưới chân một cái nhỏ bé hèn mọn con kiến hôi một dạng. Mà lại bởi vì thông thiên chi tháp đồng dạng là Liễu Nguyên sáng tạo mở ra đến bí cảnh không thể phá hư đặc tính tại thông thiên chi tháp phía trên bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Dù là trên trăm cái tụ thần cảnh giới tu sĩ, đối với thông thiên chi tháp một trận cuồng oanh lạm tạc cũng không có khả năng trồng chất thông thiên chi tháp tạo thành cái gì hữu hiệu đả kích thương tổn. Thậm chí thì liền cự hình trên thân tháp một khối nhỏ lớn cỡ bàn tay gạch nói vụn, cũng không có cách nào hư hao. Dù là chỉ là muốn đánh ra một đầu bé không thể nghe bất nước, cũng là không thể nào làm được sự tình. Liễu Nguyên bắt đầu tay bố trí thông thiên chi tháp nội bộ các loại cấu tạo, tỉ như tại thông thiên chi tháp nội bộ chế tạo đủ loại sông núi, dòng sông, quái vật, bảo vật, truyền thừa, bí mật, vân vân. Mỗi một tầng cũng không giống nhau, tỉ như tầng thứ nhất tràng cảnh bố trí là rất giống thiên cơ thần châu tầm thường phong cách, núi non sông suối không thiếu gì cả. Đương nhiên quái vật cũng là ác không thể thiếu, Liễu Nguyên sáng tạo ra đến những thứ này bí cảnh quái vật đều dựa theo kiếp trước các loại trong trò chơi quái vật hình tượng, tịch thu cục cụ, tham khảo đi ra. Dù sao tại thiên cơ thần châu tu sĩ trong mắt, bọn họ chưa bao giờ thấy qua loại này quái vật, hoặc là đối với bọn hắn tới nói, loại này quái vật cần phải xưng là yêu thú. Liễu Nguyên không biết thông thiên chi tháp bên trong làm nguy hiểm như thế, có thể hay không dẫn đến chết người cái gì, có điều hắn cũng tại thông thiên chi tháp bên trong chôn giấu đại lượng bảo vật, truyền thừa, bí mật chờ một chút đồ tốt. Bất quá có trước đó, vậy liền có sai lầm, muốn có được quả, vậy thì nhất định phải đến tiếp nhận bởi vì, đây cũng là đại đạo nhân quả. Đó cũng không phải Liễu Nguyên nghĩ tạo ra đến, trên cái thế giới này, hoặc là nói bất kỳ một cái nào trên thế giới, đều tồn tại đủ loại nhân quả quan hệ, hắn chẳng qua là đem loại quan hệ này biến đến càng thêm rõ ràng mà thôi. Tầng thứ nhất đã giải quyết không sai biệt lắm, còn tốt tầng thứ nhất chỗ tương ứng độ khó khăn cũng không lớn, bên trong quái vật, bảo vật đẳng cấp gì cũng không cao, mấy trăm ngàn điểm chấn kinh liền có thể giải quyết. Liễu Nguyên chậm rãi một hơi, hắn thật lo lắng cho mình những thứ này điểm chấn kinh không đủ chính mình điên cuồng như vậy tiêu xài. Bất quá bây giờ xem ra cần phải còn có thể trong phạm vi chịu đựng bởi vì xa tại kinh thành phục hy họa quái bí cảnh, hiện tại lại đi vào trọn vẹn khoảng hơn 20 người. Cái này hơn 20 người, hôm nay hẳn là có thể đầy đủ cho chính mình mấy trăm ngàn điểm chấn kinh đi, ít nhất cũng có 100 ngàn a. Tiếp theo cũng là thông thiên chi tháp tầng thứ 2 phong cách muốn cùng tầng thứ nhất khác biệt, đồng thời quái vật đẳng cấp, bảo vật cấp cũng muốn tăng lên một cái rất lớn cấp bậc. Cứ như vậy số dư còn lại bên trong điểm chấn kinh giống như là như nước chảy điên cuồng trôi qua, giống như là không có đóng phía trên vòi nước một dạng. Mấy triệu điểm chấn kinh chợt nhìn khả năng rất nhiều, trước đó Liễu Nguyên bởi vì được đến nhiều như vậy điểm chấn kinh, còn có chút ít tiểu châu bò. Nhưng là hiện trong lòng cái kia một chút xíu tiểu châu bò, sớm cũng không biết lúc nào bị hắn ném đến lên 9 tầng mây bên trong đi. Tuy nhiên đoán trước được đến mới bí cảnh thông thiên chi tháp cần muốn tiêu tốn rất nhiều điểm chấn kinh, thậm chí vô cùng có khả năng trên người mình không có chút nào hội còn lại. Nhưng là muốn thời điểm là làm thời điểm cảm thụ, là hoàn toàn không giống, hiện tại Liễu Nguyên, tâm đều đang chảy máu a. Giả dụ thân ngươi nhà có 5 triệu, ngươi dùng tiền mua 5 vạn đông tây, ngươi khả năng ánh mắt cũng sẽ không nháy một chút, trực tiếp tính tiền trả tiền cầm đồ vật rời đi. Ngươi dùng tiền mua 500 ngàn đồ vật, hoặc là ngươi hội nhăn trao mày một cái, chấm tư suy nghĩ một đoạn thời gian, mới cắn răng trả tiền. Thế nhưng là lúc có 5 triệu thân ra ngươi, dùng tiền mua 5 triệu đồ vật, vậy ngươi thì sẽ vô cùng xoắn xuýt con trai, đến lúc đó thì sẽ biết đau lòng hai cái này ngăn nắp chữa đơn giản, đến tột cùng là như thế nào nhất bút nhất hòa biết. Hiện tại Liễu Nguyên chính là như vậy cảm thụ. Hắn cưỡng ép ngăn chặn chính mình nội tâm suy nghĩ ba động, mà không biểu tình tiếp tục sử dụng số dư còn lại bên trong điểm chấn kinh. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ năm, tầng thứ sáu, tầng thứ tám làm thông thiên chi tháp khai mở đến tầng thứ tám thời điểm, Liễu Nguyên mặt không biểu tình trên mặt, rốt cục xuất hiện một chút ba động. Hắn sát mặt phức tạp, khoe miệng co giật một chút, tự lẩm bẩm, còn thật là khiếp sợ điểm hẳn là đầy đủ, nhưng cái này một đợt chơi đùa tiếp theo, ta còn thừa lại điểm chấn kinh, đoán chừng không đến 10.000, thậm chí có khả năng không đến 1.000 thế mà. Làm tầng thứ 9 thông thiên chi tháp khai mở hoàn tất về sau, Liễu Nguyên phát hiện trên mình cái kia suy đoán. Đoán sai. Hắn liền 1.000 điểm chấn kinh đều không có còn lại, số dư còn lại bên trong điểm chấn kinh, chỉ còn lại có hơn 400. Cái này khiến hắn biểu lộ càng thêm phức tạp, bất quá còn tốt Liễu Nguyên chỉnh lý chính mình suy nghĩ năng lực rất mạnh, hít sâu một hơi về sau, hắn liền ngăn chặn trong nội tâm hiện ra cái kia một chút đau lòng cảm giác. Suy nghĩ thoát động, một cái vô cùng kinh khủng bảng nhiên cự vật xuất hiện tại Liễu Nguyên trong đầu. To lớn thông thiên chi tháp, cần tìm một cái phù hợp vị trí đưa nó đặt tiếp theo, dù sao thông thiên chi tháp chiếm diện tích thật sự là quá lớn. Bất quá đó cũng không phải cái vấn đề lớn gì, bởi vì Ô Tứ Thành là Đông Thần Vương Triều thị trấn nhỏ nơi biên giới, hơn nữa còn là tới gần lấy kiệt yêu thú xâm lâm, nghiêm chỉnh mà nói là liên tiếp yêu thú xâm lâm. Ô Tứ Thành bên ngoài có đại lượng hoang địa, bởi vì thế giới này phía trên cũng không phải là chỉ có nhân tộc một chủng tộc, nhân loại không có khả năng khai phát đến tất cả khu vực. Thiên Cơ Thần Châu không chỗ hữu dụng hoang địa thật sự là quá nhiều, Ô Tứ Thành bên ngoài cũng là một mảng lớn to lớn hoang địa, hoang diện tích thậm chí so toàn bộ Ô Tứ Thành còn lớn. Đương nhiên cái này cũng đang cùng Liễu Nguyên tâm ý, bởi vì hắn khai mở mới bí cảnh Thông Thiên Chi Tháp, lớn nhỏ, chiếm diện tích chính là cùng Ô Tứ Thành không chênh lệch nhiều. Theo Liễu Nguyên ý niệm trong lòng phát động, một cái 3D mô hình một giống như cự đại địa đồ, chậm rãi hiện lên hiện ở trong đầu hắn. Liễu Nguyên ánh mắt nhìn chăm chú lên cái này địa đồ, trầm ngâm trong chốc lát về sau, hắn tại khoảng cách Ô Tứ Thành đại khái hơn 10 dặm có hơn địa phương, vòng một cái to lớn đỏ vòng. Hơn 10 dặm khoảng cách cũng chỉ là mấy cây số mà thôi, người bình thường lấy bình thường tốc độ đi bộ, không đến nửa canh giờ liền có thể đến, chớ nói chi là tu vi cường đại tu sĩ. Cái này đỏ vòng lớn nhỏ, cùng Ô Tứ Thành không chênh lệch nhiều, thậm chí ẩn ẩn so Ô Tứ Thành còn muốn lớn hơn một chút điểm. Liễu Nguyên tuyển định vị trí này về sau, hắn không chút do dự, trực tiếp đem mở ra đến. Thông Thiên Chi Tháp bí cảnh, đặt ở cái này vẽ ra đến đỏ trong vòng. Hắn tại sao muốn đem cái này hao tổn của cải mấy triệu điểm chấn kinh mới bí cảnh, đặt tại Ô Tứ Thành loại này thị trấn nhỏ nơi biên giới phía trên? Nguyên nhân vô cùng đơn giản, cái kia chính là Ô Tứ Thành đi qua trước hai sóng thời gian về sau, tuyệt đối sẽ trở thành Đông Thần Vương Triều một cái phong bạo phong nhãn. Hôm nay Ô Tứ Thành nhìn như vô cùng bình tĩnh, nhưng là qua mấy ngày thời gian thì không nhất định. Đến từ toàn bộ Đông Thần Vương Triều tu sĩ, thậm chí toàn bộ Thiên Cơ Thần Châu tu sĩ, tuyệt đối đều hội nhận được tin tức về sau, thì ngựa không dừng vó mộ danh mà đến. Bên trong tuyệt đối không thiếu tu vi vô cùng cường đại tu sĩ, tỉ như hóa nguyên cảnh giới tu sĩ, tụ thần cảnh giới đại năng cùng lúc đó, khoảng cách Ô Tứ Thành hơn 10 dặm có hơn to lớn hoang địa chỗ, hoang địa phía trên hoa, thảo, cây, mục, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, bắt đầu cấp tốc khô héo, kéo tàn. Trên mặt đất nô lên thạch đầu, chậm rãi chìm vào trong đất bùn, hoang địa bên trong sinh tồn dã thú, tựa hồ là cảm giác được cái gì mở dạng, vô cùng hoảng sợ hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng chạy trốn. Đây là có chuyện gì? Một tên mặc lấy Lôi Tiêu Tông màu đen chấp sự phục tuyệt mỹ nữ tử, kinh ngạc không thôi nhìn phía xa phát sinh cái kia không thể tưởng tượng hiện tượng kỳ quái tức. Nàng vừa tới Ô Tứ Thành còn không có mấy ngày thời gian, thậm chí còn chưa kịp bái phòng một chút Lăng Gia Lăng Ngự Băng. Hôm nay vừa vặn đi Ô Tứ Thành bên ngoài đi dạo một chút, kết quả là nhìn thấy phía trước cái kia làm cho người khó có thể tin một màn. Hoa cỏ cây cối đều tại khô héo, đại điệu biến đến vô cùng bức, tất cả nhô lên thạch đầu toàn bộ chìm vào bùn đất. Giống như là có đồ vật gì muốn buông xuống ở chỗ đó một dạng. Chương 69, Thông Thiên Chi Tháp một thân mang lấy Lôi Tiêu Tông màu đen chấp sự phục tuyệt mỹ nữ tử, rõ ràng là Đông Thần Vương Triều tiểu công chúa, Lôi Tiêu Tông thế hệ tuổi trẻ lớn nhất tiên tài đệ tử một trong, cũng là Lôi Tiêu Tông trẻ tuổi nhất chấp sự, người trọng sinh Đông Vân Nhiễm. Nàng mấy ngày nay tại Ô Tứ Thành bên trong chỗ lấy không có đi tìm kiếm Lăng Nhược Băng, là bởi vì nàng biết Lăng Nhược Băng hiện tại còn không biết mình. Mạo muội đi tìm đối phương lời nói, rất có thể sẽ lộ ra vô cùng bất ngờ, có khả năng sẽ để cho đối phương dâng lên không tất yếu lòng cảnh giác, ý đây không phải là Đông Vân Nhiễm vui lòng nhìn thấy tình huống, nàng cần một cái phù hợp lý do, hoặc là nói là một cái phù hợp cơ hội. Chỉ cần phù hợp cơ hội vừa đến, nàng liền sẽ nghĩ cách cùng Lăng Nhược Băng gặp mặt, đồng thời nỗ lực kiến tạo giữa hai người hảo cảm. Nô làm sao cảm giác có điểm lạ. Đông Vân Nhiễm nhanh chóng lắc đầu, nàng sự định hướng rất bình thường, chí ít chính nàng thì cho là như vậy. Ngưng trọng mà tràn ngập ánh mắt nghi ngờ, nhìn chăm chú lên nơi xa kỳ quái biến hóa, Đông Vân Nhiễm đôi mi thanh tú cao lại, ngựa khí ngưng trọng tự lẩm bẩm, đây là tình huống thế nào? Cây cỏ khô héo, đại điệu biến đến bằng phẳng có chút cùng loại với đoạn thời gian trước kinh thành phát sinh sự tình. Giọng nói của nàng hơi chút đo đến, tiếp tục ngưng lông mày nói ra, nhưng là lại giống như không giống nhau lắm, dù sao hiện tại địa chất đều phát sinh biến hóa. Đông Vân Nhiễm trơ mắt nhìn lấy một tòa không quá cao sườn núi nhỏ, vậy mà chậm rãi ham xuống mặt đất trong đất bùn, trước mắt một mảng lớn hoang địa, đều biến đến mức dị thường bằng phẳng, thậm chí bằng phẳng đến có chút quỷ dị. Đột ngột, một cỗ mênh mông bát ngát khí tức, đột nhiên nện xuống tại Đông Vân Nhiễm trong lòng, để cho nàng biểu lộ nhịn không được hơi đổi. Lại là 807 loại cảm giác này. Không đúng, loại cảm giác này cùng trước đó không giống nhau, cùng tiến vào thần chỉ bí cảnh loại kia cảm giác gáp bách không giống nhau. Loại này mênh mông khí tức, tuy nhiên một dạng cảm giác rất cổ lão, nhưng không có loại kia nhịn không được quỷ bái xúc động. Đông Vân Nhiễm rất nhanh liền phát hiện hai người ở giữa khác biệt, dù sao nói thế nào nàng tại không có trùng sinh chi trước, cũng là một vị thực lực cường đại tu sĩ, tu vi khoảng chừng tụ thần 10 tầng. Thậm chí vẹn vẹn chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào tụ thần chi phía trên cảnh giới, cho nên điểm ấy nhãn lực, Đông Vân Nhiễm vẫn là có. Ngay lúc này, cái kia cố mênh mông bắt ngát thần bí cổ lao khí tức, càng lúc càng nặng, để Đông Vân Nhiễm có một loại như muốn ngạt thở cảm giác. Đạm mạc hư ảnh dần dần xuất hiện tại nàng phạm vi tầm mắt bên trong, vô cùng to lớn hư ảnh để Đông Vân Nhiễm làm khẽ giật mình, có chút ngộp. Ảo giác. Nàng đều phản ứng đầu tiên chính là mình tại loại khí tức này áp bách phía dưới xuất hiện ảo giác, nhưng là lại cảm thấy cái kia không sánh bằng không phải ảo giác, to lớn hư ảnh tựa hồ hóa thành một tôn cự hình tháp cao độ cao cao vút trong mây. Nàng nhìn không ra tòa này cự tháp hình thể đến tột cùng lớn bao nhiêu, bởi vì nàng đứng đấy địa phương, căn bản cũng không có biện pháp thấy rõ cả tòa cự tháp, nàng chỉ có thể nhìn thấy một bộ phận. Dù sao ánh mắt của nàng là tầm mắt, cũng không phải là 360 độ không góc chết. Tháp. Đông Vân Nhiễm nghi hoặc vừa mới thăng lên, cự tháp hư ảnh dần dần bắt đầu biến đến chân thực lên. Hư ảnh màu sắc càng ngày càng đậm, tựa hồ giống như ngay tại từ vật hư ảo chuyển đổi thành hiện thực chi vật một dạng. Trong hiện thực có lớn như vậy cự tháp sao? Đông Vân Nhiễm không biết, nàng cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, vô luận là kiếp trước, vẫn là kiếp này. Nàng duy nhất biết một chút chính là, cự tháp xuất hiện, rất có thể cùng những ngày này Đông Thần Vương Triều phát sinh sự tình có một chút liên quan. Chờ một hồi, cái này không phải là Ô Tứ Thành cái kia bí cảnh a? Nô Ô Tứ Thành cái kia bí cảnh, động tĩnh khổng lồ như vậy à? cùng chính mình nghe đến miêu tả hoàn toàn không giống a. Đông Vân Nhiễm không tự chủ được lùi về sau lui mấy bước, nàng ngưng trọng ánh mắt lại toát ra một chút cảnh giác, nàng không biết tòa này cự tháp đến tuột cùng có nguy hiểm hay không. Nhưng là loại kia ép thẳng tới trong lòng cảm giác áp bách, để cho nàng bây giờ trở nên 10 phần khẩn trương. Ô tứ thành bên trong, không có gì ngoài Đông Vân Nhiễm nhìn thấy tòa này cự tháp bên ngoài, rất nhiều người một dạng trông thấy tòa này cự tháp. Thí dụ như nói Ô tứ thành thành chủ Ô Sảng, cùng Lĩnh Nam quận quận chúa Đông Thừa Thiên, còn có Ô tứ thành ngũ đại gia tộc gia chủ, trưởng lão, cùng Lăng Ngự Bằng, Nguyên Sảo Nhi bọn người. Bọn họ cũng không phải là người mù, mà lại loại kia cổ lão mà lại khí tức thần bí, bọn họ đồng dạng là cảm nhận được. Ngẩng đầu hướng cự tháp chỗ phương hướng xem xét, mọi người chỉ có thể nhìn thấy đó là một tòa cự tháp, cấu nghĩ cao bao nhiêu không có ai biết. Bởi vì cự tháp có rất nhiều vị trí, đều bị trên đỉnh đầu tầng mây che kín, thành ngữ bên trong cao vút trong mây, cũng đến thế mà thôi. Đó là, trong phủ thành chủ, Đông Thừa Thiên nhíu mày nhìn ra xa chân trời, nơi chân trời xa tại liền bị một tòa cự tháp che kín, giống như một tòa cự đại cao như núi. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, đối với bên cạnh một dạng có chút sửng sốt Ô Sảng hỏi, đây chính là Ô tứ thành cái kia bí cảnh sao? Ô Sảng lấy lại tinh thần, hắn lắc đầu, nhanh chóng trả lời, không phải, trước đó Ô tứ thành gặp phải cái kia bí cảnh, là cùng loại với sơn động giống như, cũng không phải là hiện tại như vậy khoa trương tình huống. Nói xong, Ô Sảng không khỏi âm thầm nuốt ngụm nước bọt, quả thực là cự tháp xuất hiện, đem hắn cái này Ô tứ thành thành chủ đều cho kinh sợ. Nếu như không có nhớ lầm lời nói, cái hướng kia tựa như là một mảnh không có khai phát hoang địa mới đúng a. Vì sao lại rất là kỳ lạ xuất hiện một tòa cự đại tháp? Cái này hoàn toàn khiến người ta không nghĩ ra a. Chẳng lẽ tòa này cự tháp tồn tại cùng trước đó cái kia kỳ quái bí cảnh, cùng kỳ quái huyễn tượng có quan hệ sao? Mà được đến một cái hồi phục Đông Thừa Thiên, mi mắt nhịn không được cao đến càng sâu, hắn ngửi được một cỗ không tốt lắm khí tức. Trước đó hắn thì nghe nói qua, Ô tứ thành xuất hiện kỳ quái bí cảnh, hư hư thực thực viễn cổ thời kỳ thần chỉ còn sót lại bí cảnh. Làm hắn mang theo Đông Vân Nhiễm cái tiểu nha đầu này tới thời điểm, lại nghe nói Ô tứ thành xuất hiện tam túc kim ô thần điệu dị tượng. Bây giờ lại rất là kỳ lạ nhìn thấy một tòa cổ quái cự tháp, mà lại cái kia một tòa cự tháp cứ như vậy hiện tại trước mắt hắn. Đông Thừa Thiên thậm chí cũng không biết tòa này cự tháp đến tột cùng là làm sao xuất hiện, mà lại trong lòng phía trên loại kia kỳ quái cảm giác áp bách, để hắn biểu lộ không khỏi càng thêm thận trọng xem ra chuyến này tới Ô tứ thành, còn thật để hắn gặp phải không được sự tình. Quân vương đại nhân, vậy chúng ta bây giờ? Ô Sảng thử hỏi một tiếng, hắn tuy nhiên có chút đánh cùng ý nghĩ, nhưng dù sao trước mắt nam nhân là Đông Thần Vương Triệu một vị quận vương, cho nên hắn cảm thấy vẫn là hỏi thăm quận vương tương đối tốt. Đông Thừa Thiên trầm ngâm vài giây đồng hồ, chợt nói ra, qua đi xem một cái, phân phó ngươi người phía dưới, thời khắc chú ý nội thành hết thảy, đặc biệt là những đại gia tộc kia. Nghe vậy, Ô Sảng thoáng gật gật đầu, hắn biết quận vương đại nhân không tín nhiệm Ô tứ thành những đại gia tộc kia. Đương nhiên, Ô Sảng cũng không tin đảm nhiệm, trừ bỏ Ô tứ thành Lăng gia còn miễn cưỡng đáng giá tín nhiệm bên ngoài, nó mấy cái đại gia tộc cũng không đáng tín nhiệm. Lăng gia vì cái gì đáng giá tín nhiệm? Bởi vì là Lăng gia phát hiện trước nhất bí cảnh, đồng thời bọn họ cũng không có giấu giếm bí cảnh, ngược lại là đem bí cảnh sự kiện cáo chi cho Đông Thần Vương Triều. Cái này khiến Ô Sảng vị này Đông Thần Vương Triều Ô tứ thành thành chủ, thậm chí Đông Thừa Thiên vị kia quận vương, đều đối Ô tứ thành Lăng gia rất có hảo cảm. Đương nhiên, Đông Thừa Thiên đối Lăng gia rất có hảo cảm đồng thời cũng là rất có hiếu kỳ. Bởi vì Đông Thừa Thiên biết, Đông Vân Nhiễm cái tiểu nha đầu này chỗ lấy theo tới, bên trong có một nửa nguyên nhân là Lăng gia cái kia gọi Lăng Nhược Băng tiểu nữ hải. Đông Vân Nhiễm cho tới nay không phải tại Lôi Tiêu Tông cũng là tại hoàng cung, nàng là tại sao biết Ô tứ thành Lăng Nhược Băng? Đông Thừa Thiên trò chơi nghi hoặc không hiểu, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn đối Lăng gia có chút hiếu kỳ. Tại phía xa Ô tứ thành Lăng gia Lăng Nhược Băng, cũng không biết mình Đông Thần Vương Triệu một vị quân vương, vậy mà biết nàng cái này tiểu nhân vật lúc này nàng, đồng dạng trông thấy nơi chân trời xa cự tháp, lạnh lùng trên khuôn mặt tinh xảo, không khỏi treo lên một chút sợ hãi thán phục thần sắc, tốt to lớn tháp bất quá bên kia tại sao có thể có một tòa tháp. Sợ hãi thán phục về sau cũng là vô tận nghi hoặc, bất quá trải qua nhiều chuyện như vậy kiện tẩy lễ, thậm chí cùng thần chỉ nói chuyện qua Lăng Nhược Băng, trên mặt cũng không có quá nhiều chấn kinh chi sắc. Có lẽ là bởi vì quen thuộc, cũng có lẽ là bởi vì trải qua quá nhiều, cho nên chết lặng. Xảo Nhi, Lăng Nhược Băng hướng về một phương hướng kêu gọi một tiếng, rất nhanh, một vị nha hoàn trang phục tịnh lệ thiếu nữ thì vội vã chạy tới. Người đến rõ ràng là Lăng Nhược Băng tiếp thân nha hoàn Nguyệt Xảo Nhi, hiện tại Nguyệt Xảo Nhi đã là hậu thiên tam trọng tiên. Không thể không nói, nàng tu luyện tiên phú cũng coi như rất không tệ, nói một câu thiên tài cũng không đủ. Xảo Nhi, chúng ta qua đi xem một cái, có lẽ bên kia có ta những cái kia nghi hoặc đáp án. Lăng Nhược Băng tuy nhiên cũng không có nói đi nơi nào nhìn một chút, nhưng là Nguyệt Xảo Nhi lại rất rõ ràng, tiểu thư nhà mình là muốn đi cái kia kỳ quái cự tháp bên kia. Nguyệt Xảo Nhi sắc mặt có chút lo âu nói ra, tiểu thư hai người chúng ta đi qua, cái kia không sẽ gặp nguy hiểm à? Lăng Nhược Băng mặt không biểu tình nói một câu, ngươi cảm thấy như loại này tồn tại, nếu có nguy hiểm Ô tứ thành có ai ngăn trở sao? Nguyệt Xảo Nhi ngạc nhiên trầm tư một lát, chợt phát hiện, có đạo lý a. Chương 70, kỷ nguyên cảm giác tang thương làm không gì so sánh được cự hình thông thiên chi tháp, tiên tĩnh sừng sững tại Ô tứ thành chi bên ngoài một chỗ hoang địa về sau, Đông Vân Nhiễm một khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy chấn kinh thần sắc. Trên cái thế giới này có rất nhiều không gian chứa vật đạo cụ, nàng là biết, nhưng là ai không gian chứa vật đạo cụ có thể chứa đựng đến phía dưới lớn như thế một tòa cự tháp? Nhưng nếu như không phải người làm lời nói, tòa này tràn ngập cảm giác gáp bách kỳ quái cự tháp, vì cái gì lại hội chống rông xuất hiện ở trước mắt đâu? To lớn cự tháp cho người khác một loại nhìn mà phát khiếp cảm giác, cho dù là Đông Vân Nhiễm cái này đã từng tụ thần cảnh giới tu sĩ cũng là không khỏi cảm giác được trong lòng có chút nặng nề. Nàng trên gương mặt xinh đẹp vẻ cảnh giác cũng không có từ từ tiêu tán, Hít sâu một hơi về sau, nàng đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhíu lên đến, mím mím môi múi, không khỏi lẩm bẩm nói, tựa hồ tạm thời không có thể hiện ra nguy hiểm gì ý vị, nhưng cũng không thể buông lòng bất luận cái gì cảnh giác. Nàng chưa bao giờ thấy qua loại này kỳ quái cự tháp, cho dù là năm đó nàng vẫn là tụ thần 10 tầng thời điểm một dạng chưa từng gặp qua, thậm chí nghe đều chưa nghe nói qua. Cảm giác giống như là bỗng dưng xuất hiện một dạng, Đông Vân Nhiễm 10 phần kinh ngạc phát hiện chính mình trọng sinh, giống như đã mất đi cảm giác tiên tri loại kia ưu thế. Bởi vì có rất rất nhiều sự tình vượt qua nàng trưởng không bên trong. Trong trí nhớ rất nhiều chuyện kiện đều không có phát sinh, trong trí nhớ tựa hồ không tồn tại sự kiện, lại là thường xuyên tại bên cạnh mình phát sinh. Cái này khiến Đông Vân Nhiễm không khỏi dâng lên vô số nghi hoặc, nàng theo kinh thành bên kia thì cảm giác mình nhân sinh, giống như là bị một cái bàn tay vô hình thao túng một dạng. Cái này khiến nàng cảm giác được vô cùng khó hiểu đến tột cùng là mình ảo giác, còn là mình thật bị cuốn vào cái gì không được sự kiện bên trong. Phải biết năm đó nàng thế nhưng là tụ thần 10 tầng tu sĩ, kém một chút cũng là tụ thần chi phía trên cảnh giới, kết quả cường đại như vậy thực lực, cũng có thể trở thành vì người nào đó một khóa quân cờ. Có lẽ thật chỉ là ảo giác, bất kể có phải hay không là ảo giác, hiện tại thực lực của ta còn rất yếu, vẹn vẹn chỉ có chút cơ nhị trọng thiên tu vi, không thể tiếp tục suy nghĩ loại này âm nhu luận, miễn cho sinh sôi tâm ma, vậy thì càng thêm phiền phức. Đông Vân Nhiễm hất ra trong đầu các loại suy nghĩ lung tung, tâm ma loại vật này, tại Thiên Cơ Thần Châu là tồn tại. Bọn họ vô hình vô ảnh, thậm chí cũng không biết bọn họ có hay không ý thức, không biết bọn họ đến tuột cùng là vật sống vẫn là tử vật, nhưng lại có thể ký sinh tại bất kỳ tu sĩ nào trên thân. Tâm ma giống như là mỗi một cái tu sĩ trong nội tâm âm u mặt, tâm ma một khi bắn ra phát lên, loại kia âm u mặt liền sẽ trong nháy mắt bạo phát, chiếm cứ tu sĩ kia tâm thần. Sau cùng kết quả cuối cùng tự nhiên là rõ ràng, nhẹ thì điên điên cùng cùng, làm chuyện gì liền chính mình cũng không biết, nặng thì cũng là trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Nếu là lúc này có người theo vô cùng xa địa phương, hướng Ô Tứ Thành phương hướng xem xét lời nói, thì hội chấn động vô cùng phát hiện, toàn bộ Ô Tứ Thành tựa hồ cũng bị cự tháp bóng mờ bao phủ lại. Tuy nhiên không đến mức bị cự tháp che kín tất cả ánh sáng mặt trời, nhưng Ô Tứ Thành hiện tại cũng là giống như ngày mưa dầm chợt nhìn mười phần hỗn loạn. Toàn bộ thành trì hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều là nghẹn họng nhìn chân chối, có chút khó có thể tiếp nhận đột nhiên xuất hiện tại trước mắt một tòa cự tháp. Cái kia đó là cái gì? Vì cái gì Ô Tứ Thành bên ngoài sẽ xuất hiện một tòa kiến trúc? Hơn nữa thoạt nhìn xem ra giống như là tháp một dạng kiến trúc. Có người mặt mũi tràn đầy không khỏi kinh hãi, trên trán đều tràn ra mồ hôi lạnh, cũng không biết tại lo lắng hãi hùng lấy cái gì. Khả năng cùng vài ngày trước thần điểu dị tượng không sai biệt lắm, vẹn vẹn chỉ là dị tượng ảo giác mà thôi à. Có người nỗ lực tỉnh táo phân tích hiện tại tình huống, nhưng là lược hơi run rẩy ngữ khí nói cho tất cả mọi người, thực hắn cũng không tỉnh táo. Các ngươi là làm sao thấy được đó là một tòa tháp? Rõ ràng có hơn phân nửa đều bị trên trời vân che kín, nhìn không thấy toàn bộ, nhất định đây là một tòa tháp. Cũng có người phát ra một số không có bắt lấy đại khái tình huống trọng điểm nghi vấn. Trừ tháp là loại này tạo hình kiến trúc bên ngoài còn có cái gì kiến trúc lại là loại này tạo hình? Khác đưa ngươi vô tri làm thành là ngươi trí tuệ. Cái này sẽ không phải là cái gì cường đại tu sĩ thủ ta? Một vị đại năng phụ đệ. A, không thể nào chúng ta Ô Tứ Thành loại này thị trấn nhỏ nơi biên giới cũng có loại thực lực này khủng bố tu sĩ. Ta đây nào biết được không chừng, còn thật có cái gì cùng loại với ẩn sĩ cao nhân loại hình bao tồn tại, cũng nói không chừng đấy chứ. Mau nhìn bên kia. Cái kia tựa như là Ô Tứ Thành thành chủ đại nhân. Thành chủ đại nhân cũng thấy ở đây động tĩnh. Chỉ thấy Ô Tứ Thành thành tường trên đầu thành, không có gì ngoài trên tường thành thành vệ bên ngoài, Ô Tứ Thành thành chủ Ô Sảng, cùng lĩnh nam quận quận vương Đông Thừa Thiên, đều đứng ở trên tường thành. Bọn họ không biết lúc nào, đã đến nơi này, người chung quanh trước tiên thậm chí đều không có phát hiện. Đông Thừa Thiên nhìn nơi xa hơn 10 dặm có hơn cự tháp, dù hắn tu vi là tụ thần cảnh giới, đồng thời thân phận của hắn là Đông Thần Vương Triều Vương gia, giờ này khắc này, hắn trong lòng cũng là không khỏi hít sâu một hơi. Tu vi càng cao đối cự tháp tản mát ra loại kia cảm giác áp bách, cảm thụ càng trở nên chuẩn xác, càng trở nên xâm nhập. Đông Thừa Thiên là tụ thần tam trọng thiên đại năng tu sĩ, hắn có thể nhìn ra được cự tháp chỗ bất phàm. Hắn loáng thoáng ở giữa có thể trông thấy, cự tháp quanh thân tựa hồ quanh quẩn lấy vô số thiên địa pháp tắc, vẻ không thể nghe đạo vận khí tức bao phủ cự tháp, cho cự tháp một loại cổ lão mà vừa thần bí quỷ dị khí tức. Đông Thừa Thiên tính thử một chút sử dụng thần thức điều tra cự tháp, nhưng lại kinh ngạc phát hiện, cự tháp vậy mà cách trở hắn thần thức điều tra. Hắn biểu lộ càng ngưng trọng lên, hướng về bên cạnh Ô Sảng nói một câu, bản vương đi một chút sẽ trở lại về sau, hắn thì hóa thành một bạch kim quang, trong một chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến Ô Sảng kịp phản ứng thời điểm, Đông Thừa Thiên bóng người sớm cũng không biết bay đi đến nơi nào. Cũng không lâu lắm, cự tháp phía trên một đạo thân mang vương bảo bóng người đứng lơ lửng trên không, ngưng trọng lại ánh mắt cảnh giác đảo qua trước mắt cự tháp thân tháp. Trên thân tháp điêu khắc đủ loại chạm nổi, chỉ là Đông Thừa Thiên phạm vi tầm mắt bên trong, liền đã trông thấy có hơn ngàn cái to lớn chạm nổi. Chớ nói chi là toàn bộ cự tháp to lớn như thế, đoán chừng tương tự kỳ quái chạm nổi, tối thiểu có hơn mấy trăm ngàn cái a. Tiếp cận cự tháp sau, Đông Thừa Thiên mới kinh ngạc phát hiện, trên thân tháp vậy mà quanh quẩn lấy đạm mạc xài sạch. Ánh sáng huyền diệu tràn ngập phong cách cổ xưa cùng thần bí chi ý, làm cho người không khỏi cảm thán không thôi. Đông Thừa Thiên tiếp tục vòng quanh cự tháp trung quanh đạp không mà đi, qua đại khái một thời gian uống cạn chung trà về sau, một cái to lớn thanh đồng cửa hiện tại trước mắt hắn. To lớn đến giống như núi nhỏ thanh đồng cửa phía trên, còn có một khối 10 phần dày đặc bảng hiệu bên trên khắc lấy bốn cái hắn xem không hiểu chữ lớn, Thông Thiên Chi Tháp. Cái này bốn chữ lớn là địa cầu văn tự, đây cũng là Liễu Nguyên một cái thú vui lạ lùng một trong Thiên Cơ Thần Châu những thứ này huyền huyễn thế giới bản thổ cư dân, căn bản không có khả năng nhìn hiểu. Giống như là một cái chưa bao giờ học qua tiếng Anh, thậm chí chưa bao giờ thấy qua tiểu chữ tiếng Anh người, chợt vừa thấy được tiểu chữ tiếng Anh về sau một dạng cũng là cái gì cũng không biết. Không không thậm chí một chữ cái cũng không nhận ra, càng đừng đề cập biết bên trong ý tứ. Đông Thừa Thiên bóng người hóa thành một vệt lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất, làm hắn lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là đứng tại thanh đồng cự môn trước cửa. Phong cách cổ xưa lại vết dỉ loang lộ thanh đồng cự môn, cho người khác một loại lịch sử năm tháng vô tận cảm giác tăng thương. Chỉ là nhìn một chút giống như là tại trong đại nao trải qua một cái kỷ nguyên văn hóa tẩy lễ đồng dạng. To lớn thanh đồng cửa chăm chú mấp máy, thanh đồng cửa bên trên lưu quang phun trào, nhưng lại vết dỉ loang lộ, cho người một loại kỳ quái không hài hòa xung đột cảm giác. Đông Thừa Thiên trong mày, từ đầu tới cuối duy trì lấy cảnh giác, một bàn tay nhẹ nhàng đụng vào một chút thanh đồng cự môn băng lãnh thấu xương xúc cảm dâng lên đại não, để hắn trong nháy mắt thu hồi tay phải, ngựa khí ngưng trọng tự lẩm bẩm, làm cho ta cái này tụ thần tam trọng thiên đều cảm giác được như thế thấu xương băng hàn, nếu là người bình thường đụng một cái, sợ trực tiếp thì đông thành băng trong hầm thì đông. Thế mà ngay lúc này, Đông Thừa Thiên tựa hồ phát giác được cái gì không đúng địa phương, hắn biểu lộ đống nhiên một biến. Bởi vì hắn theo thanh đồng trên cửa lớn, cảm nhận được một cỗ vô cùng kinh khủng hấp lực, loại này hấp lực đem hắn thân thể trực tiếp hút đi qua. Ngăn cản không nổi, không cách nào ngăn cản. Hai cái này thành ngữ trong nháy mắt bước lên chạy lên não Đông Thừa Thiên còn không tới kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, tụ thần tam trọng thiên tu vi hắn trực tiếp bị thanh đồng cự môn hút đi vào. Cùng lúc đó Ô Tứ Thành Liễu thị nhà sách bên trong, Liễu Nguyên như có điều suy nghĩ nhìn về phía nơi chân trời xa tòa kia thông thiên chi tháp thân tháp. Trước mắt, toàn bộ Ô Tứ Thành thậm chí toàn bộ Đông Thần Vương triều toàn bộ Thiên Cơ Thần Châu bên trong, chỉ có một mình hắn biết, tòa này thần bí cự tháp tên là Thông Thiên Chi Tháp. Tại tòa này Thông Thiên Chi Tháp bên trong, ẩn giấu tu sĩ thành thần một chút cơ hội. Chương 71, thiết lập bí cảnh tựa hồ tiến tới một người a. Bất quá cái này tiến vào Thông Thiên Chi Tháp người, chợt nhìn khí độ bất phàm a, đoán chừng thân phận cũng không đơn giản. Có lẽ gia hỏa này cũng là Ô Tứ Thành gần nhất truyền ngôn bên trong cái kia khách quý. Liễu Nguyên ý niệm tiến vào Thông Thiên Chi Tháp bí cảnh bên trong, chợt liền trông thấy Thông Thiên Chi Tháp trong tầng thứ nhất, thêm ra một cái lạ lẫm kẻ xâm vào. Hắn trực tiếp xâm nhập đối phương chỗ sâu trong óc, thoáng qua ở giữa, liền tìm kiếm đến có quan hệ với người này các loại tin tức. Đông Thần Vương triều quận vương một trong, Đông Thừa Thiên, tụ thần tam trọng thiên, Đông Vân Nhiễm thúc thúc, đủ loại tin tức loạn lưu tràn vào Liễu Nguyên đại não. Nếu như hắn ý niệm không có ở bí cảnh bên trong lời nói, loại này to lớn tin tức trí nhớ loạn lưu cũng đủ để bắt hắn cho trùng kích đến đầu đau muốn nức. Bất quá hạnh tốt hơn một chút là Liễu Nguyên tại bí cảnh bên trong cũng là vô địch tồn tại, Đông Thừa Thiên cũng chỉ là mới chỉ có mấy trăm năm đều trí nhớ mà thôi. Mấy trăm năm trí nhớ đối với Liễu Nguyên mà nói căn bản không có cái gì trở ngại. Sửa sang một chút mấy trăm năm nay trí nhớ về sau, Liễu Nguyên không khỏi nhịn không được cười lên. Hắn tuy nhiên đã có một chút suy đoán, nhưng không nghĩ tới chính mình lại còn thật mà đúng. Cái này khí chất chợt nhìn lên vô cùng bất phàm trung nhân nhân, thật đúng là Ô Tứ Thành gần nhất các loại truyền ngôn bên trong phụ thành chủ khách quý càng làm cho hắn không nghĩ tới một chút chính là cái này phụ thành chủ cái gọi là khách quý, lại còn là Đông Thần Vương triều lĩnh nam quận quận vương, tên cứ gọi Đông Thừa Thiên. Đồng thời, đối phương tựa hồ vẫn là Đông Vân Nhiễm thúc thúc. Duyên, thật sự là tuyệt không thể tả. Đông Vân Nhiễm cái kia Đông Thần Vương triều tiểu công chúa, vậy mà cũng tới đến Ô Tứ Thành, cái này hoàn toàn vượt quá Liêu Nguyên đoán trước. Bất quá cái này cũng không có xáo trộn hắn kế hoạch, ngược lại cho hắn tính vẽ một chút điểm tươi đẹp sát thái. Linh Nam quận quận vương a, không nghĩ tới thế mà là một vị tụ thần tam trọng thiên tu sĩ, xem ra không chỉ so với bất quá lăng nhược bằng tùy thân lão nãi nãi, thậm chí thì liền hắn cháu gái Đông Vân Nhiễm cũng không sánh bằng. Liêu Nguyên ngữ khí thoáng đó đến, chợt nói một mình giống như bổ sung một câu, đương nhiên, nói là còn không có trùng sinh chi trước Đông Vân Nhiễm, khi đó nàng, thế nhưng là tụ thần 10 tầng tu vi. Một vị tụ thần tam trọng thiên tu sĩ tiến vào Thông Thiên Chi Tháp bí cảnh bên trong, Liêu Nguyên cũng sẽ không cảm giác được có bất cứ phiền phức gì. Bởi vì Thông Thiên Chi Tháp có một cái cơ hồ có thể cải biến thiên địa quy tắc thiết lập, cái kia chính là bất luận cái gì tiến vào Thông Thiên Chi Tháp bí cảnh người, tu vi đều sẽ về không. Cũng chính bởi vì vậy Thông Thiên Chi Tháp mới có thể giá trị 1,5 triệu điểm chân kinh, nếu như vẹn vẹn chỉ là bởi vì Thông Thiên Chi Tháp hình thể lớn, còn chưa đủ lấy giá trị nhiều như vậy điểm chân kinh. Nói cách khác, tụ thần tam trọng thiên cảnh giới Đông Thừa Thiên, tiến vào Thông Thiên Chi Tháp bí cảnh về sau, hắn cũng là một cái tu vi về không người bình thường, đợi đến rời đi bí cảnh mới có thể khôi phục lại. Bởi vì Thông Thiên Chi Tháp là Liễu Nguyên tham khảo các loại trò chơi mở ra đến mới bí cảnh, cho nên bí cảnh bên trong có rất nhiều ly kỳ cổ quái thiết lập, đều là tham chiếu trong trò chơi các loại tiêu chuẩn. Tỷ như Thông Thiên Chi Tháp bên trong những quái vật kia, trên đầu toàn bộ đều đỉnh lấy thanh máu, chỉ cần đi vào Thông Thiên Chi Tháp người, đều có thể trông thấy những quái vật kia thanh máu. Giết chết một cái quái vật về sau, vận khí tốt lời nói, có thể sẽ tuôn ra bảo vật. Vận khí kém lời nói, có thể sẽ không có cái gì tuôn ra đến, còn đắc tội một cái tộc bảy quái vật. Tại bí cảnh bên trong giết chết quái vật về sau, tức có thể đạt được tương ứng kinh nghiệm có thể thăng cấp có thể mạnh lên. Bất quá có một cái hạn chế, nếu như ngươi tại Thông Thiên Chi Tháp bí cảnh bên trong, đẳng cấp đạt đến tầng cao nhất, có thể miểu sát cực kỳ cường đại quái vật. Thế nhưng là ngươi một khi ra ngoài Thông Thiên Chi Tháp, ngươi liền sẽ biến thành nguyên bản hiện thực tu vi. Cái này rất giống là một cái trò chơi phó bản mở dạng, chỉ có quái vật trên thân bạo đi ra trang bị, bảo vật, bí mật, truyền thừa các loại, mới là tiến vào bí cảnh người có thể có được đồ vật. Rất hiển nhiên, làm Đông Thừa Thiên bị hút vào Thông Thiên Chi Tháp bí cảnh trong tầng thứ nhất về sau, hắn rất rõ ràng toát ra một chút bối rối tâm tình. Nhưng vô luận nói như thế nào, hắn đều là tụ thần tam trọng thiên tu sĩ, rất nhanh liền chỉnh lý tốt suy nghĩ, quét sạch sẽ trong lòng xuất hiện bối rối. Cảm thụ lấy trong thân thể chống rỗng linh lực, Đông Thừa Thiên biểu lộ lần nữa một trận biến hóa, hắn sắc mặt có chút khó coi, ta đây là chúng chiêu. Thân thể biến đến suy nhược không gì so sánh được, giống như là biến trở về một cái không có tu luyện qua người bình thường. Điều này không khỏi làm cho hắn vô cùng chấn kinh, dễ như trở bàn tay tước đoạt rơi một cái tụ thần tam trọng tiên tu sĩ tu vi, cuối cùng là cái gì khủng bố quỷ dị thủ đoạn. Hắn tự tin hoàn toàn nguồn gốc từ tại thực lực cường đại cùng tu vi, hôm nay cảm giác được chính mình tu vi không thấy về sau, Đông Thừa Thiên trong lòng liền không nhịn được hơi hơi siết chặt. Cho nên hiện tại muốn làm sao? Cái địa phương quỷ quái này có thể rời đi sao? Muốn như thế nào mới có thể rời đi? Hắn nhíu mày quan sát đến chung quanh tình huống, chợt đồng tử hơi hơi co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện mình thân ở tại một mảnh mười phần rậm rạp rừng rậm bên trong. Tuy nhiên tu vi đã về không, nhưng là với tư cách là tu sĩ bản năng cùng kinh nghiệm nói cho hắn biết, phu cận tràn ngập đến mãi không hết nguy hiểm. Vô số cảm giác nguy cơ trong nháy mắt nổi lên trong lòng, để Đông Thừa Thiên có loại bị cái nào đó cường đại tồn tại nhìn thẳng một dạng, phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Đột ngột, một tràng tiếng xe gió sau lưng truyền đến, bất quá Đông Thừa Thiên phản ứng cũng là vô cùng cấp tốc. Hắn không quan tâm cái gì cái gọi là vương gia, quận vương phong phạm, nhanh chóng một cái lắc mình chật vật hướng một bên trốn một chút, chỉ gặp một vệt bóng đen cơ hồ là lướt qua hắn thân thể tiến lên. Đông Thừa Thiên sắc mặt khó coi tập trung nhìn vào, chỉ thấy một đầu toàn thân ngăm đen màu đen xài lang, bộ mặt thật dữ tợn nhìn chăm chú lên chính mình. Để hắn không khỏi ngây người một chút chính là, đầu này xài lang trên đỉnh đầu lại có một cái kỳ kỳ quái quái màu đỏ đường cong. Đó là vật gì? Đông Thừa Thiên vừa nghi hoặc không hiểu phun ra một câu, chỉ thấy cái kia ngăm đen sắc xài lang lần nữa đánh tới, đây là một thất đói khát sói đói. Đáng chết! Nếu như ta tu vi còn tại, loại này dã thú, ta một cái ý niệm trong đầu liền có thể chu sát mấy chục ngàn. Đông Thừa Thiên tâm lý nhịn không được thầm mắng một tiếng, chỉ có thể lại một lần nữa chật vật né tránh. Đồng thời, hắn cũng đang suy nghĩ, đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể phản sát con súc sinh này. Chương 72, vị diện chi tử gặp mặt, 5000 chữ, Thông Thiên chi tháp bên ngoài, đã có không ít tu sĩ tụ tập ở Thông Thiên chi tháp phụ cận, bất quá bọn hắn cũng không phải là rất dám tiếp xúc quá gần, bởi vì sợ sẽ có cái gì nguy hiểm. Dù sao tòa này cự tháp xuất hiện vốn là vô cùng quỷ dị sự kiện, mà sự kiện quỷ dị khắp nơi đều sẽ nương theo lấy nguy hiểm. Xen lẫn trong một đám ô tứ thành tu sĩ trung gian, Đông Vân Nhiệm yên tĩnh đánh giá trước mắt cổ quái cự tháp, đôi mi thanh tú vẫn luôn hơi hơi nhíu lên, chưa bao giờ có giãn ra thời điểm. Nghe lấy bên tai truyền đến đủ loại tiếng nghị luận, nàng trên gương mặt xinh đẹp không khỏi hiện ra một chút không vui chi sắc, nhưng cũng không nói thêm gì. Không phải nàng kỳ thị hoặc là xem thường tiểu địa phương tu sĩ, mà lại bởi vì bọn giá hỏa này thật sự là lời nói quá nhiều, một mực tại bên cạnh lại nhải không ngừng. Nếu như tu sĩ này nghị luận là có dinh dưỡng đề tài, cái kia Đông Vân Nhiễm còn không đến mức sẽ lộ ra không vui chi sắc, ngược lại rất có thể sẽ còn nghiêng tai lắng nghe một phen. Chỉ tiếc một chút cũng là những thứ này thị trấn nhỏ nơi biên giới phía trên ô tứ thành tu sĩ, từng cái nghị luận đề tài quả thực cũng là không có chút ý nghĩa nào có thể nói. Đối mặt tòa này vô cùng thần kỳ cự tháp lúc, bọn gia hỏa này có người vậy mà đang nghị luận cự tháp ngoại hình thật xinh đẹp. Đông Vân Nhiễm hơi bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá chuyến này nàng chỉ là vì điệu thấp làm việc, cho nên không có tất muốn đi làm cái gì hấp dẫn người khác chú ý lực cử động. Tuy nhiên nàng tuyệt mỹ khuôn mặt cùng dáng người đã đầy đủ hấp dẫn người khác chú ý lực. Đông Vân Nhiễm ánh mắt trong đám người bốn phía bồi hồi một chuyến, chợt đôi mi thanh tú nhẹ trao lại ở trong nội tâm nói một mình, hoàng thúc hắn có vẻ giống như không ở phụ cận đây. Kỳ quái xảy ra chuyện như vậy, hắn cần phải sẽ trước tiên chạy tới a. Đông Vân Nhiễm nàng cũng không biết, thực nàng cái kia gọi Đông Thừa Thiên hoàng thúc cũng sớm đã đi tới nơi này, thậm chí là tại chỗ trong mọi người, cái thứ nhất tiếp xúc Thông Thiên chi tháp người. Trong thời gian đó, Đông Thừa Thiên cũng là cái thứ nhất phát hiện thanh đồng cự môn người, cũng lại vẫn là thứ nhất tiến vào Thông Thiên chi tháp bí cảnh người. Đông Vân Nhiễm càng thêm không biết, nàng cái kia tu vi là tụ thần tam trọng thiên, hoàn toàn có thể được người xưng hô một tiếng đại năng hoàng thúc, bây giờ đang ở Thông Thiên chi tháp bí cảnh bên trong, cùng một thất phổ phổ thông thông xài lang đỏ sức. Phải biết cái kia thất đói khát xài lang cũng không phải là cái gì cường đại yêu thú, đối phương chẳng qua là một cái phổ phổ thông 18 thông hung ác dã thú. Tụ thần tam trọng thiên Đông Thừa Thiên vậy mà cùng dã thú dây dưa đỏ sức đến bây giờ, cái này đoán chừng là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ đến sự tình. Đông Vân Nhiễm có một chút không tốt lắm dự cảm, thế nhưng là cụ thể là làm sao một cái không tốt lắm nàng thực cũng là không có biện pháp gì có thể nói tới. Thế mà ngay lúc này, một đạo lạ lẫm bên trong lại mang theo một chút loáng thoáng cảm giác quen thuộc thanh âm, đột nhiên theo một cái phương hướng chuyển tới, tiểu thư người ở đây tốt nhiều à, còn có đây là tháp sao? Thật lớn a, chúng ta khẳng định muốn tiếp cận nơi này sao? Vạn nhất có nguy hiểm gì đâu. Ngay sau đó lại một đường thoáng có chút thanh âm quen thuộc, giống nhau là theo cái hướng kia chuyển tới, còn là trước đó câu nói kia, nếu có nguy hiểm lời nói, ô tứ thành người đoán chừng không có một cái nào chạy. Cái kia đạo thanh thúy êm hai, lạnh lùng mà vô cùng dễ nghe thanh âm, tựa hồ hơi chút ngừng một lát chợt tiếp tục nói, tòa này cự tháp xem ra có loại kỳ quái nói vận quanh quần bên trong, cũng không biết có phải hay không là ta sai cảm giác. Thanh âm quen thuộc, hấp dẫn lấy Đông Vân Nhiễm nhịn không được quay đầu nhìn lại, ánh mắt xuyên qua từng cái đầu người, cuối cùng nàng khóa chặt lại hai cái thân ảnh. Đó là Đông Vân Nhiễm thủy linh mà thanh tịnh trong mắt đẹp, không lưu dấu vết phất qua một tia kinh ngạc, bởi vì nàng trông thấy hai cái không tính người quen người quen. Nói như vậy hoàn toàn là bởi vì hiện tại nàng nhận biết đối phương hai người, nhưng là hai người kia cũng không nhận ra nàng. Bởi vì Đông Vân Nhiễm là một vị người trọng sinh, nàng trọng sinh đến 300 năm trước, nàng tại trùng sinh chi trước, nhận biết thiên cơ thần châu phía trên rất nhiều thiên tài tuất kiệt. Bên trong sinh ra ở Đông Thần Vương Triều lĩnh Nam quận Ô Tứ Thành Lăng Được Băng, cùng Nguyệt Sảo Nhi hai người, Đông Vân Nhiễm ấn tượng là khắc sâu nhất. Bởi vì tại trong ký ức của nàng, hai người kia tại 300 năm về sau, đều là tụ thần 10 tầng cảnh giới đại năng, thậm chí có truyền ngôn nói Lăng Được Băng đã đặt chân tại tụ thần chi phía trên cảnh giới. Cụ thể có phải hay không như thế thực nàng cũng không rõ lắm, bởi vì bên kia 300 năm thời gian đến nay, Đông Vân Nhiễm tuy nhiên nhận biết Lăng Nhược Băng cùng Nguyệt Sảo Nhi, thậm chí còn lẫn nhau nói chuyện với nhau qua, nhưng song phương liên hệ cũng không sâu lắm nhập. 300 năm sau các nàng chủ tớ hai người tại toàn bộ Thiên Cơ Thần Châu bên trong, đều là số một số hai tồn tại đi. Dù sao cũng là một vị tụ thần 10 tầng, một vị hư hư thực thực tụ thần phía trên tồn tại, bất quá bây giờ các nàng thì rất yếu, đều là hậu thiên cảnh giới tu sĩ. Đông Vân Nhiễm trong nội tâm nhớ lại đủ loại chuyện cũ, có điều nàng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, hiện tại còn không phải tiếp xúc hai vị kia thiếu nữ tốt nhất thời kỳ. Nàng cần chờ đến một cái tốt nhất thời kỳ về sau lại đi tiếp xúc Lăng Nhược Băng cùng Nguyễn Sảo Nhi hai người. Như thế tới nói liền sẽ không lộ ra quá bất ngờ, không sẽ để cho đối phương dâng lên cái gì cảnh giác loại hình tâm tình. Khi nàng hạ quyết tâm về sau, liền thu hồi quan sát ánh mắt, bởi vì cái này bộ dáng nhìn soi mói đi lời nói, khẳng định sẽ bị đối phương phát hiện ra. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp phải hai người các nàng, xem ra ta cùng hai người các nàng ở giữa vẫn còn có chút duyên phận. Nếu như có thể đưa các nàng kéo vào Đông Thần Vương triều trong trận doanh mặt, về sau Đông Thần Vương triều gặp phải cái gì nguy cơ lúc, liền có thể giải quyết dễ dàng. Đông Vân Nhiễm trong đầu lóe qua đủ loại suy nghĩ, chợt liền đem ánh mắt một lần nữa thả lại Thông Thiên Chi Tháp phía trên, đồng thời bắt đầu vây quanh Thông Thiên Chi Tháp ở mép đi tới. Tuy nhiên chính nàng cũng không biết vì cái gì muốn như vậy tự làm, nhưng là từ nơi sâu xa tiềm thức nói cho nàng, vây quanh cự tháp quan sát một vòng lời nói nàng là tuyệt đối sẽ không hối hận. Đông Vân Nhiễm cũng lựa chọn tin tưởng mình tiềm thức, bởi vì Đông Vân Nhiễm trong nội tâm tiềm thức đã không biết cứu qua nàng bao nhiêu lần. Cùng lúc đó, Lăng Nhược Băng đem ánh mắt nghi ngờ tìm đến phía một cái phương hướng, bất quá khi nàng ánh mắt nhìn tới đó thời điểm, chỉ nhìn thấy một người mặc màu đen trang phục chế phục bóng lưng. Là, Lăng Nhược Băng vừa mới cảm nhận được có người đang nhìn chăm chú chính mình, tuy nhiên loại này nhìn chăm chú ngày bình thường nàng đã sớm quen thuộc. Song lại bất kể nói thế nào, nàng nhan trị cũng là thuộc về đặc biệt có thể đánh loại hình, lại thêm tại Ô Tứ Thành bên trong, nàng lại là Lăng gia đại tiểu thư. Nhan trị, gia thế hoàn toàn không thiếu, tại loại tình huống này, hấp dẫn vô số người ánh mắt nhìn chăm chú, là chuyện vô cùng bình thường. Chỉ có điều vừa mới nàng phát giác được một ánh mắt tựa hồ rất kỳ quái, sau đó nàng liền hiếu kỳ nhìn sang, kết quả chỉ nhìn thấy một cái bóng lưng gầy yếu. Không phải gầy yếu, là bởi vì đối phương là nữ hải tử duyên cớ, cho nên xem ra tựa hồ có chút không cường chẳng lắm. Chờ một chút nữ hải tử. Lăng Nhược Băng đông nhiên nghĩ đến cái gì, thần thần run rẩy một chút, lạnh lùng biểu lộ cũng không khỏi xuất hiện một chút gợn sóng, trong đầu nhanh chóng trống rông sau đó lại suy nghĩ lung tung. Nàng cảm giác chính mình tính hướng rất bình thường. Tuy nhiên nàng cũng cảm thấy lớn lên cô gái xinh đẹp nhìn đến sẽ rất thuận mắt, nhưng cũng không có nghĩa là nàng cũng là loại kia tính hướng có chút lệch ra người. Tiểu thư ngươi làm sao? Bên cạnh Nguyệt Sảo Nhi tựa hồ phát giác được tiểu thư nhà mình sắc mặt không thích hợp, kết quả là liền hiếu kỳ lại lo lắng hỏi ý kiến hỏi một câu. Lăng Nhược Băng lấy lại tinh thần, lắc đầu, sắc mặt lần nữa khôi phục trước đó đồng dạng lạnh lùng, trả lời nói ra, không có gì, chỉ là trông thấy một cái rất kỳ quái nữ hài tử. Kỳ quái nữ hài tử Nguyệt Sảo Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn buồn bực trái phải quét lấy một chút, phát hiện phụ cận xác thực có không ít nữ tính tu sĩ. Nhưng là giống như không có cái kia rất kỳ quái á không đều rất bình thường sao? Nhìn thấy Nguyệt Sảo Nhi cái này hơi nhỏ buồn bực bộ dáng, Lăng Nhược Băng không khỏi nhịn không được cười lên, không kèm được trên mặt cái kia lạnh lùng khuôn mặt, nàng cười nói, "Thôi, ngươi không muốn bốn phía nhìn loạn, người ta đều đã đi." Ngay lúc này, một đạo lược lộ vẻ quyến rũ thanh âm, theo Lăng Nhược Băng trong đầu vang lên, "Tiểu nha đầu, tòa tháp này hẳn là có cửa vào mới đúng, ngươi vây quanh nó đi một vòng nhìn xem có hay không cửa loại hình bố vật." Náo hải thanh âm rõ ràng là Lăng Nhược Băng tùy thân lão nãi mãi, đã từng là tụ thần 10 tầng cơ phi. Không thể không nói, vận mệnh loại vật này vô cùng thần kỳ, Đông Vân Nhiễm trùng sinh chi trước là tụ thần 10 tầng tu vi. Nàng qua đến tìm kiếm đến Lăng Nhược Băng, Nguyễn Sảo Nhi, tại 300 năm về sau, kém nhất cũng là tụ thần 10 tầng tu vi. Đồng thời Lăng Nhược Băng tùy thân lão nãi nãi cơ phi, tại không có bị người ám toán trước đó, đồng dạng cũng là tụ thần 10 tầng tu vi. Có lẽ tụ thần 10 tầng giống như là thế thân sứ giả một dạng, sẽ lẫn nhau hấp dẫn. Tiền bối, ngươi phát giác được cái gì không? Lúc này, nghe thấy cơ phi lời nói này Lăng Nhược Băng, không khỏi lẩm bẩm hiếu kỳ hỏi ý kiến hỏi một câu. Nàng lẩm bẩm âm thanh 10 phần nhỏ, thì liền ngũ giác nhạy cảm tu sĩ đều nghe không được, có lẽ chỉ có chính nàng, còn có cơ phi cái này tản hồn trạng thái tụ thần 10 tầng tu sĩ, mới có thể nghe thấy theo Lăng Nhược Băng nghi hoặc âm thanh rơi xuống, cơ phi thanh âm lại một lần nữa tại trong óc nàng vang lên, có một chút tiểu dự cảm mà thôi. Nghe vậy Lăng Nhược Băng gật gật đầu, nói ra, ta sẽ nhìn một chút. Ngay sau đó nàng kêu lên Nguyệt Sảo Nhi vị này thiếp thân tiểu nha hoàn, hai người cùng nhau vây quanh cự tháp ở mép đi tới. Thật vừa đúng lúc chính là, nàng đi phương hướng, rõ ràng là Đông Vân Nhiễm vừa mới đi phương hướng. Đông Vân Nhiễm cũng không biết đằng sau theo tới hai cái người quen, theo thời gian không ngừng chết đi, nàng đã không biết mình đi bao xa. Đông Vân Nhiễm tuy nhiên cũng không có cảm giác được cái gì mọi mệt, nhưng dạng này đi xuống đi cũng không được biện pháp. Kết quả là nàng trực tiếp vận khởi thân pháp, dưới chân lóe ra như ẩn như hiện hơi hơi hồ quang điện ánh sáng, thân hình hướng về phía trước bay vút đi. Cho dù là tiên tiên cảnh giới tu sĩ nhìn thấy, cũng chỉ có thể đầy đủ miễn miễn cưỡng cưỡng nhìn thấy một vệt bóng đen chợt lóe lên. Dù sao Đông Vân Nhiễm nói thế nào cũng là trúc cơ nhị trọng tiên tu sĩ, nàng vận khởi thân pháp vận tốc độ, cũng không phải tiên tiên cảnh giới tu sĩ trong mắt có thể theo kịp. Qua đại khái thời gian một chén trà, Đông Vân Nhiễm đột nhiên dừng lại bay vút đi thân pháp, đứng bình tĩnh đứng ở một chỗ 10 phần băng phẳng trên mặt đất. Trong lúc khiếp sợ lại mang theo kinh ngạc ánh mắt, nhìn chăm chú lên ngay phía trước lớp kín to lớn thanh đồng cự môn. Thanh đồng cự môn tối thiểu mấy trăm mét chi bao quát, độ cao sợ là cũng có hơn ngàn mét độ cao, 10 phần khí thế rộng rãi. Bất quá thanh đồng cửa phía trên nhưng lại có loang lổ vết gì, hiển thị rõ ra lịch sử cảm giác tang thương thanh đồng trên cửa lớn khắc họa lấy vô số thần bí mà chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy cổ quái chạm nổi. Giống như là hoàn toàn không phải cái này một thời đại phong cách một dạng, liền như là thuộc về không biết bao nhiêu kỷ nguyên trước đó vật thể đồng dạng. cổ lão mà vừa thần bí tang thương khí tức đập vào mặt, lại thêm cái kiệt như có như không cảm giác áp bách, để Đông Vân Nhiễm không khỏi âm thầm hít sâu một hơi. Đột nhiên nàng trong đôi mắt đẹp đồng tử lặng yên co rụt lại, bởi vì nàng linh thức cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Tu sĩ ngũ giác thập phần cường đại, làm tu vi đạt đến trúc cơ cảnh giới thời điểm, thì sẽ sinh ra một cái tên là linh thức tinh thần cảm quan. Trúc cơ cảnh giới linh thức cảm quan có thể quan sát phương viên phía trên trong phạm vi trăm thước hết thảy sự vật, thì giống như cung cấp hình người ra đa đồng dạng. Các loại tu vi thẳng tới tụ thần cảnh giới về sau, linh thức liền sẽ lột xác thành càng cao hơn một cấp thần thức. Thần thức không chỉ có thể dò xét càng cự ly xa, thậm chí có thể đạt đến thần thức xuất khiếu hiệu quả. Là hoàng thúc khí tức. Hoàng thúc tu luyện là Đông gia tổ truyền công pháp, loại công pháp này ta cũng liên quan đến qua một chút. Loại khí tức này tuyệt đối sẽ không cảm thụ sai, dù cho không phải hoàng thúc, cũng tuyệt đối là Đông Thần Vương triệu một vị dòng chính hoàng thất. Đông Vân Nhiễm mặt sắc ngưng trọng lên, nói cách khác nơi này tới qua người, chính mình không là cái thứ nhất phát hiện thanh đồng cự môn người. Lại liên hệ phía trên trước đó vẫn luôn không có nhìn thấy hoàng thúc, như vậy cố khí tức này chỗ hoàng thúc khả năng thì càng lúc càng lớn. Có điều hắn đến nơi đâu? Đông Vân Nhiễm nghi hoặc không thôi suy tư một lát, cuối cùng đem ánh mắt thả ở trước mắt thanh đồng cự trên cửa, do dự nhẹ nhàng đụng vào một chút thanh đồng cự môn. Nàng cũng không biết mình tại sao muốn đụng vào nó, cái này giống như là có cái gì tâm lý ám chỉ, tại gấp rút 367 khiến nàng hoàn thành một động tác này một dạng. Làm như ngọc trắng non thanh tú tay chạm đến thanh đồng cự môn, Đông Vân Nhiễm lúc này mới cấp tốc kịp phản ứng, tại sao mình lại ma xui quỷ khiến vươn tay. Toàn thân lông tơ trong nháy mắt dựng đứng, còn chưa chờ Đông Vân Nhiễm thu hồi thanh tú tay, một cỗ thấu xương lạnh lẽo khí tức dâng lên đại não, lạnh lẽo khí tức để bàn tay nàng đều có chút nhói nhói. Làn da mặt vậy mà ngưng kết ra một tầng hơi mỏng băng xương, may mắn băng xương vô cùng mỏng, nhẹ nhàng thoát động liền có thể đánh rách tả tơi, nhanh chóng thu hồi trắng non thanh tú tay về sau, Đông Vân Nhiễm kinh nghi bất định nhìn chăm chú lên thanh đồng cự môn. Đột nhiên khủng bố hấp lực theo thanh đồng cự môn bên trong truyền đến, cái này khiến Đông Vân Nhiễm biểu lộ lại lần nữa một biến. Đáng tiếc, thì liền nàng hoàng thúc đều không có bất kỳ cái gì sức phản kháng liền bị hút đi vào, huống chi trước mắt tu vi chỉ có chút cơ nhị trọng thiên Đông Vân Nhiễm. Loại này vô cùng quen thuộc hấp lực, để Đông Vân Nhiễm nghĩ đến trong kinh thành cái kia hư hư thực thực viễn cổ kỳ nguyên thần chỉ còn sót lại bí cảnh. Hai người kém duy nhất khác chính là, thần chỉ bí cảnh uy áp cảm giác 10 phần khủng bố, mà cái này thanh đồng cự môn cùng kỳ quái cự tháp uy áp cảm giác thì rất rõ ràng yếu rất nhiều. Đông Vân Nhiễm bóng người đã biến mất không thấy gì nữa, bởi vì nàng đã bị Thông Thiên Chi Tháp hút đi vào. Tại phía xa Ô Tứ Thành Liễu thị nhà sách bên trong, một mực đang chú ý Thông Thiên Chi Tháp bí cảnh tình huống Liễu Nguyên, tự nhiên có thể phát hiện lại có người xâm nhập Thông Thiên Chi Tháp, mà lại lần này lại còn là một người quen, lại là cái kia người trọng sinh. Xét quả nhiên người trọng sinh đều có nhân vật chính vầng sáng a, gặp phải có cơ duyên loại vật này, đều không cần chính nàng đi tìm, cơ duyên tự động thì tìm tới cửa. Liễu Nguyên tâm lý không khỏi cảm khái một chút về sau, chợt tự lẩm bẩm, chúc cơ nhị trọng thiên. Lần trước vẫn là chúc cơ nhất trọng thiên a. Không biết cái này người trọng sinh tại bí cảnh bên trong phát hiện mình tu vi về không về sau, sẽ có cái gì dạng phản ứng. Liễu Nguyên hiện tại giống như là một cái nhìn lấy điện ảnh người xem một dạng, chỉ bất quá hắn cái này người xem tùy thời đều có thể sửa đổi điện ảnh kịch bản chính là. Mà bây giờ Thông Thiên Chi Tháp đã tiến vào hai người, hắn đã theo cái kia Đông Thừa Thiên trên thân, thu hoạch được trọn vẹn hơn 1000 điểm chấn kinh. Xem ra, Đông Thừa Thiên hôm nay ít nhất có thể cho Liễu Nguyên mang đến 2-3000 điểm chấn kinh đích lợi, lại thêm còn có một cái Đông Vân Nhiễm. Đôi chú cháu này sợ là tối thiểu có thể cho Liễu Nguyên mang đến không thua kém 6000 điểm chấn kinh đích lợi. Đây vẫn chỉ là Thông Thiên Chi Tháp tầng thứ nhất mà thôi, các loại hai người bọn họ đánh đến Thông Thiên Chi Tháp tầng thứ hai, lại là một đợt tích lợi. Đợt, đoán chừng về sau bê phạ lũ đều muốn chuyển lên một trường, hậu trường thì xét duyệt một trường, xét duyệt mấy tiếng mới cho tuyên bố ra ngoài. Như thế tới nói cảm giác bạo càng không có ý nghĩa à, nếu như ta bạo 10 trường, sau đó 10 trường trước qua xem xét, phía trước 9 trường còn kẹp lấy không thể nhìn, cái này làm sao xử lý. Ta nếm thử mỗi trường 4-5 ngàn chữ, dạng này mỗi ngày chỉ phát 2-3 trường, liền sẽ không bị ta. Ai bị lăn lộn gõ chữ ý nghĩ đều không có. Chương 73. Hợp tác, 5000 chữ, tại Thông Thiên Chi Tháp trong tầng thứ nhất Đông Thừa Thiên thở hồng hộc nhìn lấy nằm trên đồng cỏ một cỗ thi thể, hắn trên thân vương bảo đã nhiễm màu đỏ sẫm vết máu, lộ ra đến mức dị thường chật vật, hoàn toàn không có một vị quận vương phong phạm. Hôm nay hắn suy nhược như bình thường người bình thường cũng không có cái gì hai loại, khả năng cũng liền so phổ thông người thân thể tố chất tốt một chút, dù sao Đông Thừa Thiên hiện tại thể chất có thể được xưng là khỏe mạnh hai chữ. Tại loại tình huống này ở cái này quỷ dị mới gặp phải một tấc đói khát xài lang, không thể nghi ngờ là 10 phần chí mạng sự tình. May mắn Đông Thừa Thiên chiến đấu kinh nghiệm 10 phần phong phú, tại không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, vậy mà tay không tấc sắt đem cái này tất ngăm đen sắt xài lang đánh giết. Nói thật Đông Thừa Thiên đến bây giờ đều không rõ lắm chính mình đến tuột cùng tiến vào một cái dạng gì địa phương, hắn căn bản cũng không biết tòa này thần bí cự tháp đến tuột cùng đến từ chỗ nào. Chính mình tụ thần tam trọng thiên tu vi, vì cái gì rất là kỳ lạ biến mất không thấy gì nữa, thậm chí thì liền thần thức cũng không có cách nào trải rộng ra. Chỉ là một thất không có bao nhiêu trí tuệ dã thú hôm nay đều có thể để hắn rơi vào trận vật như thế tình trạng. Nếu là vận khí không may một chút, gặp phải yêu thú nào lời nói cho dù là tu vi vẹn vẹn chỉ có hậu thiên nhất trọng thiên yêu thú, hắn cũng phải xong đời a. Người người trong không khí tràn ngập một chút mùi máu tươi, Đông Thừa Thiên mi mắt vẹn vẹn nhăn lại, hắn không nhìn trên người mình dơ bẩn chật vật. Nơi này không thể mỏi mòn chờ đợi, có mùi máu tươi lời nói rất có thể sẽ hấp dẫn yêu thú tới. Nếu là có yêu thú bị hấp dẫn tới, ta hiện tại này tấm chật vật, mọi mệnh trạng thái, đoán chừng chạy trốn đều là một loại hy vọng xa vời. Đông Thừa Thiên chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, chính làm hắn chuẩn bị rời đi nơi thị phi này, tìm an toàn một điểm địa phương thời điểm. đột nhiên một hàng kỳ kỳ quái quái kim sắc tiểu chữ theo ngăm đen sắc xài lang trên thi thể xuất hiện. Điểm kinh nghiệm 100. Đông Thừa Thiên xem không hiểu mấy cái này đến tột cùng là chữ gì, dù sao hắn căn bản không biết những thứ này chữ đơn giản, cùng con số, còn có dấu chấm câu, con số ký hiệu đến tột cùng là có ý gì. Nhưng là để Đông Thừa Thiên một mặt kinh ngạc thì là chính hắn trên thân vậy mà toát ra một đoàn kim quang, dưới chân cũng bày biện ra một cái màu vàng kim nhạt vòng sáng, kim quang đại khái tiếp tục một hai cái hô hấp thời gian về sau, thì biến mất không thấy gì nữa. Mà Đông Thừa Thiên trên thân loại kia cảm giác mệt mỏi cảm giác, vậy mà quét sạch sành sanh, hắn thậm chí cảm giác mình lực lượng, giống như trở nên càng mạnh. Đương nhiên nơi này nói càng mạnh, là so vài giây đồng hồ trước đó hắn mạnh hơn, mà không phải so tụ thần tam trọng thiên lúc hắn mạnh. Đây là có chuyện gì những cái kia kỳ quái văn tự xuất hiện về sau, ta cảm giác mệt mỏi liền không có, lực lượng cũng thay đổi mạnh. Vẫn là nói là bởi vì đánh giết cái này thất xài lang nguyên nhân, Đông Thừa Thiên cấp tốc tại trong đại não tiến hành đủ loại phân tích, trong đầu đã loáng thoáng có một ít suy đoán. Hắn hiện tại có hai cái suy đoán, một cũng là theo thời gian trôi qua, chính mình tu vi chính đang yên lặng khôi phục, thứ hai là chỉ cần ở cái này quỷ dị mới giết dã thú, yêu thú các loại các thứ, chính mình tu vi thì sẽ từ từ bù lại. Hai cái này khả năng đến tột cùng cái nào so sánh đáng tin, nói thật thì liền Đông Thừa Thiên cái này tụ thần tam trọng thiên, sống mấy trăm năm thời gian tu sĩ cũng không rõ lắm. Hắn duy nhất biết một chút cũng là, đây là một cái nguy hiểm địa phương, mình bây giờ còn không biết làm sao rời đi. Nếu như còn có thể tìm kiếm được một cái tương tự dã thú lời nói, ta liền có thể biết cái kia hai cái suy đoán, đến tột cùng cái nào là so sánh đáng tin. Đông Thừa Thiên một đôi trong con ngươi lóe qua một chút dị sắc, hắn hiện tại đã triệt triệt để tiêu trừ sạch trong nội tâm bối rối. Bởi vì hắn rõ ràng rất tại loại tình huống này, mình nếu là tiếp tục bối rối lời nói, vậy chỉ bất quá là sẽ chết càng nhanh mà thôi. Chỉ có tỉnh táo lại, tỉnh táo phân tích hiện tại cục thế, nỗ lực tìm kiếm rời đi biện pháp. Chỉ có cái dạng này hắn có thể đầy đủ theo cái địa phương quỷ quái này sống sót, thậm chí rất có thể hội thoát khốn. A. Đông Thừa Thiên bỗng nhiên kinh nghi bất định a một tiếng, kinh ngạc không gì so sánh được nhìn chăm chú lên dưới chân cách đó không xa cố kia xài lang thi thể. Hắn kinh ngạc không gì so sánh được phát hiện, cố thi thể này vậy mà ngay tại hóa thành một chút xíu lưu quang, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Thẳng đến mấy hơi thở sau đó thi thể triệt triệt để biến mất không thấy gì nữa, trên mặt đất yên tĩnh nằm một thanh ngân quang nhấp nháy trường kiếm. Đây là kiếm. Giết cái này thất xài lang về sau, còn sẽ nhận được một thanh kiếm. Đông Thừa Thiên thể, trước đó nơi này tuyệt đối không có cái gì kiếm, kết quả làm thi thể biến mất về sau, thì xuất hiện một thanh trường kiếm. Như vậy nói cách khác đây tuyệt đối cùng thi thể biến mất có quan hệ. Chẳng lẽ mình chỗ lấy lực lượng mạnh lên, là bởi vì đánh chết cái này thất xài lang sao? Mà bây giờ trôi này trường kiếm màu bạc xuất hiện, chẳng lẽ cũng là bởi vì như thế sao? Dạng này liền có thể nói thông được. Đông Thừa Thiên ẩn ẩn cảm giác mình giống như phát hiện cái gì đại bí mật một dạng. Hắn luôn cảm giác nơi này vô cùng quỷ dị, hiện tại có cái này kinh người phát hiện về sau, hắn cũng cảm giác nơi này càng quỷ dị hơn. Mấy trăm năm thời gian đến nay, Đông Thừa Thiên đi qua vô số hiểm địa, bí cảnh, trải qua không biết bao nhiêu sự kiện. Nhưng là hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy quỷ dị như vậy tình huống, cũng xưa nay chưa từng tới bao giờ quỷ dị như vậy địa phương. Nơi này cho hắn cảm giác quỷ dị cùng độ thần bí liền như là hơn 10 ngày trước đó, kinh thành cái kia 10 cái hung thú lôi kéo lăng mộ dị tượng không sai biệt lắm. Đông Thừa Thiên nhặt lên trên mặt đất trôi này không có vỏ kiếm trường kiếm, thử một chút xúc cảm về sau, hắn phát hiện đây chính là một cái phổ thông trường kiếm, không có cái gì đặc thù. Nếu như nơi này có một người địa cầu lời nói, đoán chừng thì sẽ nói cho hắn biết, đây là trong trò chơi tân thủ bạch bản trang bị, bất quá thanh trường kiếm này kiểu dáng cùng công nghệ ngược lại là phi thường kỳ lạ, giống như cùng thiên cơ thần châu đoán tạo công nghệ hoàn toàn không giống, tựa hồ là một cái khác văn minh phong cách tạo hóa, rất là kỳ quái. Đông Thừa Thiên không khỏi tự lẩm bẩm, bất quá bây giờ có vũ khí ngược lại là tốt hơn không ít, nếu là lại gặp gỡ cái gì xài lang lời nói. Dù là lại đến ba tớt, ta cũng không cần lo lắng. Thậm chí gặp gỡ hậu thiên nhất trọng thiên yêu thú, cũng không phải là không thể lượn vòng một hai. Nói đến đây chính hắn đều kém chút bị chọc cười, đã từng hắn là đường đường Đông Thần Vương triều quận vương, tu thần tam trọng thiên đại năng. Đến bây giờ lại sẽ sợ hậu thiên nhất trọng thiên yêu thú xuất hiện, quả thực cũng là làm trò cười cho thiên hạ. Hất ra trong đầu suy nghĩ lung tung, hắn cười khổ một tiếng, lắc đầu, thầm nói, cự tháp xuất hiện đoán chừng hội hấp dẫn không biết bao nhiêu người chú ý, khả năng không lâu sau thời gian, liền sẽ có người giống như bản vương chúng chiêu. Đông Thừa Thiên không biết đạo cũng là hắn miệng quạ đen vậy mà nói chúng. Mà lại chúng chiêu còn là hắn người quen, còn là hắn cháu gái Đông Vân Nhiễm, bất quá bây giờ Đông Vân Nhiễm là tại Thông Thiên Chi Tháp tầng thứ nhất một bên khác, khoảng cách Đông Thừa Thiên khoảng chừng mười mấy cây số khoảng cách. Thông Thiên Chi Tháp tầng thứ nhất trong một cái rừng trúc, Đông Vân Nhiễm sắc mặt bình tĩnh tỉnh táo tự hỏi đối sách, hiện tại nàng tay không tấc sắt, tu vi mất hết, tại loại này quỷ dị mới, tùy thời tùy chỗ hội có nguy hiểm tính mạng. Trên người nàng cũng không phải là không có vũ khí, nhưng là vũ khí đều tại không gian thủ trạc bên trong, vấn đề lớn nhất đến tu vi rất là kỳ lạ về không Đông Vân Nhiễm, căn bản không có biện pháp theo không gian thủ trạc bên trong lấy ra bất kỳ vũ khí nào. Điều này sẽ đưa đến nàng hiện tại tay không tấc sắt, trừ một đôi quyền đầu bên ngoài, thứ gì đều không có. Hoặc là nàng khả năng tại trên mặt đất kiếm một khối tiện tay thạch đầu, miễn miễn cưỡng cưỡng xem như vũ khí đến dùng. Cái này hoặc là cũng là một cái cùng loại với bí cảnh địa phương. Cũng là thần chỉ còn sót lại bí cảnh sao? Đông Vân Nhiễm phản ứng đầu tiên cũng là bí cảnh, lấy trước đây không lâu nàng liền tiến vào qua một cái bí cảnh bên trong, mà lại đó còn là một cái hư hư thực thực viễn cổ kỳ nguyên thần chỉ còn sót lại bí cảnh. Nhưng là lần trước bí cảnh bên trong, nàng cũng không có gặp được quỷ dị như vậy tình huống tu vi, vì sao lại rất là kỳ lạ mất hết? Chính mình trúc cơ nhị trọng thiên tu vi, hiện tại trực tiếp không biến thành một người bình thường. Đông Vân Nhiễm sắc mặt mười phần nghiêm trọng, nàng biết hiện tại xảy ra vấn đề lớn. Mấu chốt nhất chính là nàng căn bản không biết làm sao rời đi cái này quỷ dị mới, chẳng lẽ muốn tại cái địa phương quỷ quái này ngốc cả một đời. Nói đùa sao, chính mình thế nhưng là thật vất vả nghĩ nhiều như vậy kế hoạch, kết quả kế hoạch còn chưa kịp áp dụng, ở giữa đồ hao tổn. Ta cái này trọng sinh đến tuột cùng có ý nghĩa gì? Đông Vân Nhiễm nhịn không được ở trong nội tâm phát ra dạng này chất vấn, nàng có lẽ là đang chất vấn không biết có tồn tại hay không ông trời, cũng có lẽ là đang chất vấn chính nàng. Nàng coi là trọng sinh là mình một thế này mãnh liệt nhất tệ khí, bởi vì có thể cảm giác tiên tri. Kết quả hiện tại đâu cái gì trọng sinh cảm giác tiên tri? Hoàn toàn không phát huy ra bất cứ tác dụng gì, đồng thời chính mình hôm nay còn bị hút vào một cái quỷ dị thần bí địa phương của quái. Nơi này hẳn là tòa kia cự trong tháp, không nghĩ tới bên trong vậy mà có khoảng trời riêng, chợt nhìn không phải bình thường lớn. Đông Vân Nhiễm ánh mắt cảnh giác ngắm nhìn chung quanh lấy, chung quanh vô cùng yên tĩnh. Yên tĩnh đến nàng luôn cảm thấy bốn phía đều tràn ngập đủ loại nguy cơ. Ngay lúc này, tiếng xào xạc thanh âm đột nhiên theo một cái phương hướng chuyển đến, để Đông Vân Nhiễm ánh mắt cấp tốc khóa chặt lại một cái phương hướng. Sau một khắc, một đạo hết sức quen thuộc thanh âm truyền vào nàng bên tai, tiểu thư, nơi này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Vì cái gì gặp phải dã thú đều công kích chúng ta, mà lại chúng ta tu vi cũng không biết vì cái gì hoàn toàn không có. Nếu không phải là bởi vì trong tay có vũ khí lời nói, chúng ta khả năng thì chết tại những dã thú kia dưới bớt. Ta cũng không biết nơi này là địa phương nào, đây có lẽ là cự tháp trong tháp. Lại một thanh âm quen thuộc truyền vào Đông Vân Nhiễm bên tai, bất quá giết chết những dã thú kia về sau thực lực của ta tựa hồ khôi phục một chút xíu, tựa hồ chỉ chặn đánh giết cái kia chút trên đầu có màu đỏ dài mảnh sinh vật, chúng ta tu vi liền có thể biến trở về tới. Ngay sau đó, hai đạo hết sức quen thuộc bóng người cứ như vậy theo dậm dạp âm u trong rừng trúc đi tới, xuất hiện tại Đông Vân Nhiễm phạm vi tầm mắt bên trong. Đồng thời Lăng Ngự Băng, Nguyên Sảo Nhi hai người cũng là trong nháy mắt trông thấy mặc lấy một thân nào đó tông môn màu đen chấp sự chế phục Đông Vân Nhiễm. Trong lúc nhất thời, ba người một mảnh ngạc nhiên, các nàng hoàn toàn không nghĩ tới, tại loại này quỷ dị mới, vậy mà lại gặp phải nhân loại. Đông Vân Nhiễm não tử hơi nhỏ mộng, nàng không nghĩ tới chính mình vậy mà lại lấy một cái như thế không có bức cách, chật vật như thế hình tượng, cùng Lăng Ngự Băng, Nguyên Sảo Nhi hai người này chính diện tiếp xúc. Mà Lăng Ngự Băng cũng không nghĩ tới, cái địa phương quỷ quái này, trừ nàng và Sảo Nhi bên ngoài, lại còn có người thứ ba. Bất quá vô luận là Lăng Ngự Băng vẫn là Nguyên Sảo Nhi, các nàng cũng không nhận ra Đông Vân Nhiễm, bởi vì các nàng chưa thấy qua đối phương. Còn chưa chờ song phương người nào dẫn nói chuyện trước, ký sinh tại Lăng Nhược Băng trên thân cơ phi, cái kia mang theo kinh ngạc vũ mị ngữ khí thì băng lên. A, nữ hải kia nàng tại sao lại ở chỗ này? Nàng? Lăng Nhược Băng lần nữa khẽ giật mình, chợt liền kịp phản ứng, tiền bối trong miệng nàng hẳn là trước mắt người xa lạ này a. Nhìn trước mắt Đông Vân Nhiễm, Lăng Nhược Băng không thể không thừa nhận, nữ nhân này rất xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp. Loại kia ôn hòa bên trong lại mang theo kiên nghị khí chất, rất có thể cấp cho người khác một loại hảo cảm. Hả? Chờ nàng một chút tựa như là trước đó nữ nhân kia. Lăng Nhược Băng lúc này nhận ra Đông Vân Nhiễm, nàng tuy nhiên không biết Đông Vân Nhiễm thân phận chân thật, nhưng nàng phát hiện trước mặt cô gái mặc áo đen này thì là trước đó ở bên ngoài nhìn chăm chú lên chính mình người kia. Lăng Nhược Băng nhỏ giọng dò hỏi, "Tiền bối ngươi biết cái này người thân phận sao?" Cơ Phi cũng không có giấu giếm cái gì, nàng trả lời nói ra, nếu như không là lớn lên tương tự lời nói, cái kia cô gái này hẳn là Đông Thần Vương triều tiểu công chúa. Lời nói xong, Lăng Nhược Băng trong đôi mắt đẹp đồng tử không khỏi hơi hơi co rụt lại, kinh nghi bất định ánh mắt rơi vào Đông Vân Nhiễm trên thân. Đông Thần Vương triều tiểu công chúa? Công chúa đó không phải là hoàng thất thành viên sao? Ô tứ thành vậy mà đến một vị công chúa. Nguyên Sảo Nhi chú ý tới tiểu thư nhà mình sắc mặt biến hóa, nhìn xem tiểu thư nhà mình về sau, nhìn lại trước mặt cái kia sắc mặt phức tạp nữ tử áo đen. Nguyên Sảo Nhi nhếch miệng, nàng luôn cảm giác tiểu thư nhà mình tốt muốn biết thân phận đối phương, nhưng nàng cũng không nói thêm gì, đứng bình tĩnh tại Lăng Nhược Băng bên cạnh, tay phải nhẹ nhàng khoác lên trên chuôi kiếm. Ánh mắt cảnh giác nhìn trước mắt nữ tử áo đen, hiện tại tiểu thư tu vi không hiểu biến mất không thấy gì nữa, chính mình tu vi cũng giống vậy phải không? Nguyên Sảo Nhi biết mình cũng không thông minh, nàng duy nhất có thể làm cũng là dựa vào lấy trong tay thanh trường kiếm này bảo hộ tiểu thư an toàn. Các hạ là Đông Thần Vương triều công chỗ sao? Lăng Nhược Băng lạnh lùng ngữ khí bỗng nhiên thanh tú, đánh vỡ khẩn trương mà yên tĩnh bầu không khí. Nàng thanh âm để Nguyệt Sảo Nhi đôi mắt đẹp nhất thời trừng lớn, khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú lên trước mặt nữ tử áo đen. Công chúa, Đông Thần Vương triều công chúa. Lúc này đến phiên Nguyệt Sảo Nhi có chút ngộng, mà Đông Vân Nhiễm cũng là có chút sững sờ, bất quá tốt đẹp tâm lý tố chất để cho nàng cấp tốc kịp phản ứng, đôi mi thanh tú nhẹ trao lại mới tốt kỳ hỏi thăm một tiếng, làm sao ngươi biết ta thân phận? Nàng có chút hoài nghi, cái này Lăng Nhược Băng sẽ không phải cũng giống như mình, là một cái người trọng sinh à? Cái kia trò đùa mở thì có như vậy một chút đại a. Đối phương cái này hỏi lại, đã coi như là thừa nhận thân phận, tiền bối hảo lợi hại, vậy mà trực tiếp xem thấu thân phận đối phương, mà lại đối phương thật đúng là Đông Thần Vương triệu một vị công chúa. Lăng Nhược Băng cũng không có đề cập Cơ Phi, nàng trả lời nói ra, chẳng qua là trùng hợp biết mà thôi, ý thức được tựa hồ bị Lăng Nhược Băng chiếm cứ lời nói chủ quyền. Đông Vân Nhiễm cười cười, tán đi trên mặt phức tạp biểu lộ, nói ra, vậy ngươi chắc hẳn cũng là Ô Tứ Thành Lăng gia đại tiểu thư a. Bên cạnh vị này là ngươi thiếp thân nha hoàn a. Nay lại đến phiên Lăng Nhược Băng sửng sốt, ba người cứ như vậy đứng bình tĩnh lập ở chỗ này. Trong mọi người tâm tư tự đều vô cùng lộn xộn, hoàn toàn nuốt không rõ hiện tại đến tuột cùng chuyện gì phát sinh. Cuối cùng vẫn sống 300 năm Đông Vân Nhiễm, đánh vỡ loại này đi lặng, chúng ta tựa hồ cũng bị vây ở cái này cự trong tháp, muốn hay không liên thủ tìm kiếm rời đi nơi này biện pháp. Nàng đón đến, hỏi ra một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề, các ngươi tu vi có phải hay không cũng biến mất không thấy gì nữa? Ừ. Lăng Nhược Băng cùng Nguyệt Sảo Nhi hai mặt nhìn nhau một chút, các nàng gật gật đầu, biểu thị các nàng hiện tại tu vi cũng đã về không tạm. Ta tu vi cũng rất là kỳ lạ biến mất không thấy gì nữa, Đông Vân Nhiễm cười khổ một tiếng, chợt tiếp tục nói, nếu là chúng ta liên thủ lời nói, hoặc là có thể rời đi nơi này, các ngươi nhìn đề nghị này như thế nào? Lăng Nhược Băng trầm ngâm một lát trả lời nói ra, không có ý kiến đến gì, Nguyên Sảo Nhi nói thầm một tiếng, tuy nhiên ngươi động cơ không rõ, nhưng tiểu thư nói được thì được đi. Chính mình cứ như vậy, cùng tương lai hai vị cường đại tồn tại liên thủ sao? Được đến trả lời chắc chắn Đông Vân Nhiễm, cảm giác có chút tựa như ảo mộng, hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Chương 74, yêu thú nhất tộc nhìn chăm chú, 5000 chữ, theo thời gian từng giây từng phút điểm chết đi đã có không ít tu sĩ phát hiện thanh đồng cự môn tồn tại, dù sao thanh đồng cự môn thật lớn như thế, chỉ cần vòng quanh thông thiên chi tháp đi một chút, không phải cũng là người mù người đều có thể thấy được. Thậm chí đã có không ít tu sĩ bởi vì tìm đường chết đụng vào một chút thanh đồng cự môn, từ đó bị thanh đồng cự môn trực tiếp hút đi vào. Quỷ dị như vậy không gì so sánh được một màn để tu sĩ khác xôn xao kinh hãi, nhanh chóng rời xa thanh đồng cự môn chí ít hơn 100 mét có hơn khoảng cách. Bọn họ cũng không cần não tử suy nghĩ một chút, nếu là thanh đồng cự môn hội đối bọn hắn tạo thành cái gì uy hiếp tính mạng lời nói, lấy thanh đồng cự môn đẳng cấp cường độ, đứng tại 100m có hơn thì rất an toàn sao? Đơn giản cũng chính là chết chậm một giây đồng hồ thời gian mà thôi. Đương nhiên Liễu Nguyên chế tạo ra thông thiên chi tháp cũng không phải là giết người dùng, hắn còn không có như vậy phát rồ khai mở một cái bí cảnh đi ra lừa giết nhiều người như vậy. Những tu sĩ này đối với hắn mà nói cũng là từng cái béo khỏe cừu non, bắt lông cừu thời điểm nào có đem dê giết lại bắt lông cừu đạo lý. Làm như vậy lời nói những cái kia dưỡng dê những người kia, chẳng phải là bệnh thiếu máu đến quần đều mặc không được sao? Tại chỗ tu sĩ phần lớn đều là tới từ Ô Tứ Thành, cùng Ô Tứ Thành phụ cận những tông môn kia tu sĩ, đều là tiểu địa phương tu sĩ, em kiến thức cũng là rất chuyện bình thường. Mặc dù nói Ô Tứ Thành gần nhất phát sinh nhiều như vậy đại sự kiện, nhưng là khoảng cách truyền khắp toàn bộ Đông Thần Vương Triều, thậm chí truyền khắp toàn bộ Thiên Cơ Thần Châu, vẫn là cần một chút xíu thời gian đến tiến hành tích lũy. Từng cái thực lực nhiều lắm là cũng chính là hậu thiên cảnh giới, cũng hoặc là tiên thiên cảnh giới tu sĩ, đều kinh nghi bất định cảnh giác nhìn chăm chú lên cách bọn họ hơn 100m có hơn một tòa thanh đồng cự môn. Thanh đồng cự môn khảm nạm tại cổ quái cự tháp phía trên, khẳng định cùng cự tháp là đồng căn nguyên đồ vật. Nhưng là cụ thể là lai lịch gì vậy nếu không có một người biết, dù sao bọn họ không có khả năng đoán ra, tòa này cùng bố quỷ dị cự tháp là tới từ một vị trúc cơ 10 tầng nhà sách trưởng quý thủ bút. Cho dù là với tư cách là Ô Tứ Thành thành chủ, tu vi là trúc cơ 10 tầng Ô Sảng, cũng không biết Ô Tứ Thành gần nhất phát sinh sự tình đều là xuất từ một người thủ bút. Hắn thậm chí cũng không dám hướng cái hướng kia đi suy nghĩ, bởi vì đó thật là quá mức không thể tưởng tượng, quá mức hoang đường cùng cực. Ô Tứ Thành gần nhất phát sinh ba chuyện lớn, đơn giản cũng là hư hư thực thực thần chỉ bí cảnh, hư hư thực thực thần linh dị tượng, cùng hiện tại cổ quái cự tháp. Cái này ba chuyện đều không ngoại lệ, đều là đủ để chấn động toàn bộ Thiên Cơ Thần Châu đại sự kiện. Những đại sự này kiện toàn bộ đều là xuất từ một người thủ bút, hay sẽ hướng cái phương hướng này đi phòng đoán a. Giống như là tại một tháng thời gian bên trong, có người liên tiếp không ngừng đánh vỡ mấy cái hạng kỷ lục thế giới, mặc cho ai đều sẽ không cảm thấy cái kia mấy cái hạng bị đánh phá kỷ lục thế giới, thực đều là một cái người đánh vỡ. Dạng này ví von hoặc là không sánh bằng không phải đặc biệt thỏa đáng, nhưng là cho đến trước mắt, thứ nhất hình tượng một cái tỷ dụ. Với tư cách là Ô Tứ Thành thành chủ Ô Sảng lúc này cũng là khoảng cách thanh đồng cự môn 100m có hơn, sợ mình hội giống trước đó những cái kia tìm đường chết tu sĩ một dạng, bị thanh đồng cự môn hút vào bên trong. Hắn không biết những cái kia tìm đường chết tu sĩ đến tột cùng có chết hay không, đánh không chết quỷ dị như vậy sự vật, có thể không đụng vào thì tốt nhất đừng đi đụng vào, miễn cho nhiễm cái gì nguy cơ thì phiền phức. Nhất làm cho Ô Sảng cảm giác được có chút phiền phức cũng là hắn không biết Lĩnh Nam quận là quận vương đại nhân đến nơi đâu. Trước đó quận vương đại nhân hẳn là tới cự tháp bên này, nhưng là vì cái gì không có nhìn thấy đối phương bóng người. Đây chính là Ô Sảng cảm thấy hết sức kỳ quái sự tình, quận vương đại nhân cũng không đến mức chơi cái gì bịt mắt trốn tìm a, dù sao người ta đều đã hơn mấy trăm tuổi, tiếp cận hơn ngàn tuổi tuổi tác, cũng không đến mức làm cái gì ấu trí sự tình. Ô Sảng trong đầu nhịn không được thăng lên một cái mười phần lớn gan suy đoán, cái suy đoán này lớn mật đồng thời lại tràn ngập vô tận hoang đường. Hắn vừa mới vậy mà cảm thấy vị kia quận vương đại nhân cùng những cái kia tìm đường chết các tu sĩ một dạng, bị thanh đồng cự môn cho hút đi vào. Không có khả năng, tuy nhiên không rõ ràng lắm quận vương đại nhân tu vi cảnh giới như thế nào, nhưng là đã có thể trấn thủ một cái quận, thực lực ít nhất cũng là tụ thần cảnh giới đại năng a. Chúng ta Ô gia lão tổ đi theo tiên đế khai sáng đại nghiệp đại tướng, lúc đó là tụ thần tứ trọng tiên đại năng, quận vương đại nhân cần phải không sai biệt bao nhiêu. Ô Sảng trong đầu suy nghĩ biến đến lộn xộn không gì so sánh được, dù là hắn cảm thấy mình cái kia suy đoán vô cùng hoang đường, dường như rất nhỏ khả năng xảy ra chuyện như vậy. Nhưng là loại này lớn mật suy nghĩ một khi thăng lên, hắn thì không có cách nào đem tảng ra, ý nghĩ này giống như là một đầu ký sinh trùng mở dạng, bao giờ cũng đều ở trong đầu hắn quanh quẩn. Tu vi ít nhất là tụ thần cảnh giới quận vương đại nhân chẳng lẽ cũng sẽ bị thanh đồng cự môn hút đi vào. Nếu như mình cái suy đoán này thật là đúng, cái kia vậy phiền phức cũng không phải là bình thường đại a. Ô Sảng biểu lộ cũng không thế nào để mắt, hắn cái này Ô Tứ Thành thành chủ, tại thời khắc này lại có chút tâm phiền ý loạn, thậm chí sắc mặt đều không tự chủ được toát ra một chút bối rối. Quận vương đại nhân là Đông Thần Vương Triều đương kim bệ hạ đệ đệ, tại toàn bộ Đông Thần Vương Triều cũng là ảnh hưởng rất lớn tồn tại, nếu là đối phương tại Ô Tứ Thành nơi này phát sinh cái gì ngoài ý muốn vậy hắn Ô Sảng cũng khó thoát chịu tội. Hắn cắn răng một cái hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình tỉnh táo một chút xíu, để cho mình suy nghĩ bình tĩnh một chút điểm. Chợt đối với bên cạnh mấy cái thành vệ phân phó nói, mấy người các ngươi lập tức gọi người tới, tốt nhất đem ngũ đại gia tộc người gọi qua, để bọn hắn trông coi ở tòa này thanh đồng tự môn, bất kỳ người nào đều không được đến gần. Thiên người nào đều không được chạm đến cự môn. Hiểu chưa? Mấy cái hậu thiên cảnh giới tu vi thành vệ gấp đội vàng gật đầu, hô to sư vâng, biểu thị bọn họ biết nên làm như thế nào. Đưa mắt nhìn mấy cái thành vệ vội vã rời đi, Ô Sảng lại một lần nữa hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần hóa thành vẻ kiên định, từng bước một hướng về thanh đồng cự môn chỗ phương hướng đi đến. Hắn động tác hấp dẫn vô số người ánh mắt nhìn chăm chú, nhưng cũng không có bất cứ người nào đối với hắn nói thêm cái gì, cũng không có bất cứ người nào chào phúng hắn không biết trời cao đất rộng vân vân, bởi vì những tu sĩ này đều nhận ra Ô Sảng thân phận. Bọn họ cũng biết Ô Sảng vị này Ô Tứ Thành thành chủ là trúc cơ 10 tầng tu sĩ, tại Ô Tứ Thành loại địa phương này trúc cơ 10 tầng tuyệt đối có thể xưng là chính thức cao thủ. Những thứ này vây xem tu sĩ, từng cái cũng chỉ là mới hậu thiên cảnh giới tu vi, số người cực ít mới có tiên thiên cảnh giới tu vi. Bọn họ loại tu vi này tu sĩ, khẳng định không dám đi nghị luận một vị Ô Tứ Thành thành chủ. Ô Sảng cũng không hề để ý sau lưng cái kia từng kia ánh mắt, hắn tới gần thông thiên chi tháp thanh đồng cự môn về sau, ngẩng đầu nhìn cự trên cửa một khối to lớn bảng hiệu. Bảng hiệu bên trên có khắc Long Phi Phượng Vũ bốn chữ lớn, nhưng rất đáng tiếc một chút chính là, Ô Sảng cũng không biết cái này bốn chữ lớn là có ý gì. Chuyến này đi qua lời nói, rất có thể sẽ chết ra thế nhưng là biết quận vương đại nhân an nguy, càng trọng yếu hơn. Ô Sảng ánh mắt trong nháy mắt ngưng trọng lên, đã không còn bất cứ chút do dự nào, hắn vươn tay, học những cái kia tìm đường chết các tu sĩ mở dạng, đụng vào một chút thanh đồng cự môn. Thoáng qua ở giữa thấu xương khí tức băng hàn dâng lên toàn thân, để hắn không khỏi toàn thân đều đánh run một cái. Làm cho hắn cái này trúc cơ 10 tầng tu sĩ đều cảm giác được khó có thể chịu đựng băng hàn, vậy đối với tiên thiên cảnh giới tu sĩ, thậm chí hậu thiên cảnh giới tu sĩ mà nói, đây tuyệt đối là vô cùng không dễ chịu thể nghiệm. Nếu như là người bình thường lời nói, sợ là toàn thân đều sẽ bị đông cứng, dù sao người bình thường thể chất còn kém rất rất xa tu luyện qua tu sĩ. Đột ngột một cỗ to lớn mà lại làm cho không người nào có thể phản kháng áp lực, theo thanh đồng cự trên cửa chuyển tới. Ô Sảng chỉ tới kịp biến sắc, sau đó cả người liền bị cỗ này khó có thể kháng cự hấp lực hút vào bên trong, thân hình biến mất tại bên ngoài tất cả tu sĩ trong mắt. Vị này Ô Tứ Thành thành chủ bị thanh đồng cự môn sau khi hút vào, bên ngoài trong nháy mắt một mảnh xôn xao kinh hãi. Cuối cùng là cái quỷ gì đồ chơi? Nghe nói thành chủ đại nhân thế nhưng là trúc cơ cảnh giới tu sĩ, nghe nói vẫn là trúc cơ 10 tầng, kém một chút cũng là kết đan cảnh giới. Có người khó có thể tin phát ra một đạo kinh hô, phổ thông tu sĩ bị hút đi vào, sẽ chỉ làm bọn họ cảm thấy thanh đồng cự môn vô cùng quỷ dị. Nhưng là một vị Ô Tứ Thành thành chủ bị hút đi vào, thì để bọn hắn trong lòng dâng lên vô tận hoảng sợ. Hoảng sợ bầu không khí trong đám người không ngừng lan tràn, từng cái nhìn lấy thanh đồng cự môn ánh mắt, giống như là đối mặt một đầu khủng bố yêu thú một dạng. Cái này thành chủ đại nhân nếu là về không được lời nói, cái kia Ô Tứ Thành chẳng phải là muốn rơi vào một đoạn thời gian đại hỗn loạn bên trong. Liên thành chủ đại nhân đều ngăn cản không nổi, tòa này cự tháp đến tuột cùng là xuất từ người nào thủ bút. Cùng trước đó thần điểu dị tượng có liên hệ gì sao? Cần phải không có liên hệ gì à, dù sao loại chuyện này không có khả năng trùng hợp như vậy à, Ô Tứ Thành gần nhất làm sao phát sinh một kiện lại một kiện bái sự. Cái này sẽ không phải là bị tu vi gì cường đại năng nguyền rủa a? Người ta đại năng cũng sẽ không ăn no càng lấy, không có việc gì nguyền rủa chúng ta một cái biên giới tiểu thành làm gì? Ngươi một cái hậu tiên cảnh giới tu sĩ, lại biết người ta đại năng ý nghĩ. Không được, nơi này không thể tiếp tục chờ đợi, ta cảm giác tiếp theo Ô Tứ Thành tuyệt đối sẽ vô cùng náo nhiệt đến chúng ta những tiểu tu sĩ này căn bản không ở lại được. Xôn xao tiếng nghị luận trong đám người dần dần vang lên, càng ngày càng nhiều tu sĩ cảm thấy không thích hợp, mau chóng rời đi nơi thị phi này. Nhưng là tới vây xem tu sĩ lại so rời đi tu sĩ càng nhiều, dù sao người đều là có một loại theo chúng tâm lý, nhìn đến nhiều người như vậy vây xem tự nhiên cũng sẽ cùng theo rất ngạc nhiên, cho dù là tu sĩ đồng dạng cũng không ngoại lệ. Dù sao bọn họ những thứ này cái gọi là tu sĩ, đồng dạng cũng là nhân loại a. Tại khoảng cách Ô Tứ Thành cũng không phải là đặc biệt xa yêu thú xâm lâm bên trong, một cái toàn thân màu đỏ lông tóc tiểu hồ ly, đứng bình tĩnh đứng ở một chỗ trên vách núi. Linh động một đôi thủy linh mắt to hiếu kỳ nhìn chăm chú lên nơi xa là một tòa thông thiên cự tháp, cái kia cao vút trong mây cự tháp, để nó trong mắt không khỏi toát ra nhân tính hóa kinh ngạc cùng vẻ tò mò. Cái này toàn thân màu đỏ lông tóc tiểu hồ ly chính là trước đó ngộ nhập hậu nghệ xạ nhật bí cảnh tiểu hồ ly. Cái này con tiểu hồ ly vốn là đem hậu nghệ xạ nhật bí cảnh làm thành là mình nhà mới, nhưng là để nó không nghĩ tới chính là chính mình chỉ là đi ra ngoài tìm kiếm một chút ăn đồ ăn mà thôi, nhà mới thì rất là kỳ lạ biến mất không thấy gì nữa. Dù sao nó không biết hậu nghệ xạ nhật bí cảnh là hội tự chủ di động, có lúc khả năng ngươi xoay người, bí cảnh liền theo máy chuyển rời đến một địa phương khác đi. Cái này con tiểu hồ ly trước đó vẫn là hậu thiên nhị trọng thiên tu sĩ, nhưng là hiện tại nó đã là hậu thiên tam trọng thiên tu vi, bực này tu luyện tốc độ tại yêu thú nhất tộc bên trong, tuyệt đối có thể xưng là tuyệt thế thiên tài. Rất khó tưởng tượng tiểu hồ ly rõ ràng không có cái gì đặc thù huyết mạch, nhưng tu luyện tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng, cũng chỉ có thể đem loại thiên phú này quy công vì ông trời ban thưởng. Tiểu hồ ly hơi hơi do dự vài giây đồng hồ thời gian, chợt tựa hồ làm phía dưới quyết định gì hướng về cự tháp chỗ phương hướng chạy tới. Linh hoạt thân thể tại rậm rạp trong rừng cấp tốc xuyên qua, người bình thường đoán chừng cũng chỉ có thể đầy đủ trông thấy một đoàn màu đỏ hồng ảnh chợt lóe lên. Thực thì liền tiểu hồ ly nó chính mình cũng không biết tại sao mình muốn hướng về cái hướng kia chạy, nhưng là yêu thú bản năng nói cho nó biết cái hướng kia có cơ duyên, có thuộc về nó một phần cơ duyên. Cũng chính là cái này tiềm thức bản năng để tiểu hồ ly hướng về cái hướng kia tiến lên. Trừ bỏ nó bên ngoài yêu thú xâm lâm bên trong, to to nhỏ nhỏ các loại yêu thú cũng đều trông thấy to lớn vô cùng thông thiên chi tháp. Rất nhiều yêu thú trí tuệ hoàn toàn không thua gì nhân loại, thậm chí có chút yêu thú so với nhân loại còn muốn thông tuệ. Bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra được, tòa kia cổ quái cự tháp, mười phần bất phàm. Mà lại yêu thú xâm lâm bên trong không thiếu vô cùng cường đại tồn tại, tỉ như kết đan cảnh giới yêu thú, thậm chí hóa nguyên cảnh giới yêu thú. thậm chí còn có tụ thần. Một đầu khủng bố cự mãng ngẩng lên thật cao đầu rắn to lớn, cái kia như là tiểu như dãy núi khủng bố hình thể, làm cho người nhìn một chút đều sẽ cảm giác đến 10 phần e ngại. Cự mãng trên đỉnh đầu phồng lên một cái đỏ như máu bọc lớn thượng hoa quang lưu động, lộ ra 10 phần bất phàm. Cự mãng yêu thú cái kia giữ tận miệng rộng mở ra hợp lại, chấn động bốn phía không khí, phát ra nhân loại tầm thường tu sĩ nghe không hiểu lời nói, cái kia là vật gì? Uy áp cảm giác vậy mà có thể lan đến gần nơi này vậy mà làm cho bản vương đều cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách. Cự mãng dựng thẳng mắt bên trong toát ra một chút ngưng trọng thần sắc, chợt nó to lớn thân hình chậm rãi co vào, cuối cùng co rút lại thành một cái nhân loại trung niên nhân bộ dáng. Chỉ có điều đôi mắt bên trong một đống kim sắc dựng thẳng mắt, nói cho người khác nó cũng không phải nhân loại, mà chính là một đầu có thể hoàn mỹ biến hóa yêu thú. Nếu là Linh Nam quận quận vương Đông Thừa Thiên nhìn thấy này cự mãng, tuyệt đối sẽ đồng tử thích chặt, thậm chí trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời chuẩn bị liều mạng. Bởi vì đầu này cự mãng chính là yêu thú xâm lâm yêu vương một trong, cùng Đông Thừa Thiên một dạng nắm giữ tụ thần tam trọng thiên tu vi, hóa làm nhân loại trung niên người cự mãng, nói một mình giống như thì thào một câu, bên kia dù sao cũng là nhân loại địa bàn, vẫn là muốn cho một chút mặt mũi, bất quá biến thành nhân loại về sau luôn cảm giác có chút bó tay bó chân, còn muốn mặc lấy vướng bận y phục. Nó cúi đầu mắt nhìn chính mình không có mặc bất kỳ loại quần áo nào bộ dáng, khóe miệng hơi hơi run rẩy một chút, luôn cảm giác có chút rất là kỳ lạ xấu hổ cảm giác. Chợt nó dùng đơn giản nhất huyễn hình chi thuật, cho mình làm một bộ vô cùng đơn giản nhân loại trang phục, chợt nhìn liền tựa như một cái phổ phổ thông thông nhân loại đồng dạng. Nhưng là nó trên thân cái kia như có như không cường đại yêu thú khí tức, cũng đã đủ để cho tu sĩ tầm thường làm ngạt thở. Yêu thú cùng nhân loại tuy nhiên cho tới nay đều không thế nào đối phó, nhưng là với tư cách là yêu vương nó cũng không thể tại nhân loại địa bàn quá mức tùy ý làm vậy. Người nào làm cho nhân loại hiện tại giới tu hành, cho tới nay đều là như mặt trời giữa chưa đâu. Nó nếu là cao điệu đồ ô tứ thành lời nói, đoán chừng nếu không 2 tháng, liền sẽ có đếm mãi không hết nhân loại tụ thần đại năng, trực tiếp xâm nhập yêu thú xâm lâm bên trong, đến săn giết nó cái này cái gọi là cự mãng yêu vương. Yêu thú nhất tộc xuống dốc a, cự mãng dường như than thở cảm khái một tiếng, thân hình đột nhiên hóa thành một vệt ô quang, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, biến mất ở phía xa chân trời bên trong. Nhân loại, yêu thú hai cái tộc quần đều phát hiện thông thiên chi tháp tồn tại, ô tứ thành cái này đầm vũng nước đục, chỉ sẽ biến càng ngày càng đục ngầu, càng ngày càng hỗn loạn. Nhưng là hỗn loạn đồng thời cũng sẽ tràn đầy vô số cơ duyên, đến mức có thể hay không được đến những cơ duyên kia, thì nhìn mỗi người bật khí. Mà một tay sách lược lần này sự kiện Liêu Nguyên, tự nhiên rất tình nguyện trông thấy yêu thú nhất tộc tham dự bên trong, bởi vì yêu thú đồng dạng có thể mang đến cho hắn đại lượng điểm chấn kinh. Chỉ cần có thể cho Liễu Nguyên mang đến điểm chấn kinh, Liễu Nguyên đâu để ý nó là nhân loại vẫn là yêu thú, cho dù là quỷ hồn, ma đầu tới, Liễu Nguyên đều sẽ rất hoan nghênh đối phương. Cái kia quản nó là hắc miêu bạch miêu, có thể bắt được chuột, cái kia chính là một cái mèo tốt. Chương 75, yêu thú tụ thần cường giả, 5000 chữ, tại Ô Sảng tiến vào Thông Thiên Chi Tháp không bao lâu thời gian về sau, Thông Thiên Chi Tháp bên trong đã không biết trong này ngốc bao lâu lĩnh nam quận quận vương Đông Thừa Thiên, trên thân lại một lần nữa toát ra một đoàn kim quang, toàn thân đều mỏi mệt nháy mắt tan đi, thay vào đó là không gì so sánh được tinh thần, cùng trở nên cường lực lượng. Đã là lần thứ 5, nhìn lấy chậm rãi tán đi kim quang, Đông Thừa Thiên không khỏi nói một mình giống như lẩm bẩm một tiếng. Hắn hiện tại đã hoàn toàn có thể xác nhận chỉ muốn giết chết những cái kia trên đỉnh đầu đỉnh lấy kỳ quái màu đỏ lớn lên đường vật hình dáng thể yêu thú, dã thú, chính mình tu vi liền có thể chậm rãi khôi phục lại. Mỗi một lần trên thân phóng ra ánh sáng màu vàng, thì tương đương với đột phá một cái cảnh giới nhỏ một dạng. Đông Thừa Thiên cảm thấy mình thực lực bây giờ, phải cùng hậu thiên ngũ trọng thiên tu sĩ không sai biệt lắm bộ dáng. Nói cách khác một lần kim quang xuất hiện, cũng là tấn thăng nhất trọng thiên cảnh giới nhỏ sao? Dựa theo loại này tốc độ đột phá lời nói, mình muốn khôi phục tụ thần tam trọng thiên tu vi, cần phải dùng không thời gian quá dài, chí ít hắn xem ra cũng không cần lại tu luyện từ đầu mấy trăm năm. Đông Thừa Thiên cũng không biết tại bên trong là nguyên lý đến tột cùng là cái gì, hắn thậm chí đều không biết vì cái gì kim quang vừa xuất hiện, chính mình tu vi liền sẽ khôi phục một chút. Hắn cũng không biết tòa này cự tháp đến tột cùng là ai sáng tạo, đối phương đến cùng là tính toán gì, đối phương đến tột cùng đang tính toán lấy cái gì. Đông Thừa Thiên duy nhất biết một chút chính là mình nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi cái địa phương quỷ quái này. Nhưng là lúc này hắn lại có chút do dự, bởi vì hắn không biết mình rời đi cái địa phương quỷ quái này về sau, tu vi có thể hay không khôi phục. Nếu như không có biện pháp khôi phục lời nói, vậy hắn còn không bằng tiếp tục ở lại trong này, tiếp tục săn giết những cái kia trên đầu đỉnh lấy đỏ điều yêu thú. Bởi vì chính mình tu luyện tốc độ thật sự là quá chậm, có trời mới biết muốn qua một số năm thời gian, chính mình mới có thể một lần nữa trở lại tụ thần tam trọng thiên cảnh giới. Đông Thừa Thiên không biết là thực chỉ cần hắn rời đi Thông Thiên chi tháp, hắn tụ thần tam trọng thiên tu vi liền sẽ khôi phục lại. Đương nhiên hắn không biết là rất chuyện bình thường, nếu như hắn biết lời nói, Liễu Nguyên thì sẽ bắt đầu hoài nghi cái này của vương, có phải hay không giống như Đông Vân Nhiễm, cũng là trọng sinh tới. Kỳ quái quái địa phương, không nghĩ tới bản vương ta có một ngày vậy mà cũng sẽ cắm ở loại địa phương này, may mắn cự tháp chủ nhân tựa hồ đối với ta không có quá lớn ác ý, nếu không mà nói ta hiện tại khả năng đã trải qua chết, không đến mức sống đến bây giờ. Đông Thừa Thiên lắc đầu, hắn không biết cự tháp chủ nhân là ai, có lẽ cự tháp chủ nhân đã chết, có lẽ còn sống. Hắn cảm giác với tư cách là tụ thần tam trọng thiên chính mình, hiện tại lộ ra 10 phần vô tri, 10 phần mờ mịt. Trước kia hắn có lẽ sẽ bởi vì chính mình tu vi cường đại mà ngạo khí, hiện tại loại này cái gọi là ngạo khí cũng sớm đã là không còn sót lại chút gì, bởi vì vẹn vẹn là một tòa tháp là có thể đem hắn thu thập ngoan ngoãn. Sáng tạo ra tòa tháp này, người chẳng phải là chỉ cần một ánh mắt nhìn chăm chú, liền có thể đem chính mình giết chết. Đông Thừa Thiên há hốc mồm, lại không biết phải nói gì, mọi loại phức tạp tâm tình cuối cùng vẹn vẹn chỉ có thể hóa thành bất đắc dĩ cười khổ. nhờ có đầu này hư hư thực thực tu vi hậu thiên tứ trọng thiên yêu thú, nếu như không là đánh giết nó lời nói, ta khả năng còn không có nhanh như vậy khôi phục lại hậu thiên ngũ trọng thiên thực lực. Đông Thừa Thiên nhìn chăm chú lên mặt đất một bộ đẫm máu thi thể, chợt đã nhìn thấy thi thể hóa thành một chút hình quang, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Đối với cảnh tượng như thế này hắn cũng sớm đã quen thuộc, tuy nhiên không rõ lắm cái này bên trong nguyên lý, nhưng lý trí nói cho hắn biết vẫn là chớ suy nghĩ quá nhiều thì tốt hơn. Bởi vì dù cho chính mình muốn lại nhiều cũng không có khả năng bằng dựa vào suy đoán, liền có thể đến ra đáp án. Lại xuất hiện đồ vật sao? Đông Thừa Thiên trông thấy thi thể biến mất về sau, trên mặt đất đông nhiên thêm ra một cái quyển trục giống như đồ vật về sau, lông mày không khỏi hơi hơi hướng lên vậy một cái, sau đó nhặt lên trên mặt đất quyển trục. Hắn đã quên chính mình đánh từng giết bao nhiêu trên đỉnh đầu có đỏ điều gia thú, yêu thú. Những gia thú kia, yêu thú sau khi bị giết chết sẽ rất ít tuôn ra đồ vật loại hình đồ vật. Đương nhiên rất ít cũng không có nghĩa là không có, tăng thêm hiện tại cái này quyển trục ở bên trong, Đông Thừa Thiên từng chiếm được 4 dạng đồ vật, nói cách khác hắn vậy mà tuôn ra 4 kiện đồ vật trang bị. Không thể không nói, hắn vận khí là thật rất không tệ, dù sao cũng là có thể trở thành tụ thần cảnh giới tồn tại, vận khí đoán chừng không kém đi đến nơi nào. Nếu như Đông Thừa Thiên tự thân vận khí kém lời nói khả năng hắn liền hóa nguyên cảnh giới đều không đạt được, càng đừng đề cập là tụ thần tam trọng thiên. Hắn nhiều như dừng được đến một cái phổ thông trường kiếm, một cái lưu ly bình nhỏ, bên trong có màu đỏ không rõ dịch thể, một đôi tựa hồ có chút kỳ dị dày, sau khi mặc vào lại có loại thân thể biến đến nhẹ nhàng một chút cảm giác. Cùng hiện tại cái này quyển trục. Nhìn lấy trong tay nắm quyển trục, Đông Thừa Thiên nhíu mày, một bên suy tư một bên đánh giá lấy. Quyển trục lớn nhỏ đại khái cùng trôi kiếm không sai biệt lắm, hoặc là nói so kiếm trôi lớn một chút tổng thể chợt nhìn vô cùng tàn phá phong cách cổ xưa, quyển trục đã hơi hơi ố vàng, tựa hồ đi qua rất dài năm tháng tẩy lễ. Đông Thừa Thiên cẩn thận từng ly từng tí mở ra quyển trục, từng hàng cổ quái văn tự đập vào mi mắt, để hắn có chút nhức đầu. Bởi vì hắn phát hiện những văn tự này hắn một cái đều không nhận ra, đó cũng không phải Thiên Cơ Thần Châu phía trên bất kỳ một quốc gia nào văn tự, thậm chí không phải yêu thú nhất tộc văn tự, cũng không phải chủng tộc khác văn tự. Bất quá Đông Thừa Thiên cảm giác quyển trục này bên trong khẳng định ẩn giấu đi chính mình không biết bí mật, có thể là cùng tòa này quỷ dị cổ quái cự tháp có quan hệ. Nghĩ tới đây về sau Đông Thừa Thiên cũng không có vứt bỏ cái này trước mắt xem ra tựa hồ không có tác dụng gì quyển trục, ngược lại là đem cẩn thận từng ly từng tí phóng tới trong lực. Đợi đến ngày sau có điều kiện giải mã phía trên văn tự về sau, liền biết cái này trên đó viết đến tuột cùng là cái gì nội dung. Đông Thừa Thiên vẫn là có lòng tin có thể giải mã đến những nội dung này, dù sao chính hắn là tụ thần cảnh giới tu sĩ, chỉ cần tu vi khôi phục lại, hắn ít nhất có thể sống tới vạn năm. Chẳng lẽ trên vạn năm thời gian tích lũy, còn giải mã không một cái quyển trục bên trong cho. Cái này xem ra cũng chỉ là mới chừng trăm mấy trăm chữ thôi, Đông Thừa Thiên cũng không cảm thấy bao lớn độ khó khăn. Đương nhiên đây hết thảy đều muốn dựa vào hai cái tiền đề bên trong một cái tiền đề cũng là hắn có thể khôi phục tụ thần tam trọng thiên tu vi, một cái khác tiền đề thì là hắn có thể rời đi tòa này cự tháp. Đông Thừa Thiên hiện tại làm ra hết thảy động tác, bao quát hắn nội tâm bên trong những ý nghĩ kia, toàn bộ đều bị giấu ở hậu trường Liễu Nguyên nhìn đến rõ rõ ràng ràng, biết rõ ràng. Ô tứ thành Liễu thị nhà sách bên trong, Liễu Nguyên không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không thể không nói cái này Đông Thừa Thiên thật đúng là có bình thường đem bàn trải, vô luận là tâm tính, cũng hoặc là kinh nghiệm chờ một chút, đều vô cùng ưu tú. Quả nhiên tu vi có thể đạt đến tụ thần cảnh giới, có thể bị nhân tôn xưng một câu đại năng người, không có một cái nào là nhân vật đơn giản. Huống chi Đông Thừa Thiên vị này Đông Thần Vương triều của vương, vẫn là sống hơn mấy trăm người trẻ tuổi, đều có thể nói là một vị nhân tinh. Lấy hắn cái tốc độ này đoán chừng không bao lâu thời gian, liền có thể xông lên thông thiên chi tháp tầng thứ hai, tại tầng thứ nhất giết nhiều như vậy quái, chẳng mấy chốc sẽ bị tầng thứ nhất buộc truy sát ra. Liễu Nguyên tự lẩm bẩm giống như bật cười một tiếng, một vị tụ thần tam trọng thiên cường giả cứ như vậy bị hắn cái này trúc cơ 10 tầng tiểu tu sĩ đùa bỡn trong lòng bàn tay, loại cảm giác này còn thật có một chút kỳ diệu. Bất quá cái này tia cảm giác kỳ diệu cũng liền một cái chớp mắt mà thôi, trong nháy mắt thì biến mất không thấy gì nữa, bởi vì Liễu Nguyên tâm tính cũng sớm đã biến hóa. Hôm nay hắn hoàn toàn có thể được xưng là đùa bỡn toàn bộ thế giới hậu trường hát thủ. Nếu là ở chút chuyện nhỏ này nói nội tâm đều sẽ lên loại này bận sóng, vậy sau này chẳng phải là hội càng thêm châu bò. Ngăn chặn trong nội tâm các loại suy nghĩ về sau, Liễu Nguyên sắc mặt bình tĩnh tỉnh táo, khoe miệng mang theo một chút cười khẽ, ánh mắt thả trong tay Đông Thừa Thiên quyển trục phía trên. Cái kia quyển trục nội dung Đông Thừa Thiên không biết, nhưng khai mở bí cảnh này Liễu Nguyên biết rõ rõ ràng ràng. Quyển trục phía trên nội dung cũng không có cái gì đặc biệt, đơn giản là cái gọi là kỷ nguyên thứ hai một số mảng lịch sử đoạn mà thôi. Mà lại cái này cái gọi là kỷ nguyên thứ hai đồng dạng cũng là biên soạn đi ra, Thiên Cơ Thần Châu trong lịch sử, căn bản thì không tồn tại cái gì đệ nhất đệ nhị kỷ nguyên. Chật, hắn đem chú ý lực thả tại người khác trên thân, lúc này Đông Vân Nhiễm, Lăng Ngự Bằng, Nguyên Sảo Nhi ba người, chính liên hợp lại, tại Thông Thiên Chi Tháp trong tầng thứ nhất đánh quái. Các nàng cùng Đông Thừa Thiên không sai biệt lắm trải qua một đoạn thời gian thích ứng về sau, cũng đại khái biết rõ ràng Thông Thiên Chi Tháp một số con đường. Các nàng đã biết chỉ cần đánh giết trên đỉnh đầu treo thanh máu quái vật, liền có thể chậm rãi mạnh lên, thì có cơ hội tìm được rời đi Thông Thiên Chi Tháp phương pháp. Cũng chính bởi vì vậy, Lăng Nhược Băng bọn người theo bị quái vật tập kích tồn tại, ngược lại biến thành trong bóng tối mai phục những quái vật kia tồn tại. Các nàng thậm chí còn chế tạo một cái to lớn bẫy dập, lừa giết một đoàn quái vật. Đến mức các nàng đẳng cấp bây giờ, vậy mà cùng Đông Thừa Thiên không sai biệt bao nhiêu. Lại thêm các nàng là cùng một chỗ hợp tác mà Đông Thừa Thiên vẫn luôn là một người. Lăng Nhược Băng bọn người thăng cấp phát triển tốc độ nhanh hơn Đông Thừa Thiên không ngừng một hai thành, theo càng ngày càng nhiều tu sĩ ngộ nhập Thông Thiên Chi Tháp, Liễu Nguyên điểm chấn kinh số dư còn lại đã đạt đến hơn 70.000. Bởi vậy có thể thấy hôm nay tiến vào Thông Thiên Chi Tháp tu sĩ, số lượng đã không thua kém 100 cái. đáng tiếc thông thiên chi tháp bên trong quái vật, dù cho đánh chết, cách một đoạn thời gian liền sẽ một lần nữa xoát đi ra, tương đương với trong này quái vật vô cùng vô tận. Liễu Nguyên nhìn lấy Lăng Nhược Băng bọn người lại đánh giết một con quái vật về sau, không khỏi cười một cái. Nghiêm chỉnh mà nói các nàng là bốn người cùng một chỗ hợp tác, mà không phải ba người hợp tác. Bởi vì Cơ Phi cũng coi là một người, nàng tuy nhiên cũng không có bạo lộ ra, nhưng là luôn có thể cho Lăng Nhược Băng đưa ra phi thường tốt đề nghị. Tại chiến đấu thời điểm nàng thậm chí có thể chỉ ra địch nhân khuyết điểm, chỉ ra Lăng Nhược Băng trước mắt chỗ nào không đến, để Lăng Nhược Băng thực lực phát huy càng tốt hơn. Thông Thiên Chi Tháp một chỗ trong rừng rậm, Đông Vân Nhiễm nặng nề mà thở hổn hển. Thở hổn hển tựa ở một cây đại thụ dưới cành cây, bộ dáng lộ ra có chút thoát lực, mỏi mệt. Trắng nón chân bóng trên trán tràn ra tầng tầng vết mồ hôi, trên khuôn mặt tinh xảo viết mỏi mệt chi ý, nàng bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nói thế nào ta cũng là trúc cơ nhị trọng thiên tu sĩ, vẫn là Lôi Tiêu Tông mới chấp sự, kết quả lại bị một cái hậu thiên cảnh giới yêu thú bức đến át chủ bài ra hết. Nàng còn kém một chút xíu kinh nghiệm mới có thể thăng cấp, trước mắt còn không có thăng cấp nàng, vừa đi qua chiến đấu kịch liệt về sau, cảm giác mệt mỏi hết sức rõ ràng. Bên cạnh Nguyệt Sảo Nhi nghe đến về sau trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc cùng chấn kinh, khó có thể tin nhìn lấy bên cạnh vị này Đông Thần Vương triều công chúa, kinh hô một tiếng, trúc cơ nhị trọng thiên. Nguyệt Sảo Nhi đã tiếp nhận Đông Vân Nhiễm tồn tại, cũng biết cái này Đông Thần Vương triều công chúa sẽ không tổn thương tiểu thư nhà mình. Lại thêm cùng nhau xuất sinh nhập tử mấy lần, nàng đã đem đối phương làm thành bằng hữu. Nhưng là Nguyệt Sảo Nhi cũng không biết Đông Vân Nhiễm tu vi, khi nghe thấy Đông Vân Nhiễm lời nói này về sau trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy rung động. Phải biết Đông Vân Nhiễm xem ra mới chỉ có 20 tuổi hai bên, 20 tuổi trúc cơ nhị trọng thiên. Thế đây chẳng phải là có khả năng tại 40 tuổi trước đó, liền có thể đạt đến kết đan cảnh giới. Phải biết lao ra hắn cũng mới trúc cơ cảnh giới tu vi mà thôi, vị này Đông Thần Vương triều công chúa tu vi kém chút liền muốn cùng lao ra không sai biệt lắm. Nghe thấy Đông Vân Nhiễm nói ra bản thân tu vi, thì liền Lăng Nhược Băng cũng là nhịn không được kinh ngạc nói, thật là khủng khiếp tu luyện thiên phú. Theo Lăng Nhược Băng, Nguyệt Sảo Nhi trong miệng nghe thấy loại này chấn kinh, kinh ngạc, tán thưởng lời nói, Đông Vân Nhiễm tâm tình có chút phức tạp, nàng cảm giác cái dạng này thật kỳ quái. Bởi vì nàng tại không có trùng sinh chi trước thời điểm đã từng lấy Lăng Nhược Băng gặp qua một lần, lúc đó nàng là Hóa Nguyên lục trọng thiên, Lăng Nhược Băng là Hóa Nguyên bát trọng thiên, về sau Đông Vân Nhiễm tụ thần 10 tầng thời điểm, nghe người khác nói Lăng Nhược Băng đã hư hư thực thực đột phá tụ thần giáng buộc, đặt đến tụ thần phía trên. Dạng này một vị thiên phú so với nàng càng khủng bố hơn thiên tài, khen ngợi nàng thiên phú rất tốt, Đông Vân Nhiễm trong lòng không khỏi cười khổ. Chính mình chỉ có hiện tại có thể tại Lăng Nhược Băng trước mặt giả bộ cao thủ, qua mười mấy phía trên trăm năm về sau, đối phương cần phải liền sẽ toàn diện siêu việt chính mình a. Đông Vân Nhiễm cũng không có sinh ra cái gì lòng ghen tị, bởi vì nàng biết đây là mỗi người vận mệnh loại vật này không có cái gì thật ghen tị, đương nhiên hâm mộ là khẳng định. Làm bầu không khí yên lặng sau một khoảng thời gian, Đông Vân Nhiễm đông nhiên mở miệng nói ra, nghỉ ngơi không sai biệt lắm, tiếp tục tìm kiếm tự trong tháp những yêu thú kia đi. Nếu như có thể tìm kiếm được rời đi biện pháp, vậy thì càng tốt có điều. Nghe vậy Lăng Nhược Băng gật gật đầu, phụ hòa nói, xác thực chúng ta đã trong này đợi đầy đủ lâu, nếu là trễ rời đi, ai cũng không biết sẽ xuất hiện biến số gì. Thông Thiên Chi Tháp bên ngoài, một vệt nhỏ không thể xem ố quang từ đằng xa chân trời cực tốc bay tới, trong nháy mắt liền rơi trên mặt đất. Chỉ thấy một tên thân mang phổ thông trường sam màu xanh trung niên nhân, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại một chúng nhân loại tu sĩ đằng sau. Nhìn trước mắt to lớn một đám người lớn loại tu sĩ, áo xanh trung niên nhân nhướng mày, kim sắc dựng thẳng mắt bên trong toát ra một chút không vui chi sắc, thậm chí có một chút sát ý. Trong không khí nhiệt độ tựa hồ trong chốc lát hạ xuống không ít, để cự tháp phụ gần nhân loại tu sĩ cùng nhau đánh cái run rẩy, thấy lạnh cả người theo đuôi xương cụt ép thẳng tới phía trên đỉnh đầu. Bởi vì nhân loại cùng yêu thú ân oán thật sự là quá nhiều, những nhân loại này tu sĩ không biết giết bao nhiêu yêu thú. Bất quá nơi này là nhân loại địa bàn, có thể khắc chế một chút thì khắc chế một chút đi. Áo xanh trung niên nhân thu hồi dựng thẳng mắt bên trong sắc ý, không khí nhiệt độ không khí tựa hồ lại khôi phục bình thường. Loại này kỳ quái biến hóa để một đám bị hoảng sợ ra mồ hôi lạnh nhân loại tu sĩ hai mặt nhìn nhau, nhưng không có một người biết chuyện gì phát sinh. Áo xanh trung niên nhân ngẩng đầu nhìn chăm chú lên cái kia to lớn chống trời cự tháp, sau đó ánh mắt khóa chặt lại cái kia tràn đầy vô tận năm tháng phong cách cổ xưa khí tức thanh đồng cự môn. Cánh cửa này cực kỳ cổ quái, giống như là không phải thời đại này tạo hóa một dạng. Áo xanh trung niên nhân trên mặt mang theo kinh hãi, nhưng rất nhanh liền bị nó che giấu đi qua. Nó phóng xuất ra một chút khí thế khủng bố bao phủ lại tất cả tu sĩ trong lòng, để một đám tu sĩ lại một lần nữa cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh. Bọn họ lần theo khí thế truyền đến phương hướng nhìn lại, đã nhìn thấy một bộ áo xanh trung niên nhân. Trung niên nhân không có để ý những thứ này, mang theo sợ hãi chi ý ánh mắt, nó từng bước một hướng thanh đồng cự môn phương hướng tới gần phía trước tu sĩ nhanh chóng nhường ra một cái thông đạo đi ra. Bọn họ tuy nhiên không biết áo xanh trung niên nhân, nhưng là loại này khí thế khủng bố, tuyệt đối không phải bình thường tu sĩ, tuyệt đối phi thường cường đại. Sợ hãi cường đại tu sĩ là rất phản ứng bình thường, bởi vì ai cũng không mò ra những cường giả kia tính cách. Vạn nhất ở phía trước ngăn cản đường đi, sau đó bị giết cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi à? Chính là chương 76, tầng thứ nhất buôn, 6000 chữ. Đinh. Chúc mừng ký chủ theo ô sảng trên thân thu hoạch được điểm chấn kinh cùng 999. Đinh. Chúc mừng ký chủ theo Tạ Tiểu Vân trên thân thu hoạch được điểm chấn kinh 999. Đinh. Chúc mừng ký chủ theo Tương Quách Phong trên thân thu hoạch được điểm chấn kinh 588. Đinh. Chúc mừng ký chủ theo Nguyệt Sảo Nhi trên thân thu hoạch được điểm chấn kinh 999. Đinh. Chúc mừng ký chủ theo Biên Phong trên thân. Đinh. Chúc mừng ký chủ theo. Đinh. Liên tiếp không ngừng hệ thống nhắc nhở tại Liễu Nguyên trong đầu điên cuồng soát bình phong từng cái hoặc là lạ lẫm, hoặc là quen thuộc tên, khiến người ta nhìn cơ hồ là hoa mắt. Bất quá để Liễu Nguyên có một chút kinh ngạc một chút chính là, Nguyên Sảo Nhi với tư cách là trước hết tiến vào Thông Thiên Chi Tháp cái kia mấy đám tu sĩ một trong, lại còn có thể cung cấp 999 điểm trấn kinh. Là nàng đã đánh lên Thông Thiên Chi Tháp tầng thứ 2 sao? Liễu Nguyên trước đó nhìn một chút Thông Thiên Chi Tháp tình huống về sau liền không có tiếp tục chú ý, dù sao nhìn quá lâu đó cũng là hội chẳng án. Cách hắn lần trước quan sát Thông Thiên Chi Tháp bên trong tình huống, đã qua mười mấy tiếng thời gian. Cái này mười mấy tiếng thời gian đến nay, Liễu Nguyên cũng không biết Thông Thiên Chi Tháp bên trong phát sinh cái gì, càng không biết sẽ có hay không có tu sĩ chết ở bên trong. Nếu như các nàng đã tiến vào Thông Thiên Chi Tháp tầng thứ 2, vậy thì có điểm lợi hại à, vượt qua ta đoán trước. Bất quá Thông Thiên Chi Tháp chỉ cần đánh giết mỗi một tầng buốt, liền có thể cầm tới, chìa khóa rời đi, các nàng không định rời đi à? Liễu Nguyên hơi có vẻ nghi hoặc nói thầm một tiếng về sau, ý niệm tiến vào Thông Thiên Chi Tháp bí cảnh bên trong, chợt đem chú ý lực đặt ở mấy cái hắn tương đối quen thuộc trên thân người. Đông Thừa Thiên lúc này đẳng cấp đã phi thường cao, đương nhiên cái này vẹn vẹn chỉ là tại trong tầng thứ nhất cao mà thôi. Hắn đẳng cấp này tại tầng thứ 2 bên trong lời nói, cái kia chính là một cái đệ bên trong đệ. Sau đó hắn đem chú ý lực thả tại khoảng cách Đông Thừa Thiên vị trí, có chừng 10 km xa lăng lực băng bọn người bên kia. A Liễu Nguyên kinh ngạc ca một tiếng, trên mặt cười cười, lẩm bẩm nói, các nàng nguyên lai còn không có tiến vào tầng thứ 2 à, có thể mỗi người lại một lần nữa cho ta 999 điểm chấn kinh, lại là thất, tam thất bởi vì đối lên tầng thứ nhất buộc. Là lăng lực băng, Đông Vân Nhiễm, Nguyên Sảo Nhi, Cơ Phi cái này ba cái dưới người tổ hợp. Đi qua một hệ liệt thăng cấp, đánh quái về sau, rốt cục ở thời điểm này, gặp gỡ tầng thứ nhất buộc. Thật sự là mấy người các nàng đánh quái tốc độ thật sự là quá nhanh. Dù sao nhóm người này bên trong có một cái đã từng là tụ thần 10 tầng Đông Vân Nhiễm, còn có một cái hiện tại cũng là tụ thần 10 tầng, đáng tiếc là tàn hồn trạng thái Cơ Phi, còn có một cái nắm giữ Tam Túc Kim Ô bí cảnh chuyển thừa lăng lực băng, cùng một cái đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, Nguyên Sảo Nhi. Cái này tổ hợp không thể bảo là không cường đại, đến mức các nàng đẳng cấp, thậm chí đã đem cái thứ nhất tiến vào Thông Thiên Chi Tháp bí cảnh Đông Thừa Thiên bỏ lại đằng sau. Bí cảnh bên trong tầng thứ nhất buộc chỉ có một cái, là một đầu cùng loại với yêu thú quái vật, nếu như nhất định phải hình tượng một chút miêu tả lời nói coi nó là thành là đỏ bờ UFF hình tượng là được rồi. Bởi vì Liễu Nguyên lúc đó tại sáng tạo nó thời điểm, cũng là tham khảo nào đó trò chơi đỏ bờ UFF hình tượng, hoặc là nói toàn bộ Thông Thiên Chi Tháp bí cảnh bên trong, vô luận là trang bị, đạo cụ, quái vật, cảnh sát, vân vân, toàn bộ đều là tham chiếu đủ loại trò chơi, sau đó đem sáp nhập lên, hình thành một cái món thập cẩm giống như bí cảnh. Liễu Nguyên khai mở Thông Thiên Chi Tháp bí cảnh, đẳng cấp hết thảy thiết lập thành cấp 190, tầng thứ nhất buộc, cấp bậc là khoảng cấp 10. Chỉ cần có kẻ xông vào đẳng cấp đạt đến cấp 9 thì sẽ tao ngộ đến buộc truy sát. Dù sao cũng là buộc hội ngăn cản người chơi lên tới 10 cấp, bởi vì một khi lên tới 10 cấp vậy liền nắm giữ tiến vào tầng thứ 2 tư cách. Đông Vân Nhiệm nắm trong tay lấy một thanh không dao găm ngắn, thân hình không ngừng mà tại tầng thứ nhất buộc trùng quanh du đậu, như cùng một cái linh hoạt lớn lên như rắn. Trong tay nắm chặt lớn lên dao găm thỉnh thoảng hướng về một phương hướng đâm tới, nhưng đại đa số thời điểm chỉ có thể nghe thấy đinh một tiếng kim loại tiếng va chạm. Phản chấn truyền đến lực lượng để cánh tay nàng không khỏi hơi hơi phát run, miệng hổ đều truyền đến một trận nhẹ nhàng nhói nhói cảm giác. Tầng thứ nhất buộc trừ hình tượng như đỏ bờ UFF không sai biệt lắm bên ngoài nó hình thể cũng là 10 phần to lớn, Đông Vân Nhiễm một M7 thân cao, tại cái này buộc quái nhãn bên trong, chỉ bất quá cùng nó chảo, từ một cái móng tay không chênh lệch nhiều. Đông Vân Nhiễm dao găm tuy nhiên có lúc có thể đâm xuyên bột giáp xác, nhưng là tựa hồ là bởi vì lớn lên dao găm chiều dài quá ngắn, rất khó đối tạo thành bao lớn thực chất tính thương tổn. Trái lại tầng thứ nhất buộc chỉ cần bung vậy một chút cái kia to lớn móng vuốt, Đông Vân Nhiễm thì không thể không tránh lui mười mấy mét có hơn, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn chăm chú lên cái kia con khổng lồ yêu thú. Con yêu thú này tối thiểu có mấy tầng lầu các cao lớn như vậy mà lại hoàn toàn không biết là chủng tộc gì yêu thú, nó phần lưng giống như có một đoàn rất kỳ lạ năng lượng màu đỏ thám thể. Đông Vân Nhiễm miễn cưỡng tránh thoát buộc một lần công kích, cảm thụ lấy đối diện công kích rơi trên mặt đất, để mặt đất điên cuồng rung động loại kia cảm giác chấn động, nàng biểu lộ nghiêm túc dị thường. Một bên lăng được bằng Nguyên Sảo Nhi hai người cũng là càng không ngừng đối cái này hình thể to lớn yêu thú tiến hành không gián đoạn công kích, nhưng là cái này yêu thú trên đỉnh đầu cái kia màu đỏ thanh máu vẹn vẹn chỉ không có năm lượng máu, mà thời gian thể tích đi qua nửa nén hương. Đông Vân Nhiễm rất cảm giác được rõ ràng trên người mình truyền đến một chút cảm giác mệt mỏi, tuy nhiên loại này cảm giác mệt mỏi trước mắt cũng không phải là đặc biệt mãnh liệt, nhưng tiếp tục cái dạng này đi xuống lời nói, sớm muộn đều sẽ thể lực chống đỡ hết nổi. Suy nghĩ vừa mới đến tận đây chỉ thấy trước mắt bị một mảnh bóng dâm bao phủ, một cái to lớn móng đuốt từ trên trời giáng xuống, khoảng cách nàng vẹn vẹn chỉ có mấy mét khoảng cách. Đông Vân Nhiễm không còn kịp suy tư nữa nó vấn đề, nhanh chóng một cái là mình, hiểm mà hiểm địa tránh thoát một kích này muốn mạng đánh ra. To lớn móng vuốt hung hăng đập vào nàng trước đó mặt đất dưới chân phía trên, bùn đất nhất thời hướng bốn phương tám hướng bay ra, mặt đất bị hung hăng đập ra từng cái giữ tận to lớn một khe lớn. Từng khối đá vụn bị đang trùng kích lực đập vào bắn ra những thứ này bay vụt mà đến đá vụn lực lượng cũng là không thể coi thường, tuy nhiên sẽ không tạo thành bao lớn thương tổn, nhưng là bị đánh trúng lời nói tuyệt đối sẽ đau vô cùng đau. Thừa dịp Đông Vân Nhiễm tạm thời hấp dẫn tầng thứ nhất buộc công kích, Cơ Phi vũ mị thanh âm tại lăng nhược băng trong đầu vang lên, thừa cơ hội này công kích con quái vật kia, nhớ đến công kích nó khớp nối vị trí, con quái vật này cũng chỉ có khớp nối vị trí không có giáp sát phòng ngự. Lăng nhược băng ngưng trọng gật đầu, sau khi hít sâu một hơi thân hình hướng về tầng thứ nhất buộc chỗ phương hướng tiến lên. Lăng nhược băng hai tay cầm ngân quang to lớn cao to kiếm, trên trường kiếm lại quanh quẩn lấy một đám nóng rực màu đỏ liệt diễm. Nhất tự kiếm quyết, thức thứ nhất phía trên viêm. Nàng ở trong nội tâm khẽ quát một tiếng, trường kiếm mang theo người nóng rực màu đỏ liệt diễm, ở giữa không trung xẹt qua một vệt nửa cung hình dáng hư mang, hung hăng chạm tại tầng thứ nhất buộc một chỗ gấp nối phía trên. không có giáp xác bảo hộ lấy khớp nối, chỉ có một tầng thật dày da lông, thật dày da lông bị nóng rực liệt diễm thiêu đốt, vậy mà trong nháy mắt rung mở. Trường kiếm sắc bén chỉnh chỉnh chém vào tầng thứ nhất bộn huyết đục bên trong, một mạt tức dòng máu màu đỏ phun tung tóe mà ra, nhưng trong một chớp mắt liền bị trường kiếm phía trên nóng rực liệt diễm bốc hơi thành màu đỏ nhạt hơi nước. Tựa hồ là cảm nhận được kịch liệt đau đớn, bộn không khỏi phát ra một tiếng bén nhọn gào rú chói tai, tiếng gào thét để khoảng cách nó gần nhất lăng nhược băng đầu không khỏi hơi hơi một ngộp. Ngay sau đó chính là một cái to lớn móng vuốt hướng nàng đối diện đánh tới, khủng bố móng vuốt xẹt qua không khí, phát ra bén nhọn tiếng rít. Không tốt. Lấy lại tinh thần, lăng nhược băng nói thầm một tiếng không tốt, nhưng là móng vuốt giờ này khắc này đã là gần trong gang tấc, căn bản không có biện pháp né tránh được. Nàng là biết cái này màu đỏ quái vật lực lượng, cái kia một móng vuốt đi xuống khắp nơi đều nứt ra lực lượng, nếu là đánh trúng chính mình lời nói không chết cũng phải muốn ném nửa cái mạng. Ngay lúc này một đầu màu trắng dây lụa phá không mà đến, để lăng nhược băng trong đôi mắt đẹp lóe qua một vệt ánh sáng. Nàng cấp tốc bắt lấy bay tới màu trắng dây lụa, chợt màu trắng dây lụa phía trên liền truyền đến một cỗ sức lôi kéo, đem nàng trực tiếp cho kéo qua đi. Tầng thứ nhất bột móng vuốt cơ hồ là lướt qua lăng nhược băng khuôn mặt lướt qua đi, nàng thậm chí có thể cảm thụ được kình phong kia phất qua khuôn mặt hơi hơi nhói nhói cảm giác. Đem lăng nhược băng kéo trở về rõ ràng là Nguyệt Sảo Nhi, tuy nhiên Nguyệt Sảo Nhi tại Thông Thiên Chi Tháp bí cảnh bên trong đẳng cấp cùng lăng nhược băng, Đông Vân Nhiễm hai người giống như lúc, nhưng là so sánh với nàng chiến đấu lực nhưng không sánh được phía trước hai người, bởi vì nàng chiến đấu kinh nghiệm thật sự là quá ít, đến mức chỉ có thể ở một bên đánh phụ trợ thời điểm then chốt ra tay cứu viện, hoặc là thỉnh thoảng quấy nhiễu một chút địch nhân, cho Đông Vân Nhiễm, lăng nhược băng hai người sáng tạo hoàn mỹ cơ hội ra tay. Ba người phối hợp tuy nhiên không phải đặc biệt ăn ý, nhưng cũng không đến mức quá mức lạnh nhạt, liên thủ phối hợp phía dưới vậy mà cũng có thể cùng tầng thứ nhất bột đánh sinh động. Tại Liễu Nguyên Thượng Đế thị giác bên trong có thể rõ ràng trông thấy, tầng thứ nhất cái kia rất giống đỏ bờ UFF bột, thanh máu đã chỉ còn lại có 9 phần 10, dựa theo cái dạng này đi xuống lời nói, đoán chừng muốn không một canh giờ thời gian, lăng nhược băng bọn người liền có thể đem cái này bột cho cứ thế mà mãi chết. Đương nhiên trong này có một cái tiểu tiền đề cũng là lăng nhược băng bọn người thể lực có thể kiên trì một canh giờ thời gian. Nếu là các nàng thể lực kiên trì chẳng phải lâu lời nói, vậy các nàng tiếp theo đoán chừng thì hội vô cùng nguy hiểm. Lăng Nhược Băng có cơ phi trong đầu chỉ huy, Đông Vân Nhiễm bản thân thì có 300 năm kinh nghiệm cũng chỉ có Nguyệt Sảo Nhi chiến đấu kinh nghiệm theo không kịp nàng đẳng cấp bây giờ. Nàng bây giờ đang ở Thông Thiên Chi Tháp bên trong đã tương đương với bên ngoài Hậu Thiên Cựu Trọng Thiên. Liễu Nguyên một bên quan sát thưởng thức tính còn được cho có thể mang khung cảnh chiến đấu, một bên nhàn không chuyện làm phân tích hiện tại tình huống. Nguyệt Sảo Nhi tại Mộng Du tiến vào Thông Thiên Chi Tháp thời điểm bất quá mới Hậu Thiên Tam Trọng Thiên mà thôi, Hậu Thiên Tam Trọng Thiên kinh nghiệm không thể có thể phát huy ra Hậu Thiên Cựu Trọng Thiên chiến lực, lại thêm nàng lại không có tùy thân lão nãi nãi giúp đỡ, cho nên nàng cũng chỉ có thể đánh một chút phụ trợ. Liễu Nguyên hơi hơi lắc đầu, cũng không biết các loại Nguyệt Sảo Nhi, Lăng Nhược Băng rời đi Thông Thiên Chi Tháp về sau, tu vi lại lần nữa biến trở về bộ dáng ban đầu lúc, có thể hay không dâng lên một loại chênh lệch cảm giác. Đại khái dẫn sẽ đi. Đương nhiên chênh lệch cảm giác sẽ không quá nghiêm trọng chính là, dù sao các nàng tại Thông Thiên Chi Tháp bí cảnh bên trong, cũng đạt được đại lượng chỗ tốt. Tỷ như các nàng hùng bốn đánh giết đến mãi không hết quái vật, tuôn ra không biết bao nhiêu đồ vật, những vật này đã hoàn toàn có thể bù đắp trong các nàng trong lòng chênh lệch cảm giác. Thông Thiên Chi Tháp bí cảnh theo mở ra đến bây giờ, đã qua 16 tiếng thời gian. Nếu đổi lại là canh giờ thời gian này đơn vị, cái kia chính là 8 canh giờ. 8 canh giờ thời gian bên trong, hết thể cho Liễu Nguyên 410.000 điểm chấn kinh lích lợi, vậy nếu như là cả ngày lời nói, chẳng phải là có thể mang để tới gần tại 600.000 điểm chấn kinh. Liễu Nguyên hơi chút suy nghĩ một chút, một ngày thu nhập 600.000, 10 ngày cũng là 6 triệu, một tháng cũng là 18 triệu bất quá đây chẳng qua là tốt đẹp nhất một cái phán đoán, bởi vì không có khả năng tu sĩ gì đều dám tiến vào nguy hiểm như vậy địa phương, hiện tại Thông Thiên Chi Tháp tầng thứ nhất đã có mấy trăm cái tu sĩ. Ngày sau có khả năng nhân số không biết như hôm nay nhiều như vậy, bất quá cũng có khả năng nhân số lại so với hôm nay nhiều. Lại thêm theo Thông Thiên Chi Tháp ra ngoài tu sĩ, nhưng là sẽ đem bên trong tình huống nói ra. Trong miệng tương truyền tình huống phía dưới, rất nhiều tu sĩ còn không tiến vào qua Thông Thiên Chi Tháp, thì trên cơ bản biết bên trong tình huống, về sau lại đi vào lời nói, có thể cho Liễu Nguyên cung cấp điểm chấn kinh đoán chừng sẽ rất ít. Cho nên hơi chút điều hòa một chút Thông Thiên Chi Tháp như là ngày sau mỗi ngày có thể Liễu Nguyên mang đến 300.000 đến 400.000 điểm chấn kinh lích lợi, vậy cũng đầy đủ. Cho dù là một ngày chỉ có 300.000, một tháng cũng là 9 triệu, tiếp cận 10 triệu điểm chấn kinh. Điểm chấn kinh thu nhập một tháng tiếp cận 10 triệu cứ thế mà suy ra, năm nhập cũng là hơn 100 triệu. Liễu Nguyên dùng cái kia giáo viên thể dục dạy số học ở trong lòng tính toán một phen về sau, kinh ngạc phát hiện mình nguyên lai khoảng cách thức vạn phú ông cấp độ này, vậy mà lại là như thế tiếp cận. Lại thêm hắn về sau hội liên tục không ngừng khai mở đủ loại bí cảnh, để trở thành thức vạn phú ông tiến triển trình độ trên diện rộng rút ngắn, nguyên lai ta đã lợi hại như vậy, Liễu Nguyên bỗng nhiên lại hơi nhỏ châu bò, nhưng là hắn rất nhanh liền đè xuống trong lòng một chút mừng thầm cảm giác. Có điều hắn ý niệm cũng không hề rời đi Thông Thiên Chi Tháp, nguyên nhân cũng là vô cùng đơn giản, đó chính là hắn phát hiện Thông Thiên Chi Tháp bên trong tựa hồ nên đón hai cái rất đặc thù khách nhân, bọn họ trên thân không có mảy may nhân loại khí tức, nói cách khác bọn họ cũng không phải nhân loại, bên trong có một cái Liễu Nguyên cảm thấy có chút quen thuộc. Đây không phải cái kia trước đó có một đoạn thời gian đem hậu nghệ xạm nhật bí cảnh làm thành xào huyệt tiểu hồ ly sao? Liễu Nguyên biểu lộ biến đến cổ quái, tuy nhiên cái này con tiểu hồ ly không có cái gì tồn tại cảm giác, nhưng lại là cái thứ nhất tiến vào hắn tạo ra bí cảnh yêu thú. Không nghĩ tới thiên vậy mà tiến vào Thông Thiên Chi Tháp bên trong, xem ra cái này con tiểu hồ ly cùng mình còn có điểm duyên phận mà. Liễu Nguyên trực tiếp xâm nhập cái này lông đỏ tiểu hồ ly trí nhớ, phát hiện đối phương thân thế bối cảnh cái gì quả thực phổ thông đến không thể lại phổ thông. Thậm chí so Nguyệt Sảo Nhi thân thế còn muốn phổ thông, Nguyệt Sảo Nhi mặc dù là Lăng Nhược Băng thiếp thân nha hoàn, nhưng thân phận nàng lại so đại đa số nha hoàn cao quý nhiều, bởi vì mẫu thân của nàng là Lăng gia một vị chi thứ con cháu. Chỗ lấy sẽ trở thành Lăng Nhược Băng thiếp thân nha hoàn, là bởi vì chi thứ muốn cùng dòng chính tạo mối quan hệ mà thôi. Mà cái này lông đỏ tiểu hồ ly mà phụ mẫu là phổ phổ thông thông yêu thú, mà lại bởi vì một trận ngoài ý muốn ở ra giám. Sau đó nó một thân một mình ác không, hẳn là một mình một thú sống khá hơn chút năm. Ngay sau đó bị nhân loại tu sĩ truy sát, sau đó thì ngoài ý muốn tiến vào hậu nghệ xạ nhật bí cảnh, hiện tại lại tiến vào thông thiên chi tháp bí cảnh bên trong. Có lẽ nó đặc thù tính thì là vận khí tốt. Cũng chỉ có lời giải thích này a, lại nói cái này còn giống như là một cái mẫu hồ ly. Cũng không biết vì cái gì, Liễu Nguyên trong đầu nhất thời sẽ xuất hiện đuôi cáo nương cái này khái niệm. Trừ cái này hồng mang tiểu hồ ly bên ngoài, còn có một cái không phải nhân loại khí tức gia hỏa, tại thông thiên chi tháp tầng thứ nhất một chỗ khác. Gia hỏa này tốc độ lên cấp có chút nhanh, lại nhưng đã là cấp 8, tương đương với bên ngoài hậu thiên bắt trọng thiên tu vi. Còn là dựa theo thông lệ, Liễu Nguyên trực tiếp xâm nhập đối phương ý thức, cái kia dài đến hơn 2000 năm trí nhớ loạn lưu, trong nháy mắt tràn vào Liễu Nguyên não hải. May mắn hắn hiện tại là tại thông thiên chi tháp bên trong, thông thiên chi tháp lại là một cái hắn tạo ra bí cảnh. Tại bí cảnh bên trong Liễu Nguyên cũng là vô địch tồn tại, cho nên hơn 2000 năm qua trí nhớ loạn lưu cũng không có đối với hắn tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Sách yêu thú nhất tộc yêu vương, tu thần tam trọng thiên. Đúng, Ô Tứ Thành khoảng cách yêu thú xâm lâm rất gần, thông thiên chi tháp tồn tại hội hấp dẫn cường đại yêu thú nhìn chăm chú cũng rất bình thường, chỉ bất quá không có nghĩ tới tên này vậy mà trực tiếp tiến đến. Liễu Nguyên ngay từ đầu còn có một chút nghi hoặc nhỏ, nhưng là hơi chút nghĩ lại, tựa hồ lại cảm thấy giống như rất bình thường. Dù sao đối với nhân loại tu sĩ, cùng yêu thú mà nói thông thiên chi tháp dạng này tồn tại, thật sự là quá mức đặc thù. Để hắn, nó, nhóm bao giờ cũng đều mang vô tận lòng hiếu kỳ, cho dù là tụ thần cảnh giới cũng không ngoại lệ. Đông thừa thiên vị này nhân loại đại năng đều kìm nén không được trong nội tâm hiếu kỳ, chớ nói chi là đầu này đầu nói đỉnh lấy cái huyết sắc bọc lớn cự mãng. Là Liễu Nguyên 1.3 biết thân phận đối phương, một dạng cũng là biết đối phương là một đầu sống hơn 2000 năm cự mãng. Sống hơn 2000 năm à, cái này so Đông thừa thiên còn già hơn rất nhiều, phải biết Đông thừa thiên cũng mới mấy trăm tuổi mà thôi, cự mãng còn sống tuổi tác số lẻ, vừa tốt là Đông thừa thiên tuổi tác. Là phải nói đầu này cự mãng tu luyện tiên phú có chút phế đâu. Vẫn là phải nói Đông thừa thiên tu luyện tiên phú vô cùng nghịch thiên a. Song phương đều là tụ thần cảnh giới tu sĩ, mà lại đồng dạng đều là tụ thần tam trọng thiên, kết quả một cái là hơn 2000 tuổi tuổi tác, một cái là mấy cái trăm tuổi. Tuy nhiên tụ thần cảnh giới đã có thể sống trên vạn năm, hơn 2000 tuổi tại tụ thần cảnh giới bên trong, miễn miễn cưỡng cưỡng chỉ có thể coi là thanh niên giai đoạn mà thôi. Nhưng là không có so sánh thì không có thương tổn, hơn 2000 tuổi cùng mấy trăm tuổi, cái nào là thiên tài cái nào là phế vật, đây không phải vừa nhìn thấy ngay mà. Liễu Nguyên nhìn một chút trước mắt hiện tại tình huống, đột nhiên kinh ngạc phát hiện cự mãng yêu vương chỗ vị trí, thế mà khoảng cách Đông Thừa Thiên chỗ vị trí vẹn vẹn chỉ có 200-300 mét. Dựa theo song phương hành tẩu phương hướng đến xem lời nói, hắn, nó, nhóm hai cái khoảng cách gặp gỡ, đoán chừng sẽ không vượt qua một phút đồng hồ. Cái này hoặc là cũng là trong truyền thuyết vận mệnh bên trong gặp gỡ. Hai cái tụ thần tam trọng thiên tu sĩ, trước mắt tại thông thiên chi tháp đều là cấp 8, tương đương với hậu thiên bắt trọng thiên. Đồng thời một cái là Đông Thần Vương triều quận vương, một cái là yêu thú xâm lâm yêu vương. Hai người này nếu là chạm mặt lời nói, tuyệt đối thì cùng sao hỏa đụng phải trái đất một dạng. Liễu Nguyên tin tưởng bọn họ những đại nhân vật này, khẳng định là biết nhau. Đến mức là địch nhân hay là bằng hữu mà Liễu Nguyên cảm thấy hơn phân nửa là địch nhân. Dù sao nhân loại tu sĩ cùng yêu thú ở giữa ân oán, cũng không biết có thể ngược dòng tìm hiểu đến bao nhiêu vạn năm trước đó, hai cái gặp mặt đoán chừng hội đánh lên a. Liễu Nguyên chật chật một tiếng cũng không có làm cái gì động tác đi ngăn cản, ngược lại là một bộ xem kịch bộ dáng, chờ đợi tiếp theo sự kiện phát triển. Chương 77, thông quan tầng thứ nhất. 6000 chữ, quả không ngoài dự đoán đại khái không qua đến một phút đồng hồ thời gian về sau, với tư cách là yêu thú xâm lâm yêu vương một trong cự mãng, cùng với tư cách là Đông Thần Vương Triệu Lĩnh Nam quận quận vương Đông Thừa Thiên, tại thông thiên chi tháp bí cảnh này bên trong. Gặp gỡ, cũng không biết đến tột cùng là vận mệnh từ nơi sâu xa an bài, vẫn là vẹn vẹn chẳng qua là một cái trùng hợp mà thôi. Nhìn trước mắt cách đó không xa cái kia thân mang một bộ thanh sắc một mạc trường sam, trong hốc mắt là một đôi rất đặc thù kim sắc dựng thẳng mắt trung niên nam tử, Đông Thừa Thiên biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết ở trên mặt. Rất hiển nhiên hắn nhận biết cái này áo xanh trung niên nhân, dù sao tất cả mọi người là tụ thần cảnh giới tu sĩ, mà lại đều là tại Đông Thần Vương Triệu quốc thổ. Vốn là tụ thần cảnh giới phạm vi thì không thế nào lớn, huống chi hai người cũng đều là tại một quốc gia bên trong, cái này để Đông Thừa Thiên coi như không nghĩ nhận biết áo xanh trung niên nhân đều khó có khả năng. Mà áo xanh trung niên nhân cũng là như thế, nó biểu lộ một dạng cũng là ngưng kết tại cái kia trương bình bình không có gì lạ người trên mặt, kim sát dựng thẳng mắt bên trong toát ra khó có thể tin thần sắc. Áo xanh trung niên nhân nhìn chăm chú lên cách mình chỉ có mười mấy mét Đông Thừa Thiên thì là nhìn chăm chú lên cách mình đồng dạng chỉ có mười mấy mét áo xanh trung niên nhân. Hai người đưa mắt nhìn nhau đại khái 2-3 cái hô hấp thời gian. Chợt cơ hồ là trong cùng một lúc, hai trên mặt người đồng thời hiện ra nồng đậm cảnh giác vẻ nghi hoặc. Loại vẻ mặt này biến hóa ăn ý đến khiến người ta còn cho là bọn họ hai cái có phải hay không cũng sớm đã diễn luyện qua vô số lần. Xa Linh Quân, Đông Thừa Thiên cảnh giác không gì so sánh được nhìn chăm chú lên trước mắt áo xanh trung niên nhân, hắn cầm trong tay trường kiếm đã hơi hơi nâng lên, một bộ tùy thời chuẩn bị xuất thủ tư thế. Đông Thừa Thiên mi mắt chăm chú nhăn lại đến, cái mũi hơi động một chút tựa hồ là đang ngửi ngửi cái gì, chợt lộ ra một chút ghét bỏ biểu lộ, quả nhiên là cái kia một cỗ rắn mùi tử vị. Hắn thanh âm nói chuyện tuy nhiên cũng không phải là đặc biệt lớn, nhưng là Xà Linh Quân cũng chính là đầu này cự mãng yêu vương, vẫn là thanh thanh sở sở nghe thấy. Đồng thời Xà Linh Quân còn nghe ra được Đông Thừa Thiên trong giọng nói loại kia cảnh giác, nghi hoặc, cùng ghét bỏ ý vị. Cái này khiến nó vị này yêu vương biểu lộ không thế nào để mắt. Chính mình đường đường một vị yêu thú xâm lâm yêu vương, dưới tay trưởng quản lấy vô số yêu thú, có được một mảnh địa bàn lớn, địa vị không thể so với Đông Thừa Thiên thấp. Kết quả trước mặt cái này hỗn đản nhân loại tu sĩ thế mà ghét bỏ rắn mùi tử vị. Trên người mình có loại vị đạo này sao? Xà Linh Quân cười lạnh một tiếng, vũ khí trong tay của hắn cũng là thông qua giết quái tuôn ra đến, đó là một cái tạo hình kỳ quái thiết côn. Nó cái kia một đôi kim sắc dựng thẳng mắt bên trong, toát ra một chút lạnh lùng chi ý, âm dương quái khí nói ra, Đông Thừa Thiên, Đông Thần Vương triều của vương. Sách đã sớm nghe nói qua 18 người, cũng đã gặp nhiều lần người, bước họa, không nghĩ tới đường đường Đông Thần Vương triều của vương, hôm nay lại sẽ như thế chán nản. Xà Linh Quân thực cũng không có tại nói mò, Đông Thừa Thiên hiện tại chợt nhìn thật là rất chật vật, rất chán nản. Trên thân Cẩm Tú Vương bảo cũng không biết biến thành cái dạng gì vài rất điều, thì liền trường kiếm trong tay đều bởi vì trải qua quá đánh nữa đấu, mà biến đến có chút cùn. Trên thân các nơi đều nhiễm không ít vết máu, cả người giống như là từ cái nào hỗn loạn trong khu ổ chuột lôi ra đến tiểu lưu manh một dạng. Nếu như không phải là bởi vì loại kia bất phàm khí chất, khiến người ta không có cách nào coi nhẹ lời nói, Xà Linh Quân còn cho là mình chỉ là gặp phải một người dáng dấp cùng Đông Thần Vương triều quận vương rất giống một người. Nghe thấy Xà Linh Quân cái kia không che giấu chút nào lời giễu cợt, Đông Thừa Thiên khẽ miệng không lưu dấu vết có chút co lại, hắn cũng biết mình hiện tại hình tượng vô cùng không tốt. Mà trước mặt cái kia Xà Linh Quân thế mà xem ra so với chính mình thể diện nhiều. Tuy nhiên một dạng có chút chật vật, trên thân cũng có chút vết máu, thế nhưng là tựa hồ so với chính mình sạch sẽ một chút xíu. Đông Thừa Thiên nhanh chóng quét sạch sẽ trong đầu những cái kia kỳ quái quái suy nghĩ, tại sao mình muốn xoắn xuýt một cái yêu vương trên thân sạch sẽ không sạch sẽ? Hiện tại trọng điểm không phải là cái này yêu vương, tại sao lại xuất hiện ở Ô Tứ thành phụ cận sao? Tìm tới trọng điểm về sau Đông Thừa Thiên, cũng không có đối Xà Linh Quân khách khí cái gì, dù sao nhân loại cùng yêu thú vốn là địch nhân, hắn trực tiếp nhíu mày chất vấn. Tòa này cự tháp chỗ vị trí chính là nhân tộc địa bàn, các ngươi yêu thú xâm lâm có phải hay không ở biên? Xà Linh Quân cười lạnh, trầm trọng nói, nhân loại các ngươi xâm nhập yêu thú xâm lâm số lần còn thiếu sao? Làm sao còn không cho phép bản vương tới đi một chuyến? Song phương ngữ khí đều vô cùng không khách khí, lời nói ở giữa thậm chí còn loáng thoáng toát ra một chút sát ý, một bộ lúc nào cũng có thể độc thủ, bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh lên cảm giác. Nhưng là vô luận là Đông Thừa Thiên, cũng hoặc là Xà Linh Quân, đều có chút sợ ném chuột vỡ bình. Bởi vì bọn hắn hai cái thực lực bây giờ đều bị cái này cổ quái cự tháp về không, thật vất vả có thể giết quái chậm rãi khôi phục tu vi, nếu quả thật động thủ lời nói chuyện này hình dáng khả năng liền sẽ hướng về không thể báo trước phương hướng phát triển. Đây là Đông Thừa Thiên cùng Xà Linh Quân cũng không nguyện ý trông thấy tình thế phát triển quy tích. Xà Linh Quân cẩn thận đánh giá trước mặt Đông Thừa Thiên, nó luôn cảm thấy tên nhân loại này quận vương hiện tại rất yếu. Nhưng rất đáng tiếc hôm nay chí mạng nhất một chút chính là mình hiện tại cũng rất yếu. Thật cùng cái này Đông Thừa Thiên động thủ lời nói, Xà Linh Quân còn thật không biết mình đánh thắng được hay không đối phương, vạn nhất đối phương mạnh hơn chính mình một cái cảnh giới nhỏ làm sao bây giờ. Tương tự lo lắng Đông Thừa Thiên một dạng có, hắn mặc dù biết Xà Linh Quân trước kia là tụ thần tam trọng thiên tu vi, cùng lúc trước chính mình giống như lúc. Nhưng là hiện tại hai người tựa hồ cũng bị vây ở cự trong tháp, hắn không biết Xà Linh Quân hiện tại tu vi như thế nào. Nếu như so với chính mình yếu vậy thì có thể tìm cơ hội thừa cơ làm thịt yêu thú này rừng rậm yêu vương. Dù sao đây là tại cự trong tháp, chính mình giết nó cũng sẽ không có người biết, hơn nữa còn có thể đại đại trọng thương yêu thú xâm lâm chiến lực. Nhưng là nếu như gia hỏa này mạnh hơn chính mình làm sao bây giờ? Mạng muội xuất thủ, chết là mình làm sao bây giờ? Hai cái đam mưu túc trí lao hổ ly có thể nói là rất được vững vàng tinh túy, tại không có vạn phần nắm chắc phía dưới, bọn họ bất kỳ bên nào cũng không dám mạo hiểm không sai xuất thủ. Nói dễ nghe một chút cũng là hai cái lao hổ ly đều rất vững vàng, hành sự cái gì đều vô cùng ổn trọng. Nói khó nghe một chút lời nói vậy liền cái này hai cái lao ra hỏa sợ. Tại không biết đối phương nền tảng tình huống phía dưới, bọn họ căn bản cũng không dám ra tay, thậm chí đối thoại đều không có bạo nói tụ, chỉ là lẫn nhau tại âm dương phái khí, trong lời nói tàng đao. Đây không phải sợ vẫn là cái gì? Đây đã là sợ đến một cảnh giới, nếu đổi lại là cái huyết khí phương cương thanh niên, lấy nhân loại cùng yêu thú ở giữa ân oán, sợ là trực tiếp liền đi tới làm. Phải biết ngay trong bọn họ một cái sống hơn mấy trăm năm, một cái khác càng là sống hơn 2000 năm a. Xét cùng ta tưởng tượng bên trong hoàn toàn không giống a, còn tưởng rằng nhân loại cùng yêu thú ở giữa không biết bao nhiêu vạn năm ân oán, sẽ để cho song phương trực tiếp ra tay đánh nhau đâu. Dự kiến bên ngoài à, chú ý Đông Thừa Thiên cùng Xà Linh Quân hai cái này tụ thần cảnh giới đại năng yếu nguyên, không khỏi cảm khái lắc đầu. Bất kể nói thế nào hắn cũng chỉ là một cái 21 tuổi thanh niên mà thôi, đoán không ra những lao quái vật này nội tâm ý nghĩ cũng là rất chuyện bình thường. Đương nhiên Liễu Nguyên nếu là thật sự muốn cái này, bọn họ bước kế tiếp muốn làm gì, chỉ cần 24 giờ không gián đoạn xâm nhập bọn họ đại nào ý thức là được. Thực nghĩ lại cảm thấy song phương khắc chế, thực là hợp lý nhất phương án giải quyết. Đông Thừa Thiên tự nhiên không rõ ràng có một đôi mắt một mực đang chú ý toàn bộ thông thiên chi tháp, lúc này hắn một mực tại cảnh giác nhìn chằm chằm Xà Linh Quân, đồng thời lên tiếng đánh vỡ cái này yên lặng mà lại không khí khẩn trương. Tuy nhiên không biết ngươi mắt là cái gì, nhưng là chắc hẳn ngươi tu vi xảy ra vấn đề à? Nghe vậy Xà Linh Quân mi đầu cũng theo sát lấy nhíu một cái, nó cũng không trả lời thẳng vấn đề này, ngược lại là mở miệng nói ra, nhân loại các ngươi đến tận cùng làm ra một cái thứ quỷ gì đi ra? Cái này cự tháp xuất khẩu ở nơi nào? Thứ, Đông Thừa Thiên xẹp xẹp miệng, ý chào một cái trên người mình bộ dáng chật vật, cũng không có giấu giếm cái gì, nói ra, ngươi cảm thấy bản vương cái dạng này giống như là biết rõ đạo lối ra ở đâu người sao? Hắn ngữ khí trầm lại, chợt ngưng trọng nói, bản vương cũng không biết tòa này cự tháp lai lịch, bị hút vào cự trong tháp về sau, bản vương tu vi không hiểu biến mất không thấy gì nữa, cái này rất quỷ dị. Gặp Đông Thừa Thiên như thế thẳng thắn, Xà Linh Quân hơi chút do dự một chút, chợt nói ra, bản vương tụ thần cảnh giới tu vi cũng đồng dạng biến mất không thấy gì nữa, song phương rất gà tặc cũng không nói đến bọn họ thực lực bây giờ, cũng là muốn nhìn một chút có thể hay không dẫn dụ đối phương xuất thủ trước, dạng này liền có thể biết kia thực lực này. Chỉ là rất đáng tiếc hai cái đều là lão hồ ly. Đông Thừa Thiên có thể nghĩ đến Xà Linh Quân một dạng có thể nghĩ ra được. Xà Linh Quân nghĩ ra được Đông Thừa Thiên tự nhiên cũng có thể nghĩ ra được. Đủ loại lời nói bấy dập, đủ loại gặp chiêu phá chiêu, nghe được người khác gọi là một cái trợn mắt hốt mồm. Một người một rắn vẹn vẹn là đoạn thời gian này lục đục với nhau, đều đủ để diễn dịch thành một cái dài đến mười mấy phút kịch bản đi ra. Không có một người dẫn đầu đưa ra liên thủ hai chữ này, tuy nhiên trong lòng bọn họ đều có một chút như vậy mục đích. Bởi vì tại cái địa phương quỷ quái này bên trong, bọn họ căn bản cũng không có có thấy người khác, hoặc là nó có thể nói một dạng đạo lý yêu thú. Đúng phải những sinh vật kia tất cả đều là một lời không hợp thì phát động công kích cổ quái yêu thú, bọn họ cũng rõ ràng vẹn vẹn là bằng dựa vào chính mình lực lượng là khó có thể tìm kiếm được cái này cự tháp xuất khẩu. Nhưng là hai người này, một cái là Đông Thần Vương triều của vương, một cái là yêu thú xâm lâm yêu vương, đều có bọn họ trong lòng bên trong cái kia cấu ngạo khí. Cái kia cấu ngạo khí gấp rút khiến cho bọn hắn không muốn nói ra liên thủ, hợp tác chờ một chút có thể sẽ mất mặt từ ngữ. Theo thời gian từng giây từng phút chết đi, hai cái này lão hồ ly còn ở nơi này cái cỏ. Nhưng là đột nhiên dị tượng nổi ra. Một đạo mênh mông bên trong lại mang theo khủng bố uy áp khí tức thanh âm, truyền vào Đông Thừa Thiên cùng Xà Linh Quân cái này một người một rắn bên hai. Hoặc là nói đạo này tràn ngập vô tận uy áp cảm giác thanh âm, là truyền vào nội nhập Thông Thiên Chi Tháp tất cả tu sĩ trong hai. Thông Thiên Chi Tháp người thí luyện Lăng Ngự Băng, Thông Thiên Chi Tháp sĩ người thí luyện Đông Vân Nhiễm, Thông Thiên Chi Tháp người thí luyện Nguyệt Sảo Nhi, Thông Thiên Chi Tháp người thí luyện Cơ Phi thành công đánh giết Thông Thiên Chi Tháp tầng thứ nhất trấn quan bột từng cái phi văn ân ký thủ quái. Chúc mừng bốn vị người thí luyện thành công Thông Thiên Chi Tháp thông quan tầng thứ nhất, các ngươi có cơ hội tiến vào Thông Thiên Chi Tháp tầng thứ hai. Cũng có cơ hội rời đi Thông Thiên Chi Tháp. Chọn rời đi Thông Thiên Chi Tháp về sau, tiến vào tầng thứ 2 cơ hội cũng sẽ không bị tước đoạt. Bên ngông áp bách thanh âm cơ hồ là vang vọng toàn bộ Thông Thiên Chi Tháp tầng thứ nhất, làm cho tất cả mọi người đều biết vô số liên quan tới tòa này cổ quái cự tháp tin tức. Làm cái kia đạo tràn ngập cảm giác áp bách thanh âm ngừng lại về sau, Xà Linh Quân biểu lộ có chút kinh ngạc, không khỏi tự lẩm bẩm, nguyên lai tòa này cổ quái cự tháp tên là Thông Thiên Chi Tháp Thông Thiên, Thông Thiên. Tốt một cái Thông Thiên Chi Tháp. Nếu như Xà Linh Quân tâm tình là kinh ngạc lời nói, cái kia Đông Thừa Thiên tâm tình cũng là mộng bức thêm chấn kinh. Có điều hắn mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, nhưng trên thực tế Đông Thừa Thiên hiện trong đầu có thể nói là một mảnh hỗn loạn. Người thí luyện Đông Vân Nhiễm, Lăng Ngự Băng, Nguyên Sảo Nhi, Cơ Phi. Nguyên Sảo Nhi cùng Cơ Phi là ai Đông Thừa Thiên không biết, nhưng là Đông Vân Nhiễm cùng Lăng Ngự Băng hai cái danh tự này, đặc biệt là Đông Vân Nhiễm cái tên này, hắn làm sao có thể nhận không ra? Cái kia là mình cháu gái a. Nhiễm Nhi cái kia thiên phú dị bẩm tiểu nha đầu, vậy mà cũng tiến vào tòa này tên là Thông Thiên Chi Tháp cự trong tháp. Đông Thừa Thiên một mặt ngậm bứt, hắn còn tưởng rằng tòa này Thông Thiên Chi Tháp bên trong cũng chỉ có chính mình cùng trước mắt cái này Xà Linh Quân. Kết quả không nghĩ tới Thông Thiên Chi Tháp bên trong vậy mà có nhiều người như vậy, vẻn vẹn là nghe cái kia đạo tràn ngập cảm giác gáp bách thanh âm, đã nói lên Thông Thiên Chi Tháp bên trong trừ chính mình cùng Xà Linh Quân chi bên ngoài, ít nhất còn có 4 người. Theo âm thanh kia bên trong Đông Thừa Thiên một dạng phân tích ra đại lượng tin tức, cái kia chính là muốn rời khỏi Thông Thiên Chi Tháp, vậy thì nhất định phải chặn đánh giết một cái gọi Phi Văn Ấn ký thủ quái trấn quan bột. Trấn quan Đông Thừa Thiên còn tính là rõ ràng là có ý gì, nhưng là hắn không rõ lắm bột đến tuột cùng là có ý gì. Bất quá hơi chút mò mẫm một chút, Đông Thừa Thiên cảm thấy bột. Ân hẳn là mạnh nhất yêu thú ý tứ a. Ách đại khái là ý tứ này, như vậy nói cách khác Nhiễm Nhi cùng những người kia có thể an toàn rời đi Thông Thiên Chi Tháp hô, cái tiểu nha đầu này thật làm cho ta cái này làm thúc thúc không bất lo. Muốn là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời nói, ta nhưng không biết làm như thế nào hướng Hoàng huynh giải thích. Tại khiếp sợ sau khi, Đông Thừa Thiên cũng là âm thầm buông lòng một hơi, chí ít hắn cô cháu gái kia, tựa hồ là đã an toàn. Xác thực Đông Vân Nhiễm hiện tại là an toàn, chỉ bất quá bộ dáng rất chật vật mà thôi, so Đông Thừa Thiên càng thêm chật vật. Dù sao nàng đối mặt là Thông Thiên Chi Tháp tầng thứ nhất bộ phi văn ấn ký thủ quái. Con quái vật này không chỉ có cùng bờ UFF đùa đỏ giống như lúc, nó tên chữ đều là trích dẫn. Tuy, tên chữ đều là tham khảo LOL bờ UFF đùa đỏ. Bí cảnh sự tình, sao có thể gọi tịch thu đâu? Gọi là tham khảo. Gọi là tham khảo. Gọi là gửi lời chào. Tầng thứ nhất bộ thi thể khổng lồ yên tĩnh nằm trên mặt đất phía trên, mặt đất đã trải rộng lít nha lít nhít vết nước, chung quanh một mảng lớn cây cối đều là chặn ngang mà đứt, cảnh hoang tàn khắp nơi. Đông Vân Nhiễm tựa ở một khỏa đứt gãy gốc cây phía trên, tay phải vô lực rủ xuống, đồng thời hiện lên một cái quỷ dị góc độ vặn vẹo lên. Chân bóng trên trán tràn ra tầng tầng vết mồ hôi, bụng cũng có một đạo dữ tợn vết thương khổng lồ, huyết dịch đã đem hơn phân nửa y phục nhiễm mà ướt. Nàng suy yếu hô hấp lấy may mắn mấy chỗ yếu không có có bị thương nặng, còn có thể miễn miễn cưỡng cưỡng một hơi thoi thoát, không đến mức bị mất mạng tại chỗ. Bên cạnh Lăng Nhược Băng cũng không tốt đến đến nơi đâu, toàn thân trên dưới cơ hồ không có một chỗ địa phương không đau, một bộ váy trắng sớm đã trải rộng vết máu. Cánh môi 10 phần trắng xám, thể lực cơ hồ là tiêu hao hầu như không còn. Nàng hôm nay không có bởi vì thoát lực hôn mê bất tỉnh, đã là ý chí lực vô cùng cứng cỏi. Nguyên Sảo Nhi thương thế ngược lại là hơi chút nhẹ một chút điểm, vẫn như trước là trạng thái trọng thương, nàng đỡ lấy Lăng Ngự Băng, miễn cho chính mình đại tiểu thư một đầu mới ngã xuống đất. Đống nhiên Đông Vân Nhiễm trên thân toát ra một đoàn không quá lóa mắt kim quang, thương thế trên người cơ hồ là mắt trần có thể thấy đang khôi phục, thể lực cũng đang nhanh chóng khôi phục. Mấy hơi thở sau đó, Đông Vân Nhiễm thương thế trên người toàn bộ phục hồi như cũ, vẻ mặt suy nghĩ cũng quét sạch sành sanh, thay vào đó là tinh thần sáng láng. đánh chết tầm thứ nhất buột, thu hoạch được thông thiên chi tháp kinh nghiệm 513, Đông Vân Nhiễm hiện tại đã là 10 cấp, tương đương với hậu thiên 10 tầng. Thăng cấp sau mang đến phúc lợi, tự nhiên là thương thế phục hồi như cũ, cùng thể lực khôi phục. Trong thời gian đó Lăng Nhược Băng, Nguyên Sảo Nhi trên thân hai người, cũng là cùng nhau toát ra một đoàn kim quang. Kim quang đại khái chỉ tiếp tục 2-3 cái hô hấp thời gian, 2-3 cái hô hấp thời gian về sau, Lăng Nhược Băng vết thương trên người biến mất không thấy gì nữa, thậm chí vết sẹo đều không có để lại. Chỉ là cái kia phá nát quần áo, cho người khác miên man bất định hình ảnh. Bất quá may mắn chung quanh đây trừ mấy người các nàng người bên ngoài, cũng chỉ có Liễu Nguyên cái này thượng đế thị giác người. Nhìn thấy chính mình thương thế khôi phục lại về sau, Đông Vân Nhiễm nặng nề mà buông lỏng một hơi, nàng mắt nhìn trên thân phá nát quần áo, không khỏi cười khổ một tiếng, trước đây không lâu mới từ tông môn dẫn tới chấp sự phụ, đã phá nát thành một đống vải. Có điều rất nhanh nàng biểu lộ thì biến đến nổi lên nghi ngờ, bởi vì vừa mới cái kia đạo tràn ngập cảm giác gáp bách thanh âm, nàng cũng nghe thấy. Trong thanh âm nâng lên Đông Vân Nhiễm, Lăng Nhược Băng, Nguyên Sảo Nhi, nàng tự nhiên biết cái này là mình cùng Lăng Nhược Băng chủ tớ hai người. Vấn đề là Cơ Phi lại là cái gì cái tình huống? Tại chỗ không phải chỉ có ba người sao? Cơ Phi, cái tên này làm sao cảm giác giống như có chút quen thai bộ dáng? Đông Vân Nhiễm đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhíu lên, tràn ngập ánh mắt nghi ngờ, đặt ở Nguyên Sảo Nhi cùng Lăng Nhược Băng trên thân. Có điều nàng cũng không có lên tiếng hỏi ý kiến hỏi vấn đề này, dù sao loại người gì cũng có chính mình bí mật, nàng Đông Vân Nhiễm cũng không ngoại lệ, truy vấn người khác bí mật sẽ chỉ bại hảo cảm thôi. Nàng chậm rãi đứng lên, không có đi xoắn xuýt vấn đề kia, đối với Lăng Nhược Băng hỏi, các ngươi là dự định rời đi tòa này Thông Thiên Chi Tháp, còn tiếp tục tiến vào âm thanh kia sở thuyết tầng thứ hai? Lăng Nhược Băng biểu lộ có chút nhỏ cứng, bởi vì bên kia nói lạ lẫm âm thanh kỳ quái, đem nàng bí mật lớn nhất bạo lộ ra. Bất quá còn tốt, vị này Đông Thần Vương triều công chúa cũng không có xoắn xuýt vấn đề này, cái này khiến Lăng Nhược Băng không khỏi dâng lên một chút hảo cảm. Đối mặt Đông Vân Nhiễm vấn đề này, nàng suy tư một chút, chợt hồi đáp, vẫn là tạm thời rời đi nơi này à, tiếp cận một cả ngày thời gian đến cường độ cao chiến đấu căn bản chịu không được. Đông Vân Nhiễm gật gật đầu, nàng cũng có chút nhịn không được, tuy nhiên kim quang vừa xuất hiện, các loại phụ diện ảnh hưởng đều biến mất không thấy gì nữa, nhưng luôn cảm thấy đặc biệt mỏi mệt, đó là một loại trên linh hồn mỏi mệt. Huống hồ các nàng mục đích vốn là rời đi cái địa phương quỷ quái này, hôm nay có cơ hội có thể rời đi, vậy dĩ nhiên đến muốn mau chóng rời đi. Ngay lúc này tầng thứ nhất một cái kia thi thể khổng lồ dần dần hóa thành một chút xài sạch biến mất không thấy gì nữa. Mấy thứ tuôn ra đến đồ vật, bất ngờ xuất hiện tại Lăng Nhược Băng bọn người trong mắt. Bốn dạng đồ vật. Nguyên Sảo Nhi không khỏi kinh hô một tiếng, trước đó giết cái kia chút yêu thú, một cái nhiều nhất sẽ chỉ bạo một dạng đồ vật, bây giờ lại bạo bốn dạng. Đông Vân Nhiễm cũng là nhịn không được cười cười, sau đó nói, vẫn quy củ cũ à, một người một kiện, như thế nào? Lăng Nhược Băng gật gật đầu, sắc mặt khôi phục lạnh lùng, hồi đáp, không ý kiến. Đông Vân Nhiễm chọn một kiện chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật, Nguyên Sảo Nhi, Lăng Nhược Băng cũng là như thế. Cuối cùng lẻ loi chơi chọi một dạng tuôn ra đến đồ vật, tiên tính nằm tại tràn đầy vết máu trên mặt đất. Thế thế, Đông Vân Nhiễm bật cười một tiếng, nói ra, các ngươi cầm à, sau cùng người kia các ngươi cần phải nhận biết đi. Nói xong, nàng cũng không có để Lăng Nhược Băng xấu hổ khó chịu, nàng bóng người cũng hóa thành một chút xài sạch biến mất không thấy gì nữa. Đông Vân Nhiễm dùng lần kia rời đi Thông Thiên Chi Tháp cơ hội. Lúc này, nàng đã xuất hiện tại Thông Thiên Chi Tháp chi bên ngoài một chỗ tùy cơ địa điểm. Chương 78, Cơ Phi thân thế. Trơ mắt nhìn lấy Đông Vân Nhiễm vị này, Đông Thần Vương triều công chúa giống như có lẽ đã rời đi Thông Thiên Chi Tháp sau, Lăng Nhược Băng trầm mặc một hai cái hô hấp thời gian, nàng khom lưng nhặt lên mặt đất cái kia tầng thứ nhất buột, tuôn ra đến thứ tư kiện đồ vật. Tình cảnh này để bên cạnh Nguyệt Sảo Nhi có chút kinh ngạc, tuy nhiên cái này tiểu nha hoàn xử thế trải qua rất nông cạn, nhưng cũng không có nghĩa là nàng sẽ không đi suy nghĩ. Nàng không phải cái gì kẻ ngu dốt, chỉ là có chút đơn thuần mà thôi, tiểu thư nhà mình hiện tại làm động tác này, rõ ràng cũng là cùng cái kia gọi Cơ Phi người thần bí có quan hệ. Nói cách khác trước đó đối phó kia là cái gì phi văn ấn ký tụ quái người bên trong. Không có gì ngoài chính mình, công chúa, tiểu thư ba người bên ngoài còn có một cái người thần bí tại âm thầm ra tay đi. Đồng thời người thần bí kia phải cùng tiểu thư là người quen, rất đại khái dẫn là hết sức quen thuộc loại kia. Đến mức đối phương vì cái gì không ra cùng mọi người gặp mặt, có lẽ là có cái gì nỗi khổ, hoặc là chỉ là đơn thuần không muốn gặp người. Cụ thể như thế nào Nguyệt Sảo Nhi không rõ ràng, nàng cũng không có cách nào đoán được. Dù sao nàng chỉ là một tiểu nha hoàn mà thôi, cũng không phải là cái gì thần cơ diệu toán quân sư chi loại nhân vật. Nguyệt Sảo Nhi có thể đoán ra cái kia gọi Cơ Phi người thần bí, cùng tiểu thư nhà mình có rất lớn liên quan. Đã là nói rõ nàng IQ là ở vào hợp cách cấp độ phía trên. Với tư cách là làm nhiều năm như vậy thiếp thân tiểu nha hoàn, cùng Lăng Nhược Băng từ nhỏ đến lớn thanh mai trúc mã Nguyệt Sảo Nhi tự nhiên rõ ràng tiểu thư nhà mình cũng là có bí mật, nàng giống như Đông Vân Nhiễm, rất thức thời không có quá nhiều hỏi thăm. Bầu không khí cứ như vậy yên tĩnh tốt vài giây đồng hồ thời gian, Nguyệt Sảo Nhi không thể không ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó tùy tiện giật ra đề tài, muốn hóa giải một chút hơi có chút yên tĩnh bầu không khí, tiểu thư nơi đây quả thực là quá cổ quái cùng kỳ dị, chúng ta là không phải muốn mau chóng rời đi. Nghe xong Lăng Nhược Băng cất kỹ nhặt lên đồ vật, gật gật đầu, không lưu dấu vết thở phào. Tinh xảo khuôn mặt trở lại trước đó như vậy lạnh lùng, một bộ người sống chớ gần bộ dáng, nàng từ tốn nói, từ nơi đây xác thực không nên ở lâu, đợi đến chậm mấy ngày này về sau, lại đi cái gọi là tầng thứ hai tìm tòi hư thực. A, tầng thứ hai, Nguyệt Sảo Nhi có chút choáng váng, nàng có chút hoài nghi mình có phải hay không lỗ thai xảy ra vấn đề gì. Cái này cái gì cái gọi là thông tiên chi tháp tầng thứ nhất thiếu chút nữa làm cho các nàng chủ tớ hai thân tử đạo tiêu. Cái này tiểu thư thế mà còn muốn phải mấy ngày nữa đi tầng thứ hai tìm tòi hư thực. Đây không phải rõ ràng là muốn đi chịu chết sao? Nguyệt Sảo Nhi trắng non trên trán nhịn không được tràn ra một chút vết mồ hôi, nàng do dự nói, có thể là tiểu thư cái này cái gì thông thiên chi tháp tầng thứ hai, hai người chúng ta đi vào rất có thể sẽ ra chuyện à? Không nhất định chỉ có hai người chúng ta đi vào. Lăng Nhược Băng cười, nàng như có điều suy nghĩ, chợt nói ra, vị công chúa kia cũng sẽ kìm nén không được hiếu kỳ, ta cảm thấy chúng ta cùng nàng sẽ còn gặp lại. Nguyệt Sảo Nhi, hết xong, tiểu thư không chỉ có mình muốn tìm đường chết, còn muốn lôi kéo người ta Đông Thần Vương triều hoàng thất công chúa đi tìm đường chết, lá gan này cũng quá lớn đi. Vạn nhất vị công chúa kia tại thông thiên chi tháp tầng thứ hai bên trong phát sinh cái gì ngoài ý muốn, bọn họ Lăng gia chẳng phải là muốn lưng cái này nổi lớn? Cái này hoàng thất muốn là hỏi tội tiếp theo lời nói, Lăng gia khẳng định chịu không được a. Ô tứ thành thành chủ đều không gánh nổi Lăng gia a. Nguyệt Sảo Nhi một mặt đắng chát, nàng biết tiểu thư nhà mình làm phía dưới quyết định gì về sau, mười đầu châu cũng không có cách nào kéo trở về. Chính mình chẳng lẽ cũng muốn đi theo tiểu thư cùng nhau tìm đường chết qua vài ngày, còn muốn đi vào cái này cực kỳ nguy hiểm thông thiên chi tháp, còn cần trải qua loại kia cựu tử nhất sinh kích thích cảm giác sao? Đây chính là tầng thứ hai à, tầng thứ nhất thiếu chút nữa chết ở chỗ này, tầng thứ hai chẳng phải là thập tử vô sinh. Trời mới biết tòa này thông thiên chi tháp đến tột cùng có bao nhiêu tầng, vạn nhất có cái mấy trăm tầng, hơn ngàn tầng cái gì? Cho dù là có mấy chục ngàn cái mạng, đều không đủ tìm đường chết tiêu xài a. Mang vô cùng phức tạp suy nghĩ, Nguyệt Sảo Nhi chỉ có thể tạm thời theo tiểu thư nhà mình, chọn rời đi thông thiên chi tháp đến mức kế tiếp còn muốn hay không lại đến tính toán, nếu như không khuyên nổi tiểu thư lời nói, chỉ có thể theo tiểu thư cùng một chỗ tìm đường chết. Dù sao nàng tổng không thể nhìn tiểu thư nhà mình một người rơi vào hiểm cảnh, chính mình cái này làm nha hoàn còn không quan tâm a. Nhà người ta đều là nha hoàn người làm chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, sạch cho chủ tử tìm phiền toái, hố chủ tử. Hết lần này tới lần khác bọn họ Lăng ra thì là chủ tử hố nha hoàn hơn nữa còn là vào chỗ chết hố loại kia, cái này khiến Nguyệt Sảo Nhi vô cùng tâm mệt mỏi. Nhưng ai để tiểu thư không chỉ là tiểu thư, còn là mình từ nhỏ đến lớn bạn chơi đâu? Chỉ có thể liệu mình bồi quân ngô, bồi tiểu thư. Hai người thân hình tại thông thiên chi tháp bên trong hóa thành một chút hoa quang, trang cảnh giống như là thông thiên chi tháp bên trong những quái vật kia thi thể biến mất mười không sai biệt lắm. Làm một chút hoa quang tán đi về sau, hai người đã rời đi thông thiên chi tháp, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm giống như Đông Vân Nhiễm, tùy cơ xuất hiện tại thông thiên chi tháp phần ngoài tùy ý một chỗ. Đây là một chỗ chợt nhìn vô cùng bằng phẳng hoang địa, chân đạp Đông Thần Vương triều quốc thổ, mặc dù nói cùng thông thiên chi tháp bên trong đất đai tựa hồ không hề khác gì nhau, nhưng là luôn có một loại rất đặc thù an tâm cảm giác. Nguyệt Sảo Nhi cảnh giác không gì so sánh được ngắm nhìn chung quanh một chút, phát hiện mình cùng tiểu thư hiện tại thân ở vào một cái không biết là chỗ nào nơi hẻo lánh, bên cạnh cũng là to lớn thông thiên chi tháp, chung quanh không có bất kỳ ai, cái này khiến nàng nhịn không được nhỏ khẽ thở phào một cái, bởi vì nàng và Lăng Nhược Băng quần áo trên người đã sớm biến thành nát vải. Nếu là chung quanh có tiếng người chẳng phải là bị nhìn đến? Có nữ còn tốt, nếu có nam, cái kia Nguyệt Sảo Nhi thì kìm nén không được đâm mù đối phương hai mắt xúc động. Có điều rất nhanh, Nguyệt Sảo Nhi liền phát hiện một kiện càng thêm làm nàng chấn kinh sự tình, nàng có chút thất thần nhìn xem chính mình một đôi trắng non tay nhỏ, tự lẩm bẩm, ta giống như lại biến yếu. Ngay sau đó, Lăng Nhược Băng cái kia lạnh lùng lạnh nhạt thanh âm thì theo Nguyệt Sảo Nhi bên tai vang lên, không phải biến yếu, là tu vi khôi phục lại tiến vào Vũ Thông Thiên Chi Tháp trước đó tầng thứ, bởi vậy có thể thấy tại Thông Thiên Chi Tháp bên trong được đến lực lượng, xem bộ dáng là không cách nào mang đi ra bên ngoài tới. Lăng Nhược Băng giải thích để Nguyệt Sảo Nhi nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, sao nàng khuôn mặt nhỏ có hơi thất vọng. Bởi vì tại Thông Thiên Chi Tháp bên trong, nàng thực lực đã có thể so với Hậu Thiên 10 tầng tu sĩ. Nhưng là bây giờ một sau khi đi ra nàng thì biến trở về Hậu Thiên Tam trọng thiên. Đương nhiên cũng không phải là không có thu hoạch, tại Thông Thiên Chi Tháp bên trong những cái kia sinh tử vật lộn chiến đấu kinh nghiệm, có thể nói là vô cùng quý giá. Còn có giết chết những cái kia trên đầu đỉnh lấy thanh máu quái vật về sau, mình cũng phải đến rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật, những vật này vậy mà toàn bộ đều có thể mang ra. Nguyệt Sảo Nhi thử nghiệm nhẹ nhàng chạy chậm mấy bước, nàng tốc độ 10 phần nhẹ nhàng phiêu dật, căn bản không giống Hậu Thiên Tam trọng thiên tu sĩ có thể thi triển thân pháp mức độ. Càng giống là Hậu Thiên Ngũ trọng thiên tu sĩ mới có thể có được loại kia tốc độ di chuyển. Đó là bởi vì Nguyệt Sảo Nhi dưới chân mặc lấy trắng dày, là theo Thông Thiên Chi Tháp bên trong được đến, là giết chết một cái lớn lên rất giống Bạch Lộc yêu thú về sau, theo nó trên thi thể bạo đi ra. Giày tên gọi là gì Nguyệt Sảo Nhi cũng không biết, nhưng là nàng biết cái này đôi giày có thể tăng lên trên diện rộng chính mình tốc độ, cái này khiến nàng vị này Hậu Thiên Tam trọng thiên tu sĩ, cho dù là gặp gỡ Hậu Thiên Tứ trọng thiên, thậm chí là Hậu Thiên Ngũ trọng thiên, cũng sẽ không sợ hai đối phương. Nguyệt Sảo Nhi trừ được đến một đôi giày bên ngoài, còn được đến một đầu không biết có tác dụng gì dây chuyền, cùng hai cái nhỏ nhắn trong suốt lưu ly bình, hai cái lưu ly bình bên trong tựa hồ cũng là màu xanh lam dược thủy. Nguyệt Sảo Nhi không dám mạo hiểm không sai phục dụng, bởi vì nàng sợ hãi là độc dược cái gì, nếu là cái gì kịch độc lời nói hết lần này tới lần khác chính mình còn rất ngạc nhiên uống một ngụm, đây chẳng phải là trực tiếp có thể toàn thôn ăn cơm. Lăng Nhược Băng mắt nhìn biểu lộ phức tạp Nguyệt Sảo Nhi, thủy linh lạnh lùng trong đôi mắt đẹp toát ra một chút yên lặng vẻ bất đắc dĩ, nàng cười nói, được đến nhiều đồ như vậy đã đầy đủ, tu vì cái gì luyện đi lên cũng là. Đem so sánh với tâm tình phức tạp Nguyệt Sảo Nhi, Lăng Nhược Băng tâm tính ngược lại là tốt không biết bao nhiêu. Nàng cảm thấy thông thiên chi tháp bên trong giết yêu thú được đến thực lực đều là hư, chỉ có chính mình vất vả cần cù tu luyện thực lực tu vi mới là chân thật tu vi. Lăng Nhược Băng tại thông thiên chi tháp bên trong chiếm được thu hoạch so Nguyệt Sảo Nhi còn nhiều hơn một chút xíu, bởi vì nàng nhiều cơ phi cái kia một phần. Tàn hồn trạng thái cơ phi muốn những vật này căn vốn không có ích lợi gì, kết quả là những vật này liền tiện nghi Lăng Nhược Băng. Đối với cái này cơ phi cũng không có điều gì dị nghị, bởi vì chính là nàng chủ động đưa cho Lăng Nhược Băng cái tiểu nha đầu này. Cơ phi một mực đang nhớ lại thông thiên chi tháp bên trong các loại tình hình, tàn hồn trạng thái nàng vẫn luôn chỗ về suy nghĩ trạng thái. Thông Thiên Chi Tháp thần chỉ di tích, hai người này ở giữa đến tột cùng có liên hệ gì? Vì cái gì tại Thông Thiên Chi Tháp bên trong giết chết những quái vật kia liền có thể mạnh lên? Vì cái gì loại thực lực này không có cách nào mang ra Thông Thiên Chi Tháp bên ngoài? Tầng thứ hai đến tột cùng là tình huống như thế nào? Đến tột cùng là cường đại cỡ nào là một tôn đại năng mới có thể sáng tạo ra khủng bố như thế Thông Thiên Chi Tháp? Cơ Phi tại Lăng Nhược Băng trong thân thể yên lặng nói thầm lấy, những vấn đề này theo Thông Thiên Chi Tháp xuất hiện đến bây giờ vẫn luôn tại khốn nhiễu nàng cái này tụ thần 10 tầng tàn hồn. Nói thật nàng luôn cảm thấy Thông Thiên Chi Tháp xuất hiện có chút kỳ quái, vì cái gì thật vừa đúng lúc, vừa vặn vẫn là tại Ô Tứ Thành phụ cận. Thật đúng là kỳ quái. Ô Tứ Thành là bị cái gì thần chỉ chiếu cố à? Vì cái gì liên tiếp không ngừng đều đang phát sinh loại này kỳ dị sự kiện? Vẫn là nói Ô Tứ Thành cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy, thực trong này nước vô cùng sâu. Sâu đến nàng cái này tụ thần 10 tầng tàn hồn, cũng nhìn không ra đến tột cùng có chỗ nào không thích hợp. Nếu như nàng bây giờ còn có thân thể lời nói, đoán chừng lại bởi vì những thứ này hoang mang, mà dẫn đến tóc đều sẽ rơi không ít. Cơ Phi căn bản không biết cũng là chế tạo cái này một hệ liệt sự kiện, để vô số người rơi vào nghi hoặc người, thực cũng là Liêu thị nhà sách bên trong một cái tuổi trẻ trưởng quỹ. Không lâu sau đó Ô Tứ Thành trong phụ thành chủ, cũng sớm đã đổi một thân hoàn hảo không chút tổn hại y phục Đông Vân Nhiễm, đôi mi thanh tú nhíu chặt mà nhìn trước mắt một vị phụ thành chủ quan sự, ngươi nói là Ô Tứ Thành thành chủ, cùng bạn công chúa Hoàng Thúc, đều đi cự tháp bên kia, đến bây giờ đều vẫn chưa về. Đã tuổi già quản sự gấp đội vàng gật đầu, vị này tuổi còn trẻ công chúa điện hạ, cho hắn cực lớn cảm giác các bách, để với tư cách là phụ thành chủ quản sự hắn mồ hôi lạnh ứa ra. Nhìn thấy cái này quản sự gật đầu sau khi xác nhận Đông Vân Nhiễm khoát khoát tay, đánh ra cái này quản sự rời đi. Làm trong sân chỉ còn lại có nàng một người thời điểm, Đông Vân Nhiễm lúc này mới cảm thấy đau đầu lẩm bẩm nói, Hoàng Thúc khẳng định là còn tại Thông Thiên Chi Tháp bên trong thượng chưa rời đi, Ô Tứ Thành thành chủ vô cùng có khả năng cũng ở bên trong, cái này sợ là phiền phức. Đông Vân Nhiễm rất rõ ràng Thông Thiên Chi Tháp tồn tại sẽ cho Ô Tứ Thành loại này biên giới tiểu thành mang đến cái dạng gì ảnh hưởng. Đến lúc đó Ô Tứ Thành nếu là không có thực lực cường đại tu sĩ tọa trấn lời nói, sợ là liền sẽ rơi vào một cái 10 phần hỗn loạn trạng thái. Hiện tại Hoàng Thúc vị này tụ thần tam trọng thiên tu sĩ còn tại Thông Thiên Chi Tháp bên trong. Ô Tứ Thành thành chủ vị này trưởng quản nhất thành nội vụ thành chủ cũng tại Thông Thiên Chi Tháp bên trong. Cái kia ha không phải liền là nói, hiện tại cái này Ô Tứ Thành, cơ hội là rơi vào quần lòng vô thủ cấp độ. Có chút đau đầu, ai chỉ có thể để cho ta tới trưởng quản cục diện một đoạn thời gian, chỉ là ta thực lực bây giờ, trấn trụ Ô Tứ Thành tu sĩ tuy nhiên dư xài, nhưng là khác địa phương tới tu sĩ. Đông Vân Nhiễm không khỏi hít sâu một hơi, nàng quyết định hướng Lôi Tiêu Tông thỉnh cầu viện trợ. Kinh thành cách nơi này quá xa, mà Lôi Tiêu Tông vừa tốt tại Lĩnh Nam quận khu vực biên giới, liên hệ Lôi Tiêu Tông lời nói, tiếp viện đến lại so với liên hệ kinh thành càng nhanh. Đối với Lôi Tiêu Tông Đông Vân Nhiễm vẫn là vô cùng tín nhiệm, bởi vì Lôi Tiêu Tông cái này Đông Thần Vương Triều đệ nhất tông môn, thực cùng Đông Thần Vương Triều hoàng thất là cùng quan hệ mật thiết. Song phương cũng không biết quan hệ thông gia bao nhiêu lần, có thể nói đã đến ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi cấp độ. Đương nhiên vẫn là Đông Thần Vương Triều hoàng thất kỹ cao một bậc, Lôi Tiêu Tông mặc dù là hoàng thân quốc thích, nhưng là nó không cách nào ảnh hưởng Đông Thần Vương Triều quyền thế. Ngược lại Lôi Tiêu Tông tông môn nội bộ hơn phân nửa lĩnh vực đều bị Đông Thần Vương Triều hoàng thất trưởng không lấy, thì liền Lôi Tiêu Tông đương đại tông chủ hiện tại đều là Đông Thần Vương Triều hoàng đế em rể. Nói cách khác Lôi Tiêu Tông trong mắt người khác có thể là một cái xí nghiệp tư nhân, nhưng trên thực tế nó đã hoàn toàn là họ Đông. Đông Vân Nhiễm quét sạch sẽ trong đầu các loại suy nghĩ tạp nhạc, nàng theo không gian trong vòng tay chữ vật lấy ra một bàn tay đại thiên chỉ hạt. Thiên chỉ hạt từ giấy vàng chỗ xếp, phía trên linh lực du động, chợt nhìn tựa hồ vô cùng bất phàm. Đông Vân Nhiễm rồi ra ngón tay ngọc trong hư không tô tô vẽ vẽ, đại khái mười mấy hơi thở sau đó, nàng đầu ngón tay ngưng tụ ra một đoàn linh lực. Tinh thuần linh lực nhất thời hóa thành một đoàn linh hỏa bay tới thiên chỉ hạt phía trên. Thiên chỉ hạt nhất thời dâng lên một đoàn ngọn lửa màu xanh hỏa diễm, bên trong lại có lôi quang ẩn ẩn lướt qua. Bị ngọn lửa quanh quần thiên chỉ hạt tựa như sống tới hoạt động lấy bốc lên ngọn lửa màu xanh cánh. Nương theo lấy một tiếng bé không thể nghe điện lưu âm thanh trong nháy mắt liền phóng lên tận trời, hướng về phía bắc phương hướng bay đi. Đông Vân Nhiễm yên lặng nhìn chăm chú lên thiên chỉ hạt bay đi, nàng bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ mong Hoàng Thúc có thể nhanh chóng theo Thông Thiên Chi Tháp bên trong đi ra, nếu không mà nói ở nơi này ngốc càng lâu, ngoài ý muốn nổi lên khả năng thì càng cao. Đông Vân Nhiễm là cái thứ nhất ra Thông Thiên Chi Tháp người, nàng tự nhiên rất rõ ràng bên trong hung hiểm. Thông Thiên Chi Tháp tầng thứ nhất quái vật thực lực không được tốt lắm, cho dù là sau cùng gặp phải cái kia phi văn ấn ký thủ quái, cũng liền hậu tiên 10 tầng không sai biệt lắm tiếp cận tiên tiên thực lực mà thôi. Nhưng là kìm nén không được đi vào người tu vi sẽ bị Thông Thiên Chi Tháp về không a. Hoàng Thúc mặc dù là tụ thần tam trọng tiên đại năng, nhưng bạn nhất tụ thần cảnh giới tu sĩ cũng sẽ bị tu vi về không, cái này vô cùng có khả năng thật hội ngoại ý muốn nổi lên, tính toán bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng không có tác dụng gì, Thông Thiên Chi Tháp tầng thứ nhất thật sự là quá lớn. Huống chi ta hiện tại giống như coi như lần nữa tiến vào Thông Thiên Chi Tháp, cũng chỉ sẽ xuất hiện tại tầng thứ hai. Đông Vân Nhiễm liền xem như muốn đi vào tìm người cũng là hữu tâm vô lực, nàng đã có tầng thứ hai chìa khóa, dù cho đi vào cũng trực tiếp sẽ ở tầng thứ hai. Hoàng Thúc cần phải tại tầng thứ nhất, chính mình tại tầng thứ hai lời nói, này làm sao tìm người? Cầm đầu đi tìm sao? Nói trở lại trước đó ta rõ ràng không có cảm giác được có người thứ tư, như vậy Cơ Phi cái tên này lại là cái gì tình huống? Cơ Phi luôn cảm giác cái tên này, ta tựa hồ tại chỗ nào nghe nói qua. Đông Vân Nhiễm chậm rãi hồi tưởng đến trong đầu của mình những ký ức kia, nàng cảm thấy có thể làm cho chính mình cảm thấy quen hai tên, cái kia tuyệt đối không phải cái gì vô cùng đơn giản nhân vật. Cơ Phi, Cơ Phi, Tính Cơ, một chữ độc nhất tên phi họ Cơ, Cơ, vân vân. cơ. Đông Vân Nhiễm trong đôi mắt đẹp đồng tử lặng yên co rụt lại, Đông Thần Vương triều cũng không có cái gì cơ tính đại gia tộc, nhưng là cũng không có nghĩa là vương triều khác không có. Trong ấn tượng tại Thiên Cơ Thần Châu phía trên, thật có một cái cơ tính đại tộc, cái kia đại tộc đến từ một cái khác vương triều, hơn nữa còn là cái kia vương triều tối cao người cầm quyền. Là cái kia vương triều hoàng thất. Cái kia vương triều hoàng thất có gọi cơ phi sao? Danh tự nghe giống như nữ hải tử tên. Chờ một chút, tại sao mình muốn hướng người trẻ tuổi phương diện kia suy nghĩ, vạn nhất là lao quái vật đâu? Đông Vân Nhiễm phát hiện mình tư duy rơi vào một cái lầm lẫn, nàng trước đó cảm thấy Lăng Nhược Băng là người trẻ tuổi, nhận biết người cũng hẳn là người trẻ tuổi. Cơ phi, lao quái vật cơ phi. Chờ một chút. Đông Vân Nhiễm trong nháy mắt trận to một đôi thủy linh đôi mắt đẹp, nàng rốt cục. Cái này tại truyền ngôn bên trong, nàng không phải đã chết sao? Họ Cơ hoàng thất, đến từ một cái gọi Vũ Chu Vương Triều, đối với cái này Vương Triều, Đông Vân Nhiễm còn tính là khá hiểu rõ. Bởi vì Vũ Chu Vương Triều tại toàn bộ Thiên Cơ Thần Châu Vương Triều bên trong, tuyệt đối có thể đứng vào trước năm. Mạnh mẽ hơn Đông Thần Vương Triều không biết bao nhiêu lần. Cái kia là chân chân chính chính siêu cường quốc. Cơ phi. Trong truyền thuyết Vũ Chu Vương Triều có 5 vị lão tổ, theo thứ tự là ba nữ hai nam bên trong có một vị, tựa hồ thì được người tôn xưng là Cơ phi. Nghe nói nàng đang trùng kích tụ thần phía trên thời điểm, không biết tao ngộ cái gì bất chắc, dẫn đến thân tử đạo tiêu. Đông Vân Nhiễm sắc mặt một trận biến hóa, cấp tốc phân tích chuyện này khả năng, nếu như Thông Thiên Chi Tháp cái kia cơ phi thật sự là Vũ Chu Vương Triều lao tổ một trong, đây chẳng phải là nói nàng thực cũng không có bởi vì trùng kích cảnh giới thất bại mà chết. Nhưng bây giờ vấn đề lớn nhất đến, đối phương tại sao lại xuất hiện ở Đông Thần Vương Triều? Vũ Chu Vương Triều khoảng cách Đông Thần Vương Triều rất xa a, mà lại Đông Thần Vương Triều ở trong mắt Vũ Chu Vương Triều, chỉ là một cái trung đẳng quốc gia mà thôi, hoàn toàn không cần thiết mưu đồ Đông Thần Vương Triều a. Đối phương đang có ý đồ gì? Đông Vân Nhiễm cảm giác hết thảy đều tại vượt qua bản thân trường khống, dù sao vị kia cơ phi thế nhưng là tụ thần 10 tầng a. Nếu như là 300 năm sau chính mình, còn chưa hẳn hư đối mới, nhưng vấn đề là, hiện tại toàn bộ Đông Thần Vương Triều, căn vốn không có một người có thể chịu nổi một vị tụ thần 10 tầng bên trong. Đông Vân Nhiễm có chút chết lặng, cái này đây là phải làm không biết vị tiền bối kia tồn lấy đâu, hay là nên hướng vị tiền bối kia lấy lòng đâu? Dù sao không thể đắc tội đối phương cũng là. Đông Thần Vương Triều tuy nhiên trước mắt còn tính là cường thịnh, nhưng nếu như đắc tội một vị tụ thần 10 tầng vậy tuyệt đối sẽ chết rất thảm. Chúng chi đối phương đại biểu vẫn là Vũ Chu Vương Triều, Vũ Chu Vương Triều loại này siêu cường quốc. Tụ thần 10 tầng đại năng số lượng cũng không ít, trong truyền thuyết thậm chí còn có tụ thần phía trên tồn tại. Cụ thể có phải là thật hay không, Đông Vân Nhiễm không hiểu nhiều nhưng thà rằng tin có, không thể tin không. Cẩn thận mới là vương đạo. Chương 79, Lôi Tiêu Tông viện trợ, 6000 chữ, cơ phi cũng không biết mình tại Ô Tứ Thành nơi này, cho Đông Vân Nhiễm vị này Đông Thần Vương Triều công chúa, đến tột cùng mang đến bao lớn hoang mang khó hiểu cùng tâm lý áp lực. Lúc này nàng vẫn như cũ trong đầu muốn suy tư Thông Thiên Chi Tháp đặc thù tính, cùng tòa này Thông Thiên Chi Tháp đến tuột cùng có thể hay không đối Lăng Nhược Băng lại một lần nữa tạo thành nguy hiểm tính mạng. Nàng cũng không hy vọng Lăng Nhược Băng nguyên nhân cái chết vì hai người hiện tại quan hệ vô cùng đặc thù. Lăng Nhược Băng nếu là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chết mất, cái kia nàng cơ phi cũng không sống. Nàng hiện tại hoàn toàn là dựa vào Lăng Nhược Băng mới có thể tiếp tục lấy tàn hồn trạng thái đặc thù tồn tại lấy. Một khi rời đi Lăng Nhược Băng về sau, nàng rất rõ ràng chính mình vận mệnh sẽ như thế nào. Lại thêm nàng tiếp thụ qua Lăng Nhược Băng cái tiểu nha đầu này nhiều lần trợ giúp, những năm này cũng coi là có một chút cảm tình bồi dưỡng được tới. Đương nhiên đây là rất thuần khiết sư đồ cảm tình, dù sao hai người các nàng tại một loại nào đó sự tình tính hướng phương diện này đều là vô cùng bình thường. Về tình về lý cơ phi đều không hy vọng cái tiểu nha đầu kia xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nếu là Thông Thiên Chi Tháp tầng thứ 2 so tầng thứ nhất càng thêm nguy hiểm, nàng cũng không biết đến tuột cùng có nên hay không để Lăng Nhược Băng sau đó tục đi vào. Thông Thiên Chi Tháp quỷ dị chỗ cơ phi đoán không ra, không rõ rõ, cũng không hiểu rõ. Có điều nàng biết Thông Thiên Chi Tháp chỗ đặc thù, dù sao nàng cũng không phải là cái gì kẻ điếc cùng người mù, Lăng Nhược Băng bọn người ở tại Thông Thiên Chi Tháp bên trong làm sự tình, cơ phi có thể nói là nhìn rõ rõ ràng ràng. Nàng phân tích ra Thông Thiên Chi Tháp bên trong pháp tắc đặc biệt kỳ quái, bên trong kỳ quái nhất đơn giản chính là chỗ đó mặt những quái vật kia. Cơ phi không biết những quái vật kia cùng yêu thú khác nhau ở chỗ nào, bọn họ đại đa số lớn lên rất giống yêu thú, nhưng là nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua những cái kia chủng loại yêu thú. Mà lại đánh giết Thông Thiên Chi Tháp bên trong quái vật về sau, thật giống như có thể theo bọn nó trên thi thể cấp lấy cái gì kỳ quái năng lượng có thể cho tu vi về không tu sĩ chậm rãi mạnh lên. Loại này thiết lập để lần thứ nhất nhìn thấy cơ phi trợn mắt hốt mồm, cái này hoàn toàn là vượt qua nàng tri thức phạm vi, đã chạm tới nàng tri thức điểm mù. Đi qua cái kia tiếp cận cả ngày đánh quái, cơ phi cũng biết chỉ cần đánh giết Thông Thiên Chi Tháp quái vật, còn có thể có tỷ lệ nhất định từ trên người quái vật bạo ra các loại kỳ quái đồ vật. Tỷ như xem xét thì vô cùng bất phàm phong cách cổ xưa của chủ, còn có tác dụng đặc biệt thần kỳ dày, vô luận như thế nào vậy mà đều hư hao không cổ quái trường kiếm, vân vân. Thông Thiên Chi Tháp có thể nói là tràn ngập vô tận nguy cơ quỷ dị chi địa, cũng có thể nói là một cái khắp nơi đều có cơ duyên bảo địa. Lăng Nhược Băng nếu là tiến vào Thông Thiên Chi Tháp tầng thứ 2, nếu như có thể thuận lợi thông qua tầng thứ 2 lời nói như vậy, cơ phi tin tưởng Lăng Nhược Băng cái tiểu nha đầu này khẳng định sẽ đạt được đại lượng cơ duyên. Đối với Lăng Nhược Băng tu luyện, đem sẽ đưa đến trước đó chưa từng có tác dụng cực lớn, đồng thời cũng có thể tiếp tục thăm dò Thông Thiên Chi Tháp bí mật. Thế nhưng là như không có cách nào thông qua tầng thứ 2, mà chính là hao tổn tại tầng thứ 2. Cơ phi hơi hơi thở dài một hơi, cũng chính bởi vì vậy, nàng mới sẽ như thế do dự. Nàng không hy vọng Lăng Nhược Băng chết, vừa hy vọng Lăng Nhược Băng mau chóng trưởng thành. Bởi vì với tư cách là tụ thần 10 tầng nàng, dù cho 810 hiện tại vẫn là tàn hồn trạng thái, nhưng như cũ có thể cảm giác được mưa gió sắp đánh đến nơi Ô Tứ Thành, thậm chí buông xuống toàn bộ Đông Thần Vương triều. Nếu là không thừa dịp hiện tại coi như an bình thời gian, mau chóng tìm được càng nhiều cơ duyên, mau chóng tăng lên tự thân tu vi lời nói, như vậy tiếp theo thời gian bên trong đoán chừng là sẽ không quá tốt qua đi. Đột nhiên ngay lúc này, Lăng Nhược Băng cái kia lẩm bẩm thanh âm chậm rãi truyền vào Cơ Phi bên tai, "Tiền bối ngươi cảm thấy chúng ta kế tiếp còn có thể tiếp tục cùng Đông Thần Vương triều vị công chúa kia điện phía dưới hợp tác sao?" Nghe thấy câu nói này về sau, Cơ Phi lấy lại tinh thần, chống rông trong đầu trước đó những cái kia suy nghĩ, nàng hơi chút suy tư một lát sau, trả lời nói ra, "Vị tiểu công chúa kia tu luyện thiên phú rất khủng bố, mà lại cũng là một vị có ngạo khí người, trên lý luận tới nói nàng là sẽ không bỏ qua Thông Thiên Chi Tháp cơ duyên." Cơ Phi tuy nhiên cùng Đông Vân Nhiễm tiếp xúc cũng không nhiều, nàng trước kia cũng chỉ là biết Đông Thần Vương triều có cái rất thiên tài tiểu công chúa, đồng thời trong lúc vô tình gặp qua Đông Vân Nhiễm bức họa, nhưng là đi qua trước đó thời gian ngắn tiếp được về sau nàng có thể từ trên người Đông Vân Nhiễm trông thấy rất nhiều thứ, nàng cảm thấy cái kia tiểu công chúa rất giống lúc tuổi còn trẻ chính mình. Trầm ngâm một lát sau, Cơ Phi tiếp tục nói, nếu như các ngươi còn có thể lại một lần nữa chạm mặt, hoặc là rất có hy vọng có thể tiếp tục cùng một chỗ hợp tác, tiến vào Thông Thiên Chi Tháp tầng thứ hai. Tuy nhiên, còn chưa chờ Lăng Nhược Băng mở miệng, Cơ Phi ngự khí bỗng nhiên một chuyện, nàng tiếp tục nói, cái kia tiểu công chúa cho ta cảm giác lại có chút kỳ quái, nàng hành động tự động thật giống như không phải một cái 20 tuổi nữ sinh đồng dạng. Không giống 20 tuổi nữ sinh. Ô Tứ Thành Lăng gia trong đại viện đã trở lại Lăng gia, đồng thời còn tắm rửa Lăng Nhược Băng, đôi mi thanh tú không khỏi nhẹ nhàng nhăn lại. Nàng từ tiền bối lời nói này trong miệng, nghe ra một số không quá tầm thường ý vị, xem ra vị kia Đông Thần Vương triều tiểu công chúa cũng có rất lớn bí mật a. Tiền bối ngươi ý là, Lăng Nhược Băng không khỏi hiếu kỳ lần nữa hỏi một câu, đối với Đông Vân Nhiễm, nàng là ôm lòng hảo cảm, cảm thấy đối phương vô cùng đáng tin. Nhưng là nếu muốn cùng đối phương hợp tác lâu dài thăm dò Thông Thiên Chi Tháp, Lăng Nhược Băng cảm thấy mình đối Đông Vân Nhiễm điểm này nồng cạn giải cũng không đầy đủ. Chỉ nghe Cơ Phi cái kia trời sinh vũ mị thanh âm tiếp tục nói, đó là một loại rất cảm giác kỳ quái, cái kia tiểu công chúa xử sự phương thức chờ các phương diện cho ta cảm giác giống như là một cái người đồng lứa đồng dạng. Đối ở phương diện này Cơ Phi chính mình cũng có chút không nghĩ ra, nàng nhìn không quá thấu cái kia Đông Vân Nhiễm, có lúc nàng thậm chí đều cảm thấy cái này Đông Thần Vương triều tiểu công chúa thực cũng giống như mình, là một cái sống mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm lão quái vật. Cái này lớn mật ý nghĩ xuất hiện, Cơ Phi chính mình cũng có chút cảm thấy hoang đường, bởi vì nàng bất luận nhìn thế nào đều cảm thấy Đông Vân Nhiễm tuổi tác sẽ không vượt qua 24 tuổi. Nhiều lắm là cũng chính là 21 đến 23 giai đoạn này ở giữa, Cơ Phi tin tưởng mình tụ thần 10 tầng ánh mắt kinh nghiệm, dù là hiện tại đã là một luồng tàn hồn. Cũng chính bởi vì vậy, loại mâu thuẫn này cảm giác, không hài hòa cảm giác, để Cơ Phi càng phát giác, Đông Vân Nhiễm rất thần bí, thật không đơn giản. Bất quá xem ra, cái kia tiểu công chúa đối Lăng Nhược Băng cái tiểu nha đầu này, tựa hồ là ôm có một loại có điểm giống định bợ thái độ. Đương nhiên Cơ Phi cũng không có đem phát hiện này báo cho Lăng Nhược Băng, bởi vì nàng đều cảm thấy có thể là chính mình cảm giác sai. Đông Thần Vương triều tuy nhiên không phải cái gì đại quốc, nhưng là cũng có thể được xưng tụng là trung đẳng quốc gia, Đông Thần Vương triều bên trong vẫn là có không ít tụ thần cảnh giới tu sĩ. Mà với tư cách là Đông Thần Vương triều thế hệ trẻ tuổi bên trong tu luyện thiên phú kinh khủng nhất người, thiên phú khủng bố đến tại toàn bộ Thiên Cơ Thần Châu đều so khá nổi danh Đông Vân Nhiễm, làm sao có thể sẽ đối Lăng Nhược Băng loại tiểu gia tộc này người thừa kế, lộ ra loại kia định bợ thái độ. Đáng tiếc Cơ Phi không phải một cái cảm giác tiên tri người trọng sinh, Đông Vân Nhiễm sở dĩ hội nhịn không được có chút muốn định bợ Lăng Nhược Băng, là bởi vì Đông Vân Nhiễm biết Lăng Nhược Băng sẽ trở thành tụ thần phía trên tồn tại. Cái này đại biểu cho Lăng Nhược Băng ở mọi phương diện đều có thể treo lên đánh Đông Vân Nhiễm, chính là bởi vì như thế, Đông Vân Nhiễm mới muốn lôi kéo Lăng Nhược Băng. Đến mức cùng Lăng Nhược Băng tiếp xúc thời điểm Đông Vân Nhiễm luôn luôn không tự giác đem Lăng Nhược Băng tưởng tượng thành tương lai tụ thần phía trên, lúc này mới bị Cơ Phi phát hiện một chút xíu tai hại. Thời gian chậm rãi trôi qua trong nháy mắt cũng là 3 ngày đi qua, 3 ngày này, Ô Tứ Thành không còn lúc trước bình tĩnh, ngược lại là bắt đầu biến đến quần quật sóng ngầm lên. 3 ngày thời gian trôi qua, vô luận là Đông Thừa Thiên cũng hoặc là Ô Sảng, hai người đều chưa có trở lại phủ thành chủ. Trong lúc đó đã có rất nhiều phủ thành chủ quân sĩ bị điều động tiến vào Thông Thiên Chi Tháp tầng thứ nhất đi tìm hai người kia, chỉ tiếp cho đến trước mắt vẫn không có cái gì hữu dụng tin tức truyền về, thậm chí bị sai phái ra đi phủ thành chủ quân sĩ cũng đều bị vây ở Thông Thiên Chi Tháp trong tầng thứ nhất, chỉ có thể khổ bức đánh quái, hy vọng có thể đánh bại bọn được đến rời đi cơ hội. Nhưng là ở đó mặt như này hung hiểm vạn phần, ai cũng không biết những ngày này thời gian đến nay Thông Thiên Chi Tháp bên trong đến tột cùng có chết hay không người, nếu có mà nói đến tột cùng bao nhiêu người chết, cụ thể hoàn toàn không có một cái nào chuẩn xác con số. Đông Vân Nhiễm vị này Đông Thần Vương triều tiểu công chúa, hiện tại đã là tạm thời trưởng quản Ô Tứ Thành chức vụ, tương đương với một cái đại diện thành chủ đồng dạng tồn tại. Dù sao toàn bộ Ô Tứ Thành chỉ nàng một cái còn tính là có thể đánh một chút tu sĩ đến mức Ô Tứ Thành cái gọi là ngũ đại gia tộc. Ngũ đại gia tộc không ít trưởng lão đều bị vây ở Thông Thiên Chi Tháp tầng thứ nhất, bọn họ hiện tại chính mình cũng đau đầu đây. May mắn Đông Vân Nhiễm cũng không phải ăn chay, nàng là một vị đã từng sống 300 năm người trọng sinh, đã từng quản lý qua toàn bộ Lôi Tiêu Tông, hiện tại quản chế một cái Ô Tứ Thành, hoàn toàn không có vấn đề. Lúc này phủ thành chủ trong đại sảnh, nghe xong thuộc hạ báo cáo nội thành tình hình gần đây về sau, Đông Vân Nhiễm cảm thấy đau đầu xoa xoa mi tâm, bất đắc dĩ nói, tiếp tục tìm hiểu tin tức, tốt nhất có thể đại khái thống kê một chút Ô Tứ Thành tu sĩ số lượng. Vâng, công chúa điện hạ. Thuộc hạ đối Đông Vân Nhiễm vị công chúa này là rất tôn kính, ai bảo Đông Vân Nhiễm không ngừng thực lực cường đại, mà lại thân phận còn tôn quý đâu. Lại thêm 3 ngày nay, nàng bày ra tài quản lý, quả thực khiến người ta nhìn mà than thở, nhịn không được tán thưởng không thôi. Tại nhiều tầng phương diện điệp ra phía dưới, Đông Vân Nhiễm nếu là muốn thay thế Ô Sảng trở thành Ô Tứ Thành thành chủ, đoán chừng cũng sẽ không có quá lớn khó khăn. Đưa mắt nhìn tất cả mọi người rời đi về sau, Đông Vân Nhiễm lắc đầu, bất đắc dĩ lẩm bẩm, Thông Thiên Chi Tháp động tĩnh quá lớn, lại thêm trước đó Ô Tứ Thành kia là cái gì thần điệu dị tượng, đến mức đại lượng tu sĩ tràn vào Ô Tứ Thành. Hôm nay Ô Tứ Thành thật sự là đạt đến tu sĩ không bằng chó trình độ, mà lại những tu sĩ kia các lộ nhân mã đều có, gọi là một cái tốt xấu lẫn lộn. Mà lại nghe nói thậm chí có hóa nguyên cảnh giới tu sĩ đều đến Ô Tứ Thành. Hóa nguyên cảnh giới A, Đông Vân Nhiễm cảm giác càng đau đầu hơn. Nàng hiện tại chỉ có trúc cơ nhị trọng tiên tu vi, trúc cơ phía trên còn có kết đan cảnh giới, kết đan chí ít mới đến hóa nguyên cảnh giới. Hóa nguyên cảnh giới tu sĩ, trong kinh thành hoặc là không phải cái gì lão đại, nhưng là tại lĩnh nam quận nơi này, tuyệt đối là một phương cực kình. Nếu là có người chọc giận cái kia hóa nguyên cảnh giới tu sĩ, sợ là không thể tránh né sẽ có một trận giết hại a, bất quá hơi chút tính toán thời gian, Lôi Tiêu Tông viện trợ hẳn là cũng nhanh đến a. Ô Tứ Thành bên ngoài, một vị tóc hoa râm, khuôn mặt nếp nhăn trải rộng, nhưng lại có loại đặc biệt khí chất lao tu sĩ, ngẩng đầu mắt nhìn Ô Tứ Thành cũng không quá cao thành tượng. Hàn Yên lặng cười cười, tựa hồ là tự nhủ nói ra, lão hủ có vẻ như đến vãn một ngày, ai chưa từng nghĩ nửa đường vậy mà lại một trận phong bạo thiên tai, đến mức bị trì hoãn một đoạn thời gian. Bên cạnh, một tên ước chừng 8-9 tuổi tiểu nữ đồng, xem miệng, phiền muộn thầm nói, còn không phải tổ gia gia ngài mỗi lần đi ra ngoài cũng không nhìn thiên tượng, nghe hai người bọn họ ở giữa ngắn gọn đối thoại, liền có thể suy đoán ra lão tu sĩ cùng tiểu nữ đồng là quan hệ thân thích, hơn nữa còn là lao tổ tông cùng tiểu hậu bối loại quan hệ đó, rất khó tưởng tượng lao tu sĩ tuổi tác đến tuột cùng bao lớn. Tiểu nữ đồng ngược lại là có thể theo mặt ngoài nhìn ra đại khái tuổi tác. Dù sao xem ra sẽ không vượt qua 10 tuổi, phấn điêu ngọc chắc trắng non khuôn mặt nhỏ mang theo hơi hơi cảnh giác chi ý, linh động con ngươi không ngừng nhìn chăm chú lên bốn phía. Loại cảm giác này giống như là sợ chung quanh sẽ có cái gì nguy hiểm chi vật nhảy ra một dạng. Thế thế, lão tu sĩ hơi có vẻ đau đầu gãi gãi đầu, cười khổ nói, tiểu gia hỏa ngươi cái này nhát gan tính tình, đến tuột cùng là di chuyển cha ngươi vẫn là mẹ ngươi. Tổ gia gia ta nói thế nào cũng là tụ thần cảnh giới, chẳng lẽ còn có thể để ngươi một cái thằng nhóc con ra sự bất thành. Tiểu nữ đồng như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nhưng rất nhanh liền lắc đầu, đồng thời rất có việc cảnh giác nói, cũng là bởi vì tổ gia gia ngài là tụ thần đại năng, cho nên mới có thể sẽ có kẻ thù vậy liền đại biểu sẽ gặp nguy hiểm. Mà lại liền xem như lại có thể xác định cũng có tính sai thời điểm, vạn nhất ta sơ ý một chút ngã xuống, ngài cho là ta không có việc gì, có thể ta hết lần này tới lần khác thật vừa đúng lúc ngã sưng cả đầu vậy phải làm thế nào? Cẩn thận một chút tổng không sai. Lão tu sĩ, khóe miệng hơi hơi run rẩy một chút, lão tu sĩ sắc mặt cứng ngắc một giây đồng hồ, sau đó giận dữ nói, thôi thôi, người nói ngươi cũng không biết người một cái 8 tuổi nữ hoa hoa, vì sao nói chuyện luôn luôn ông cụ non, các loại ngụy biện một chuỗi một chuỗi. Giữa hai người đối thoại thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng vẫn như cũng bị phụ cận không ít người nghe lọt vào trong tai. Nhưng cũng không có bao nhiêu người để ý, bởi vì đại đa số người căn bản không biết, hóa nguyên cảnh giới phía trên là tụ thần cảnh giới, bọn họ căn bản không hiểu tụ thần cảnh giới đến tuột cùng đại biểu cho cái gì. Nếu là có nhãn giới cao nhân nhìn một chút cái này, một già một trẻ ăn mặc cách ăn mặc, khẳng định sẽ vô cùng chấn kinh bởi vì bọn hắn cách ăn mặc là Đông Thần Vương triều đệ nhất tông môn Lôi Tiêu tông cách ăn mặc. Rất hiển nhiên, đây chính là Đông Vân Nhiễm tại 3 ngày trước mời đến viện binh chỉ bất quá trên đường tựa hồ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đến mức kéo dài trễ một ngày nhiều thời gian, mới rốt cục đến Ô Tứ Thành. Tiểu nữ đồng trên thân là một bộ màu đen váy, bên hông buộc lấy một cái tựa hồ có chút bất phàm ngọc bội. Trên ngọc bội có hai cái chữ nhỏ tại ngọc bội mặt ngoài như ẩn như hiện, Lôi Tiêu. Trên người nàng cũng không có mang bất kỳ vũ khí nào, nhưng phần lưng lại lưng có một thanh thước giống như đồ vật, so tiên sinh dạy học dùng thước muốn lớn lên không ít. Nàng theo lão tu sĩ hướng về Ô Tứ Thành cửa thành đi tới, bao giờ cũng đều bảo trì lấy cảnh giác trạng thái, rất có một loại luôn có điều dân muốn hại trong cảm giác. Tiểu nữ đồng sắc mặt cảnh giác đồng thời, ở trong nội tâm cũng là không tự chủ được thở phào, tâm lý may mà nói, hô còn tốt còn tốt, kém chút thì tại vị này tiện nghi tổ ra ra trên thân lộ tẩy, về sau nói lời không thể giống như một người trưởng thành như thế. Nàng cảnh giác chú ý bốn phía đồng thời thực cũng mang theo một chút hiếu kỳ cảm giác. Đi tới nơi này cái kỳ quái thế giới đã 8 năm nàng theo một đứa con nít biến thành 8 tuổi nữ đồng. Thời gian 8 năm, nàng rốt cục chậm rãi thăm dò rõ ràng, chính mình giống như đi vào một cái thế giới khác. Là, nàng cũng không phải là Thiên Cơ Thần Châu người, hoặc là nói linh hồn nàng không phải Thiên Cơ Thần Châu người. Đương nhiên nàng cũng không phải là Liễu Nguyên là đồng hương, Liễu Nguyên người địa cầu này là độc nhất. Nữ đồng đến từ một cái tên là Thiên Tuyển Thần Châu đại lục, nàng chưa từng nghe nói qua Thiên Cơ Thần Châu, cho nên nàng kết luận chính mình không phải tại chính mình thế giới kia. Có điều nàng cũng cảm thấy mình nhà cùng Thiên Cơ Thần Châu khẳng định có đặc thù nào đó liên hệ. Thiên Cơ Thiên Tuyển, hai cái danh tự này nghe thật sự là rất giống a. Mà lại hai người lời nói, văn tự chờ một chút, cơ hồ đều là giống như lúc. Nữ đồng thậm chí hoài nghi Thiên Cơ Thần Châu sát vách có phải hay không còn có một tòa đại lục gọi là Thiên Tuyển Thần Châu, đương nhiên nàng cũng không phải là không có hỏi thăm qua trường bối, đương nhiên nàng chỉ là rất uyển chuyển hỏi thăm, tỉ như giả giả trang cờ dại hỏi, phụ thân Thiên Cơ Thần Châu bên ngoài là cái gì à? Kết quả, nàng một thế này tiện nghi phụ thân, cũng chỉ là cười hồi một câu, thế giới bên ngoài rất lớn, cũng rất nguy hiểm, đối đãi ngươi tu vi đạt đến kết đan cảnh giới, là cha sẽ nói cho ngươi biết. Kết đan cảnh giới mình bây giờ mới hậu thiên nhất trọng thiên, ngày tháng năm nào mới có thể kết đan a. Nói trở lại, Thiên Cơ Thần Châu hệ thống tu luyện giống như cùng Thiên Tuyển Thần Châu giống như lúc, cái gì hậu thiên, tiên thiên, trúc cơ chờ một chút, tên chữ đều là giống nhau. Tuy nhiên tiện nghi phụ thân trả lời rất mập mờ, nhưng nàng đại khái cũng có thể suy đoán được, Thiên Cơ Thần Châu bên ngoài khẳng định còn có nó đại lục, khả năng nhà Thiên Tuyển Thần Châu cũng là Thiên Cơ Thần Châu hàng xóm. Cũng chính bởi vì vậy nàng mới phát giác được cái thế giới này so chính mình tưởng tượng bên trong lớn. Cái này khiến nàng bao giờ cũng đều vô cùng cẩn thận, vô cùng cẩn thận. Nàng rất rõ ràng chính mình đặc thù tính, vạn nhất bị người phát hiện chính mình đặc thù, sau đó bắt đầu các loại kỳ kỳ quái quái thí nghiệm làm sao bây giờ. Chính là bởi vì loại này cẩn, sợ, thận, so, tư tưởng tại quái phá, đến mức nàng hiện tại rất có một mực luôn có điều dân muốn hại trong cảm giác. Cho dù là lần này đi ra ngoài nàng đều không phải là tự nguyện theo tới, nếu có tuyển lời nói, nàng tình nguyện tại Lôi Tiêu Tông cầu đến tụ thần cảnh giới lại ra ngoài. Không nghĩ tới ta Tạ Tiểu Uyển, vậy mà liền dạng này rất là kỳ lạ vi phạm lúc trước lập xuống, không đến tụ thần không ra tông môn lời thề. Tạ Tiểu Uyển trong nội tâm đắng chát ngửa mặt lên trời thầm than một tiếng, vô cùng buồn rầu nhíu lại tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Để cho nàng loại này nhát gan lại đặc thù người đi xa nhà đây không phải tại dạy vò nàng sao? Dù là có một vị tụ thần cảnh giới tổ ra ra bà bọc, nàng vẫn như cũ cảm thấy không có quá bình phục toàn cảm giác. Cứ như vậy một ra một trẻ một đường tại Ô Tứ Thành bên trong đi tới, trong lúc bất chi bất giác, vậy mà không biết đi đến chỗ nào đi, lão tu sĩ sắc mặt lạnh nhạt, không có bất kỳ cái gì bởi vì lạc đường mà vẻ mặt bối rối, bởi vì chỉ cần hắn muốn tìm được đường, chỉ cần phóng thích thần thức là được. Hắn sở dĩ không phóng thích thần thức, thuần túy là một loại ý cảnh phía trên tu hành mà thôi. Bên cạnh Tạ Tiểu Uyển thì là bất đắc dĩ che mặt, nàng cũng không phải là thật 8 tuổi tiểu hải tử, sao có thể không biết tiện nghi tổ ra ra có vẻ như là đường. Xoa xoa cứng đờ khuôn mặt nhỏ, Tạ Tiểu Uyển ánh mắt đảo qua bốn phía, chợt đối với lão tu sĩ nói ra, tổ ra ra, nếu không chúng ta hỏi một chút cái này Ô Tứ Thành phủ thành chủ nơi nào a? Lão tu sĩ vẫn không có bất luận cái gì xấu hổ, cười nhạt gật gật đầu, nói ra, ừm, xem ra xác thực cần hỏi một chút đường, ha ha. Tạ Tiểu Uyển không lưu dấu vết trợn mắt chừng một cái, nàng ánh mắt đặt ở cách đó không xa heo quen, mổ heo, hung thần ác sát, xem xét liền có khả năng là ẩn sĩ cao nhân, không thể trêu chọc, lướt qua. Ánh mắt chuyển gì, nhìn về phía một vị cầm giỏ thức ăn đại thẩm ân, trang điểm dày đặc, một cỗ mị khí, tiếp xúc có thể sẽ trêu chọc không tất yếu phiền phức, lướt qua. Thận trọng nghĩ sâu tính kỹ một phen về sau, nàng ánh mắt khóa chặt tại một chỗ thường thường không có gì lạ nhà sách bên trong. Chương 80, so ngươi sống lâu hơn ta thì thắng một cái thường thường không có gì lạ nhà sách tuổi trẻ trưởng quý ân, xem ra một bộ không tranh quyền thế bộ dáng. Da thịt trắng như vậy đoán chừng không mấy lần đi ra khỏi cửa, tiếp xúc người khẳng định không nhiều, loại này mới là không dễ dàng gây phiền toái người qua đường. Tạ Tiểu Uyển linh động thủy linh đôi mắt không khỏi hơi hơi sáng lên, sau đó lôi kéo nàng tiện nghi tổ ra ra, hướng về gian kia thường thường không có gì lạ nhà sách đi đến. Nhà sách chính trên mặt có một khối cổ pháp vô hoa bảng hiệu, trên tấm bảng viết mấy cái phổ thông thông chữ lớn, Liêu thị nhà sách. Kết quả là một già một trẻ đi vào Liêu thị nhà sách trước cửa chính, Tạ Tiểu Uyển hơi hiếu kỳ đánh giá nhà này thoạt nhìn không có cái gì đặc biệt, bên trong càng là một người khách nhân đều không có nhà sách. Sau đó Tạ Tiểu Uyển đã nhìn thấy nhà này nhà sách trưởng quỹ, một cái phi thường trẻ tuổi trưởng quỹ, chợt nhìn lên đoán chừng không cao hơn 25 tuổi. Thậm chí khả năng so chính mình tưởng tượng bên trong thêm tuổi trẻ, mà lại tựa hồ lớn lên có chút đẹp trai bộ dáng. Tạ Tiểu Uyển nhanh chóng lắc cái đầu nhỏ, nàng không phải loại kia ưa thích nhiệm thị phi phi người, nàng chẳng qua là muốn hỏi một chút đường mà thôi. Nàng cảm thấy chung quanh đây trong mọi người cũng chỉ có trước mắt cái này cái trẻ tuổi trưởng quỹ xem ra không có như vậy đặc thù. Đương nhiên không đặc thù càng tốt hơn. Nàng cũng là không thích cùng đặc thù người ở chung một chỗ, bởi vì bên kia tuyệt đối sẽ trêu chọc đến mãi không hết phiền phức càng nhiều hơn mình thì càng nguy hiểm thì càng dễ dàng chết. Chính mình với tư cách là một cái vô cùng sợ chết a phi, chính mình với tư cách là một người phi thường cẩn thận, làm sao có thể sẽ đem chính mình đặt hiểm cảnh bên trong đâu? Thế nhưng là còn chưa chờ Tạ Tiểu Uyển hỏi một chút phụ thành chủ hướng chỗ nào đi, nàng tiện nghi tổ ra ra cũng chính là tự xưng là tụ thần cảnh giới lao tu sĩ, đột nhiên đem ánh mắt khóa chặt lại trước mắt Liễu Nguyên. Trong giọng nói giản mua xen lẫn một chút khó có thể tin thần sắc, tràn đầy giản mua nếp nhăn trên khuôn mặt toát ra chấn kinh biểu lộ, trúc cơ 10 tầng. Cái này cái gì khủng bố tu luyện thiên phú? Cơ phi trước đó có thể nhìn ra được Liễu Nguyên tu vi trình độ, mà cái này đồng dạng là tụ thần lao tu sĩ tự nhiên có thể nhìn ra được Liễu Nguyên thực lực bây giờ mức độ, huống chi Liễu Nguyên cũng không có tận lực giấu giếm chính hắn tu vi. Không sai, hai cái này đến từ Lôi Tiêu Tông một già một trẻ, đi vào rõ ràng là Liễu Nguyên Liễu thị nhà sách. Hai người bọn họ hiện tại nhìn thấy người, là chủ đạo Đông Thần Vương triều mấy lần đại sự kiện hậu trường hát thủ. Đương nhiên hai người kia cũng không biết những bí mật này, vị này lao tu sĩ vẫn tại khiếp sợ tại người trẻ tuổi trước mặt này cái kia khủng bố đến khiến người ta khó có thể tin tu luyện tiên phú. Hắn có thể nhìn ra được, người trẻ tuổi trước mặt này, tuổi tác lớn gây nên là tại 20 đến 22 tuổi cái phạm vi này giai đoạn bên trong. 20 đến 22 tuổi, trúc cơ 10 tầng tu vi. Cái này so Đông Vân Nhiễm cái kia nữ hoa tử tu luyện thiên phú càng khủng bố hơn a. Lão tu sĩ rất rõ ràng Đông Vân Nhiễm thiên phú đại biểu cho cái gì, đại biểu cho cái kia nữ hoa tử, chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cái kia 100 sẽ trở thành tụ thần cảnh giới tồn tại. Thậm chí vô cùng có khả năng có năng lực trùng kích tụ thần chi phía trên cảnh giới. Mà bây giờ một cái so Đông Vân Nhiễm tu luyện thiên phú càng thêm yêu nghiệt người trẻ tuổi, cứ như vậy xuất hiện tại lão tu sĩ trước mặt. Cái này khiến hắn cái này sống mấy ngàn năm đại năng làm sao có thể đầy đủ không kiếp sợ. Lão tu sĩ trong lúc nhất thời vậy mà không nhìn chính mình tằng tôn nữ, thật sự là khó có thể duy trì cái gọi là đại năng phong độ, sắc mặt lại có chút kích động hỏi: "Tiểu hậu sinh, ngươi sư thừa chỗ nào?" Hắn cảm thấy Liêu Nguyên tuyệt đối là có sư phụ, dù sao một vị trúc cơ 10 tầng tu sĩ không có khả năng không có sư phụ à. Chỉ dựa vào chính mình liền có thể đạt đến cái này tu vi. Nói đùa cái gì? Tu luyện loại chuyện này nếu như không có người dẫn vào cửa lời nói cũng không phải thiên phú yêu nghiệt liền có thể một đường không trở ngại. Liêu Nguyên kinh ngạc nhìn cái này lão tu sĩ liếc một chút, Tuy nhiên hắn không biết cái này lão tu sĩ, nhưng hắn có thể cảm giác được cái này lão tu sĩ chỗ bất phàm, hắn thậm chí có thể nhìn ra được cái này lão tu sĩ tu vi mức độ, tụ thần ngũ trọng thiên, tụ thần cảnh giới đại năng. Sách Ô Tứ Thành gần nhất thật đúng là càng ngày càng náo nhiệt ta, hôm qua mới nghe nói trong thành đến một vị hóa nguyên cảnh giới cường đại tu sĩ. Liêu Nguyên sở dĩ có thể liếc một chút liền có thể nhìn ra được cái này lão tu sĩ tu vi, hoàn toàn là bởi vì Liêu thị nhà sách đã bị hắn cải tạo thành một chỗ mini bí cảnh. Tại bí cảnh bên trong Liễu Nguyên cũng là vô địch tồn tại, xem thấu lão tu sĩ tu vi, thật sự là lại cực kỳ đơn giản. Nếu là hắn có ý nghĩ kiên lời nói, hắn thậm chí có thể xâm lấn lão tu sĩ đại não, xâm nhập đối phương trí nhớ, thăm dò thân phận đối phương cùng lai lịch, đương nhiên cái này hoàn toàn không có cần gì phải, dù sao hắn cũng không phải là cái gì cùng nhìn lén, mà lại Liễu Nguyên cũng không lo lắng đối phương hội gây bất lợi cho chính mình. Nguyên nhân vẫn là cùng cấp trên nói giống như lúc tại mật cảnh bên trong cũng là vô địch tồn tại. Chỉ cần Liễu Nguyên muốn giết người, hắn một ngón tay liền có thể đem cái này đến từ Lôi Tiêu Tông lão tu sĩ nghiền chết. Húng chi đối phương xem ra cũng không có cái gì để ý, tựa hồ chỉ là bởi vì nhìn đến chính mình tu vi, đem mình nộ thành là cái gì thiên phú khủng bố yêu nghiệt mà thôi. Cho nên mà đối với lao tu sĩ hỏi thăm sư môn nào, Liễu Nguyên chỉ là nhẹ nhàng cười một cái, chợt trả lời nói ra, cũng không có cái gì sư phụ, hết thảy đều là đã chết phụ mẫu cho. Hắn trả lời tựa hồ có chút lập lờ nước đôi, lại có chút mơ hồ không rõ. Kết quả, nhưng cái này khiến lao tu sĩ càng thêm kích động, bởi vì lao tu sĩ cảm thấy mình hôm nay nhặt được một cái bà bối. Nếu như người trẻ tuổi trước mặt này có sư môn lời nói, vậy hắn chỉ có thể âm thầm tiếc hận, dù sao Lôi Tiêu Tông cũng không phải là cái gì tà môn ngoại đạo, không làm được cướp đoạt người khác đệ tử ác ta sự tình. Nhưng đã không sai người trẻ tuổi này, trước mắt còn không có sư môn. Lão tu sĩ nghĩ tới đây, ho nhẹ một tiếng, che giấu ngoảnh mặt phía trên những cái kia tâm tình kích động. Hắn chỉnh đốn một chút biểu lộ, chợt nhìn lại có chút tiên phong đạo cốt, khí chất có chút bất phàm, chỉ thấy lão tu sĩ bước bước lớn lên tròm râu dài, cười nói, đã hậu sinh ngươi không sư môn vậy nhưng nguyện, nhập ta Lôi Tiêu Tông à. Lôi Tiêu Tông. Liễu Nguyên nghe thấy cảm giác này có chút quen hai tên, suy tư một chút, chợt kịp phản ứng. Đây không phải Đông Vân Nhiễm chỗ tại cái kia tông môn sao? Căn cứ Đông Vân Nhiễm những ký ức kia, Liễu Nguyên có thể biết được, Lôi Tiêu Tông là Đông Thần Vương triều đệ nhất đại tông môn, bên trong tụ thần đại năng không thua kém 5 người, chỉ bất quá không có một cái nào có thể đạt đến tụ thần 10 tầng. Cái này tu vi là tụ thần ngũ trọng thiên lão tu sĩ, lại là Lôi Tiêu Tông người sao? Lôi Tiêu Tông tụ thần đại năng gia hỏa này tại Lôi Tiêu Tông thân phận, không phải tông chủ cũng là thái thượng trưởng lão a. Tại lúc này chỉ nghe lão tu sĩ thanh âm lại một lần nữa vang lên. Lão Phương chính là Lôi Tiêu Tông Thái Thượng Nhị trưởng lão Lôi Nhất Trạch. Nếu như hậu sinh ngươi chịu nhập ta Lôi Tiêu Tông chi môn, lão hủ liền thu ngươi làm quan môn đại đệ tử. A không hứng thú. Ừm hả? Lôi Nhất Trạch mới vừa rồi còn tại vớt diêm mép, một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng. Thế nhưng là nghe thấy Liễu Nguyên cái kia đạm mạc một câu lúc, hắn kém chút không có đem chính mình dê dâu diêm mép nắm chặt xuống mấy cây. Không có không hứng thú. Cái này hậu sinh tiểu tử này là không biết Lôi Tiêu Tông đại danh đỉnh đỉnh sao? Phải biết, Lôi Tiêu Tông thế nhưng là Đông Thần Vương triều đệ nhất tông môn, cho dù là tại toàn bộ Thiên Cơ Thần Châu cũng là phi thường nổi danh tông môn a, mà lại Lôi Tiêu Tông còn cùng Đông Thần Vương triều hoàng thất cùng quan hệ mật thiết, nếu có người đắc tội Lôi Tiêu Tông, cái kia chính là tương đương với bọn họ cũng đắc tội Đông Thần Vương triều. Dạng này một cái vô cùng cường đại tông môn, không biết bao nhiêu thiên tài tuấn kiệt chen vỡ đầu đều muốn gia nhập, mà lại chính mình thế nhưng là Lôi Tiêu Tông quá lớn nhị trưởng lão, đây chính là một vị Lôi Tiêu Tông thái thượng nhị trưởng lão mời cái này hậu sinh vậy mà nói không hứng thú. Hắn sao có thể nói không hứng thú? Hắn làm sao lại nói không hứng thú? Đúng đúng. Lôi Nhiếp Trạch đống nhiên kịp phản ứng. Có lẽ là cái này hậu sinh không biết Lôi Tiêu Tông đại danh đỉnh đỉnh cũng khó nói à. Dù sao Ô Tứ Thành loại địa phương nhỏ này, cũng là một cái biên giới tiểu thành mà thôi, nếu như không đến Đông Vân Nhiễm con bé kia cầu viện, Lôi Nhiếp Trạch còn không biết Đông Thần Vương triều quốc thổ vậy mà lại có một tòa Ô Tứ Thành. Một cái biên giới tiểu thành người không biết Lôi Tiêu Tông cũng là có thể thông cảm được. Trong đầu suy nghĩ nghĩ tới đây, Lôi Nhiếp Trạch âm thầm thở phào, hắn hơi chút bình ổn một chút trong nội tâm suy nghĩ. Chợt lần nữa một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, rất kiên nhận hướng Liễu Nguyên giải thích nói, có lẽ hậu sinh ngươi không biết Lôi Tiêu Tông cường đại. Lôi Tiêu Tông chính là Đông Thần Vương triều đệ nhất tông môn, trong tông môn có tới ngũ tôn tụ thần đại năng. Nói đến đây hắn ngữ khí chậm lại, không lưu dấu vết lặng lẽ nhìn Liễu Nguyên liếc một chút, phát hiện Liễu Nguyên biểu lộ vẫn như cũ không có gì thay đổi. Cái này khiến khóe miệng của hắn nhịn không được nhẹ nhàng co lại, chỉ có thể tiếp tục rũ ra càng nhiều việc, tiếp tục nói, lão hủ ta càng là tụ thần ngũ trọng thiên đại năng, ngày khác ngươi một khi trở thành lão hủ quan môn đại đệ tử, lão hủ bình tĩnh có thể để ngươi 100 tuổi bên trong kết đan, 250 tuổi bên trong hóa nguyên, 500 tuổi bên trong tụ thần. Kết quả Lôi Nhiếp Trạch phát hiện, cái thiên phú này mười phần khủng bố yêu nghiệt người trẻ tuổi, thế mà vẫn như cũ không hề quan tâm. Hỗn đản giá hỏa này là mặt đưa sao? Lôi Nhiếp Trạch cũng không biết mình tại sao phải tức giận, tại sao muốn ký tay đều có chút phát run. Chính mình một cái Lôi Tiêu Tông thái thượng nhị trưởng lão nhịn không được tự mình thu đồ đệ, kết quả đối phương mắt cũng không nhìn thẳng một chút chính mình, cái này khiến hắn tấm mặt mo này để nơi nào a? May mắn chung quanh không có cái gì loạn thất bát tao người qua đường, nếu không mà nói hắn liền xem như có một trường trải qua mấy ngàn năm tang thương 5 tháng mặt mo ra, cũng chịu không được loại này xấu hổ a. Một bên Tạ Tiểu Uyển trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem chính mình tiện nghi tổ ra ra, nhìn nhìn lại trước mặt cái kia lớn lên có chút trắng non nhà sách trưởng quỹ. Nàng cảm thấy tuyệt vọng, hai tay bụm mặt gò má, hung hăng ra sức xoa xoa chính mình mềm mại trắng non khuôn mặt nhỏ, trong nội tâm nhịn không được tuyệt vọng kêu rên, vì cái gì tùy tiện chọn một người hỏi đường, đều có thể đem đặc tù nhất một cái lựa đi ra. Lao nương ta gần nhất đi cái gì vận rồi a? Nghe lấy tiện nghi tổ gia gia cùng cái kia cái trẻ tuổi trưởng quỹ đối thoại, Tạ Tiểu Uyển có thể biết được cái này cái trẻ tuổi nhà sách trưởng quỹ, tí xíu đều không phổ thông. 20 tuổi trúc cơ 10 tầng cái này khủng bố tu luyện tiên phú, quả thực có thể chấn kinh toàn bộ thiên cơ thần châu được không? Như loại này tuyệt thế yêu nghiệt nhân vật thiên tài, bên người đại khái dẫn đều sẽ có đến mãi không hết phiền phức, chính mình tiếp xúc với hắn vạn nhất chọc phiền phức làm sao bây giờ? Vạn nhất có cái kia nhà giàu công tử bột ghen ghét cái này cái trẻ tuổi trưởng quỹ thiên phú làm sao bây giờ? Vạn nhất tiện nghi tổ gia gia vì thu đồ đệ giúp đỡ đem cái kia công tử bột giải quyết, kết quả công tử bột gia gia đi ra tìm lại mặt mũi làm sao bây giờ? Muốn là công tử bột gia gia cũng được giải quyết, gia gia hắn gia gia đi ra tìm lại mặt mũi làm sao bây giờ? Ngay tại nàng miên man bất định thời điểm, Tạ Tiểu Uyển đống nhiên cảm giác có một đạo cổ quái ánh mắt vậy mà chỉ nhìn chăm chú lên chính mình cái này, trong suốt ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy cái kia lớn lên rất đẹp trai, tu vi rất khủng bố nhà sách trưởng quỹ đang dùng một loại ly kỳ cổ quái ánh mắt nhìn chính mình. Cũng không biết vì cái gì Tạ Tiểu Uyển lại có loại dùng mình cảm giác, nàng có một loại toàn thân trên dưới đều bị người xem thấu cảm giác. Xác thực Liễu Nguyên mặc dù không có hứng thú xâm nhập một cái lao nam nhân ý thức, nhưng là hành động này cử động thấy thế nào đều không giống 8 tuổi tiểu nữ hài Tạ Tiểu Uyển, ngược lại là thành công hấp dẫn Liễu Nguyên chú ý xâm lấn Tạ Tiểu Uyển ý thức về sau. Tạ Tiểu Uyển cái kia không nhiều lắm trí nhớ, trong nháy mắt liền bị Liễu Nguyên phân tích không còn một mảnh. Tạ Tiểu Uyển kiếp trước 20 năm trí nhớ, tăng thêm kiếp này 8 năm trí nhớ, toàn bộ đều bị Liễu Nguyên nhìn rõ rõ ràng ràng. Cái tiểu nha đầu này lại là một cái hồn xuyên người xuyên việt chỉ, nhưng là đối phương đến từ là một cái gọi Thiên Tuyển Thần Châu đại lục. Đồng thời Liễu Nguyên có thể biết rất nhiều tin tức, tỉ như Thiên Tuyển Thần Châu văn tự, lời nói, hệ thống tu luyện, thậm chí ăn mặc phong cách đều cùng Thiên Cơ Thần Châu cơ hồ giống như lúc, chỉ có một chút khác biệt rất nhỏ mà thôi. Nói cách khác, Thiên Cơ Thần Châu cũng không phải là cái này huyền huyễn thế giới duy nhất một khối đại lục đi. Xem ra cái thế giới này so Liễu Nguyên trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn một chút ta. Như vậy Thiên Cơ Thần Châu bên ngoài trừ bỏ cái này vừa mới biết Thiên Tuyển Thần Châu, có phải hay không còn có khác đại lục đâu? Còn có cái con bé này có phải hay không có chút quá mức am hiểu não bổ, cái gì công tử bột, cái gì công tử bột ra, chính mình một cái cả ngày tại nhà sách bên trong hết ăn lại nằm, sẽ trêu chọc những thứ này kỳ kỳ quái quái phiền phức sao? Hắn cũng không phải là cái gì long nạo tiên. Liễu Nguyên trong nội tâm yên lặng đầu đen rau muốn một chút, hắn thậm chí thì liền Tạ Tiểu Uyển tính tình đều mò rõ rõ ràng ràng. Nếu như nói Lăng Nhược Băng tính tình là đối người xa lạ cự tuyệt ở ngoài ngàn dặm, Đông Vân Nhiễm tính tình ưa thích là đối hết thảy đều có chính nàng an bài cùng trường khống. Nguyên Sảo Nhi tính tình là cổ linh tinh quái có chút ngốc ngây thơ. Cơ Phi tính tình là tài trí ưu nhã lại lịch duyệt phong phú. Như vậy cái này Tạ Tiểu Uyển tính tình cũng chỉ nổi bật một chữ sợ. Bởi vì theo Tạ Tiểu Uyển trong ý thức, Liễu Nguyên cũng chỉ nhìn ra một cái sợ chữ, cái tiểu nha đầu này phong cách hành sự cùng nội tâm ý nghĩ đều nổi bật một cái sợ. Bất quá nói thật tại loại tu sĩ này nhiều như cho thế giới bên trong, sợ một chút người, nhiều lúc mới có thể cười đến cuối cùng. Tạ Tiểu Uyển nhân sinh lý niệm, đoán chừng là ta hiện tại hoặc là đánh không lại ngươi, nhưng tuyệt đối ta cầu qua ngươi, chờ ngươi ngày nào gặp phải nguy cơ ở ra dám, cái kia còn sống ta thì so ngươi lợi hại nhiều. Loại này tư duy logic mẹ nó có vẻ như còn thật không có gì bệnh vặt. Bị loại kia cổ quái ánh mắt nhìn có chút dùng mình Tạ Tiểu Uyển, nhịn không được âm thầm nuốt một miếng nước bọt, nàng đột nhiên cảm giác được nơi này tựa hồ có chút không nên ở lâu. Nàng nhịn không được giật nhẹ tiện nghi tổ ra ra ống tay áo, cái này khiến Lôi Nhiếp Trạch vị này tụ thần ngũ trọng thiên đại năng không khỏi sức sở, kinh ngạc hỏi, làm sao? Ngươi sắc mặt giống như có chút không thích hợp. Nói thật, Lôi Nhiếp Trạch tâm tình rất xấu hổ, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách một người cho hắn cái thang xuống này. Đường đường Lôi Tiêu Tông thái thượng nhị trưởng lão, muốn kéo người tiến Lôi Tiêu Tông, kết quả người ta không có hứng thú, điều này có thể để hắn làm sao không thấy xấu hổ. Hiện tại hắn thì trông cậy vào có người cho hắn lối thoát, cho nên Tạ Tiểu Uyển kéo hắn tay áo về sau, liền để Lôi Nhiếp Trạch trong nháy mắt cảm giác chính mình tằng tôn nữ tuyệt đối là chính mình cứu tinh. Có lối thoát liền tốt, a chí ít chính mình trương này mấy ngàn năm mặt mo, cũng coi là bảo trụ. Tạ Tiểu Uyển âm thầm nuốt ngụm nước bọt, nàng biểu lộ cứng đờ nhắc nhở, tổ ra ra, Vân Nhiễm sư tỷ đã đợi quá lâu, nếu không chúng ta vẫn là trước hỏi một chút đường, trước đi gặp một lần Vân Nhiễm sư tỷ đi. Nghe vậy Lôi Nhiếp Trạch gật gật đầu, lại là một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, đối với Liễu Nguyên cái này không cho hắn một chút mặt mũi hậu bối cười hỏi, đã hậu sinh tạm thời không muốn nhập ta Lôi Tiêu Tông, vậy lão hủ cũng sẽ không quá miễn cưỡng, không biết hậu sinh cũng biết phụ thành chủ thì nằm ở hướng nào đâu. Liễu Nguyên thu hồi nhìn chăm chú Tạ Tiểu Uyển ánh mắt, sắc mặt lạnh nhạt hồi đáp, đi thẳng hướng tây là được, kiến trúc lớn nhất kia chính là phụ thành chủ. Đưa mắt nhìn một già một trẻ rời đi về sau, Liễu Nguyên rơi vào trong trầm tư, qua vài giây đồng hồ về sau, hắn lại yên lặng cười một tiếng. Xem ra Ô Tứ Thành đã có chút chịu không được hiện tại áp lực, cần hướng Lôi Tiêu Tông cầu viện, ổn định Ô Tứ Thành hiện tại trật tự. Xác thực mấy ngày gần đây, càng ngày càng nhiều tu sĩ bởi vì thông thiên chi tháp nguyên nhân tràn vào Ô Tứ Thành, đến mức Ô Tứ Thành trật tự càng ngày càng hỗn loạn. Tu sĩ càng nhiều thì đại biểu cho tranh đấu thì càng nhiều, dù là Liễu Nguyên nhà sách chỗ vắng vẻ, thế nhưng là ba ngày nay hắn vẫn như cũ có thể ngầm trộm nghe gặp phụ cận thỉnh thoảng thì có tu sĩ tiếng đánh nhau. Lấy Ô Tứ Thành thành vệ năng lực, căn bản cũng không có biện pháp ổn định lấy nhiều tu sĩ như vậy. Nhưng là Lôi Tiêu Tông người đến về sau thì không giống nhau. Đặc biệt là đến một vị tụ thần cảnh giới đại năng, đoán chừng muốn không bao lâu, loại này hỗn loạn liền sẽ bị vừa mới cái kia gọi Lôi Nhiếp Trạch lao tu sĩ áp chế xuống. Song lại bất kể nói thế nào người ta cũng là Lôi Tiêu Tông thái thượng nhị trưởng lão, tụ thần ngũ trọng thiên cường đại tu sĩ, chẳng lẽ còn không có cách nào vững vàng được Ô Tứ Thành trật tự. Nói trở lại Đông Thừa Thiên gia hỏa này lại còn chưa đánh chết tầng thứ nhất buột, mà lại hắn hết thảy đường đường chính chính nhân loại tu sĩ thế mà cùng yêu thú đại năng hợp tác lên, Liễu Nguyên có thể nhìn thấy thông thiên chi tháp trước mắt tình huống, Ba ngày thời gian trôi qua về sau, vô luận là Đông Thừa Thiên vẫn là cái kia yêu vương Xà Linh Quân, hai người đẳng cấp đều đã là cấp 9. Về phần tại sao còn không có đánh giết bọn đó là bởi vì bọn họ tại Thông Thiên Chi Tháp trong tầng thứ nhất, trêu chọc một số lượng cường đại quái vật tộc quần, chọn vẹn hàng trăm hàng ngàn cái quái vật đang đuổi giết hai người này, thì coi như bọn họ muốn phải giải quyết tầng thứ nhất buốt, cũng là hữu tâm vô lực à. Về phần tại sao hội trêu chọc một cái quái vật tộc quần, hoàn toàn là bởi vì cái này hai cái lao ra hỏa tại tìm đường chết. Bởi vì các loại nguyên nhân phía dưới, hai người bọn họ đem cái này tộc quần 10 cái trứng vỡ vụn, còn ăn sau đó thì bị đuổi giết. Tương tự loại này truy sát tiết mục, tại Thông Thiên Chi Tháp bên trong cũng không hiếm thấy. Bởi vì Thông Thiên Chi Tháp bên trong quái vật toàn bộ đều là có trí tuệ. Dựa theo hai người này tìm đường chết hành động, muốn thoát khỏi loại này truy sát, đồng thời giải quyết hết đều một tầng buốt. Đoán chừng còn phải muốn chờ 3-4 ngày thời gian a, Liễu Nguyên bật cười lắc đầu, ai có thể nghĩ tới ngay tại lúc này, hai cái tụ thần cảnh giới lại còn không so ra kém một đám hậu bối. Bọn họ một cái hơn 2000 tuổi, một cái mấy trăm tuổi bị vây ở Thông Thiên Chi Tháp tầng thứ nhất 3 ngày 3 đêm lâu dài. Mà Đông Vân Nhiễm, Lăng Ngự Băng, Nguyên Sảo Nhi, Cơ Phi những người này, vẹn vẹn không cần đến một ngày thời gian, thì theo Thông Thiên Chi Tháp tầng thứ nhất đi ra. Loại này manh liệt xung đột so sánh cảm giác, để Liễu Nguyên đều có chút hoài nghi Đông Thừa Thiên cái này lĩnh nam quận quận vương, cùng Xà Linh Quân cái kia yêu thú xâm lâm yêu vương, hai người bọn họ ra hỏa đến tuột cùng là làm sao trở thành tụ thần đại năng. Chương 81, đối chiến một hai ngày sau, Thông Thiên Chi Tháp bên trong, Đông Thừa Thiên một kiếm đem một đầu tướng mạo giống như mãnh hổ lại như tê giác cổ quái vật đầu lâu chém xuống xuống. Đầu này chợt nhìn tựa hồ hung manh không gì so sánh được quái vật, còn chưa kịp phát ra một tiếng rên rỉ thì mới ngã xuống đất. Không tới bao lâu liền hóa thành một chút hoa quang biến mất không thấy gì nữa, đáng tiếc có vẻ như cũng không có tuân ra thứ gì. Bất quá Đông Thừa Thiên hiện tại tổng xem là khá thoáng chậm rãi một hơi. Hắn đã bị rất nhiều loại này giống như lão hổ lại như tê giác quái vật truy sát chỉnh một chút mấy ngày mấy đêm thời gian. Cái này mấy ngày mấy đêm thời gian đến nay, hắn một mực cùng cái kia yêu vương Xà Linh Quân đoạt mệnh trốn như điên, cho tới bây giờ hai người vậy mà rất là kỳ lạ tách ra chạy. Đến mức Đông Thừa Thiên hiện tại lại là lẻ loi một người, bất quá còn tốt hơn một chút là hắn tại chạy trốn quá trình bên trong thỉnh thoảng còn bố trí một chút bẫy dập, hiện tại rốt cục đem truy sát chính mình quái vật săn giết 7-8 phần. Mà bây giờ hắn đẳng cấp tại Thông Thiên Chi Tháp bên trong cũng đã là 10 cấp. Dù sao giết nhiều như vậy quái vật, chậm rãi trồng chất đều có thể trồng chất đến 10 cấp đi. Không qua mấy ngày trước Liễu Nguyên tại nhìn chăm chú hắn thời điểm, hắn vẫn là 8-9 cấp hai bên, cái này tấn thăng tốc độ quả thực là quá chậm, liền hắn cháu gái cũng không sánh nổi. May mắn Đông Thừa Thiên cũng không phải loại rác rưởi kia, tối thiểu hắn hiện tại đã 10 cấp, tương đương với hậu thiên 10 tầng hai bên tu vi. Đẳng cấp này đã đủ để cho tầng thứ nhất buộc chủ động đuổi giết hắn. Thực, Đông Thừa Thiên tại cấp 9 thời điểm, buộc thì cần phải tới đuổi giết hắn mới đúng. Nhưng lúc ấy tầng thứ nhất buộc đang đuổi giết người khác, sở dĩ để Đông Thừa Thiên cũng coi là tránh thoát một ngày. Vậy mà để hắn cứ thế mà đem đẳng cấp mài đến 10 cấp, nếu như là cấp 9 kẻ xông vào tại Thông Thiên Chi Tháp bên trong, ít nhất cần 3 đến 6 người mới có thể hợp lực đem tầng thứ nhất buộc soát chết, nếu như là Đông Thừa Thiên dạng này 10 cấp kẻ xông vào, chỉ cần 2 người là được rồi. Lại thêm Đông Thừa Thiên cái kia phong phú không gì so sánh được chiến đấu kinh nghiệm, hắn khả năng chỉ cần tự mình một người, liền có thể đem tầng thứ nhất buộc soát chết. Rốt cục thoát khỏi những quái vật này, truy sát không nghĩ tới bản vương ta một cái tụ thần tam trọng thiên đại năng, ở cái này cái gọi là Thông Thiên Chi Tháp bên trong, vậy mà lại bị một đám thực lực nhiều lắm là cũng là hậu thiên ngũ trọng thiên đến hậu thiên cửu trọng thiên quái vật truy sát. Đông Thừa Thiên hiện tại tuy nhiên đã là 10 cấp, tương đương với hậu thiên 10 tầng thực lực, nhưng là không chịu nổi những cái kia đuổi giết hắn bọn quái vật số lượng đủ nhiều a. Đến mức hắn vẫn luôn không dám đối kháng chính diện, chỉ có thể các loại quấy rối, bố bây dập, từ từ thôi tử đổi mới, cho tới bây giờ đuổi giết hắn cái kia 7 quái vật, rốt cục rút đi. Vừa mới hắn đánh chết cái kia, đã là sau cùng một đầu đuổi theo hắn, khác tựa hồ cũng bởi vì sợ hãi rút đi. Những thứ này giết chết sau thì lại biến thành quang hoa biến mất không thấy gì nữa quái vật, trí tuệ tựa hồ cùng bên ngoài yêu thú không chênh lệch nhiều bộ dáng, biết phẫn nộ, biết hoảng sợ, cũng sẽ kiêng kỵ. Tiếp theo liền nên tìm kiếm kia là cái gì phi văn ấn ký thủ quái Vân Nhiễm cái nha đầu kia sở dĩ có thể rời đi Thông Thiên Chi Tháp, tựa hồ cũng là đánh giết cái kia phi văn ấn ký thủ quái mới có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Đông Thừa Thiên đã quyết tâm muốn đi tìm tầng thứ nhất buột, thật sự là cái địa phương quỷ quái này hắn quả thực là một phút đều không muốn ở lâu. Không phải Thông Thiên Chi Tháp cơ duyên không hấp dẫn người, mà chính là nơi này thật sự là quá mức nguy hiểm, cho dù là hắn Đông Thừa Thiên cũng chịu không được a. Nếu như mình còn có tụ thần tam trọng thiên tu vi lời nói, Đông Thừa Thiên cảm thấy mình quét ngang Thông Thiên Chi Tháp tầng thứ nhất là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Dù sao tụ thần cảnh giới tu vi, đối phó tầng thứ nhất những thứ này hậu thiên quái vật, thật sự là quá mức cực kỳ đơn giản. Nhưng là vấn đề lớn nhất liền đến, hắn tiến vào Thông Thiên Chi Tháp về sau, tụ thần tam trọng thiên tu vi trực tiếp về không. Hiện tại thật vất vả mới trở về đến hậu thiên 10 tầng, cái này người nào chịu nổi a? Đông Thừa Thiên cũng không muốn chính mình một cái lĩnh nam quận quận vương, cứ như vậy vô duyên vô cớ chết tại một cái không biết lai lịch Thông Thiên Chi Tháp bên trong. Hắn mục tiêu là muốn trở thành tụ thần cảnh giới phía trên tồn tại, hiện tại chính mình mới vẹn vẹn tụ thần tam trọng thiên tu vi, khoảng cách tụ thần phía trên còn có cách xa vạn dặm đâu. Liên mộng tưởng đều còn không có thực hiện thì chết lời nói cái kia nhiều bi kịch. Sở dĩ Đông Thừa Thiên rất muốn rời đi cái địa phương quỷ quái này, hắn không biết về sau chính mình có thể hay không lần nữa tiến vào Thông Thiên Chi Tháp, nhưng là hắn biết mình phải tạm thời rời đi một chút. Đặc biệt là Thông Thiên Chi Tháp xuất hiện khẳng định sẽ để Ô Tứ Thành rơi vào một mảnh hỗn loạn bên trong, nếu như không có một vị tụ thần cảnh giới đại năng tọa trấn Ô Tứ Thành, cái kia Ô Tứ Thành đoán chừng thì biến thành một cái không cách nào chi địa. Đây là Đông Thừa Thiên chỗ không nguyện ý nhìn đến sự tình, dù sao Ô Tứ Thành nói thế nào cũng là Lĩnh Nam quận bên trong một tòa thành trì. Hắn đường đường Lĩnh Nam quận quận vương liền một tòa thành trì nhỏ đều bảo hộ không lời nói. Nói ra không phải bình thường mất mặt. Thời gian ngay tại từng giây từng phút chết đi, lúc đang Đông Thừa Thiên khôi phục một chút thể lực thời điểm. Đột ngột một cỗ khí tức nguy hiểm ép thẳng tới trong lòng, để hắn lông mày nhịn không được hơi hơi nhảy một cái. Ngay sau đó, nặng nề vật thể rơi thanh âm truyền vào hắn bên tai, thanh âm từ nhỏ đến lớn, từ xa đến gần. Bành, bành, bành. Nột ngạt thanh âm giống như là to lớn sinh vật dẫm trên mặt đất một dạng, mà lại nghe đối phương tốc độ cũng không chậm, cái kia tựa hồ rất thân hình khổng lồ cũng không có ảnh hưởng đến đối phương tốc độ. Đông Thừa Thiên cấp tốc hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn qua, chợt hắn đồng tử liền không nhịn được hơi hơi co rụt lại, bởi vì hắn trông thấy một đầu quái vật to lớn hướng về chính mình vị trí cái phương hướng này xông lại. Xem ra đầu này quái vật to lớn mục tiêu tựa như là hắn Đông Thừa Thiên, bởi vì ở phụ cận đây cũng chỉ có hắn Đông Thừa Thiên một người. Thân thể bằng đại quái vật tối thiểu cùng một tòa ba tầng lầu một các lầu không chênh lệch nhiều, cái kia một đôi to lớn móng vuốt khiến người nhìn mà phát khiếp, giữ tận bề ngoài càng làm cho người dùng mình. Quái vật toàn thân màu đỏ sậm, phần lưng tựa hổ lưng có một đoàn cự đại năng lượng màu đỏ thể, đồ chơi kia cụ thể là cái gì Đông Thừa Thiên cũng không biết. Tại Thông Thiên Chi Tháp cái này tiếp cận trong thời gian một tuần mặt, hắn chưa bao giờ thấy qua loại này loại hình quái vật, hoặc là nói là chưa bao giờ thấy qua thật lớn như thế quái vật. Cái này sẽ không phải là cái gọi là phi văn ấn ký thụ quái a? Ngay tại Vân Nhiễm cái tiểu nha đầu kia đánh chết quái vật kia. Đi qua tại Thông Thiên Chi Tháp nhiều ngày như vậy trải qua, Đông Thừa Thiên cũng biết Thông Thiên Chi Tháp quái vật cho dù là giết chết, những quái vật này cũng sẽ ở đặc biệt thời gian sống lại. Loại này cổ quái vô cùng quỷ dị cơ chế, để cho cả Thông Thiên Chi Tháp tầng thứ nhất quái vật giống như là vô cùng vô tận đồng dạng. Cho dù là tại Thông Thiên Chi Tháp tầng thứ nhất giết chết lại nhiều quái vật, qua một đoạn thời gian, liền sẽ có một nhóm lớn mới tinh quái vật đổi mới đi ra. Nếu như đầu này cự màu đỏ chót quái vật thật sự là phi văn ấn ký thủ quái, như vậy khác cũng hẳn là phục sinh qua một lần phi văn ấn ký thủ quái a. Chính mình cháu gái nhỏ nhi đều có thể đánh giết cái này đại khối đầu, chính mình cái này làm hoàng thúc chẳng lẽ thì không có cách nào đánh chết đối phương sao? Đông Thừa Thiên quét sạch sẽ trong đầu đủ loại loạn thất bát tao hỗn loạn suy nghĩ, sắc mặt nhất thời thì biến đến bình tĩnh, tỉnh táo lại. Tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, trong đầu của hắn cấp tốc hiện ra từng cái khác biệt ứng đối biện pháp. Đồng thời Đông Thừa Thiên còn tại cái kia điện quang hỏa thạch trong một chớp mắt chọn lựa ra một cái trước mắt mà nói thích hợp nhất chính mình loại kia ứng đối biện pháp. Phi văn ấn ký thụ quái đầu này tầng thứ nhất buồn lớn lên cùng LOLBUFF đùa đỏ cơ hồ là giống như lúc. Khác tuy nhiên cũng nắm giữ không tầm thường trí tuệ, nhưng là khác trong đại não lại là nhiều một bộ mệnh lệnh quy trình. Bộ này mệnh lệnh quy trình cũng là truy sát Thông Thiên Chi Tháp trong tầng thứ nhất, đẳng cấp vượt qua cấp 9 là kẻ xông vào. Trước đó đầu này phi văn ấn ký thụ quái bị khác cấp 9 kẻ xông vào cuốn lấy, bất quá đem những cái kia kẻ xông vào toàn bộ giải quyết về sau, khác rốt cục có thể rút chút thời gian truy sát Đông Thừa Thiên cái này mới cấp kẻ xông vào. Không thể không nói một chút, đừng nhìn phi văn ấn ký thụ quái trước đó bị Đông Vân Nhiễm, Lăng Lực Băng, Nguyên Sảo Nhi, Cơ Phi bốn người soát chết một lần, đã cảm thấy cái này tầng thứ nhất buộc cực kỳ cái bắp. Trước đó cái kia hoàn toàn là bởi vì Lăng Nhược Băng bọn người bên trong, có một cái từng là tụ thần cảnh giới đại năng, một cái là tụ thần cảnh giới tàn hồn, một cái có liễu nguyên cho công pháp, một cái đánh đấm giả bộ, cho có khí thế. Loại này hào hoa không gì so sánh được đội hình, cùng phi văn ấn ký thụ quái kịch chiến không biết bao lâu, mới có thể đã toàn biên trọng thương sắp chết đại giới, mới đưa phi văn ấn ký thụ quái soát chết. Mà Lăng Nhược Băng bọn người về sau, đầu này sống lại phi văn ấn ký thụ quái thì không còn có chết qua một lần, khác cấp 9 kẻ xông vào, căn bản cũng không phải là khác đối thủ. Những ngày này thời gian đến nay, không biết bao nhiêu kẻ xông vào đổ vào khác cái kia dính đầy vết máu to lớn móng vuốt phía dưới, trở thành đầu này tầng thứ nhất bột phân và nước tiểu. Đông Thừa Thiên đương nhiên sẽ không cho rằng đầu này quái vật to lớn hội yếu, hắn thậm chí cảm thấy đến ở đâu là tiên tiên cảnh giới tu sĩ, gặp gỡ đầu này quái vật to lớn, đều sẽ cảm giác được không phải bình thường khó giải quyết. Nhìn lấy đã là gần trong gang tấc phi văn ấn ký thủ quái, cảm thụ lấy không ngừng đang run rẩy mặt đất, người người trong không khí tràn ngập khẩn trương khí tức, Đông Thừa Thiên mặt không biểu tình, tự lẩm bẩm phun ra một câu, sắp lại là một trận kịch chiến a, hắn đã không sai biệt lắm quên. Chính mình đến tuột cùng bao lâu không có trải qua loại này nhiệt huyết sôi trào kịch chiến, khả năng đã hơn 100 năm a. Dù sao tụ thần cảnh giới đại năng ở giữa bình thường rất ít lên xung đột, Đông Thừa Thiên dù cho cùng tụ thần cảnh giới đại năng giao thủ cũng là luận bàn một chút, điểm đến là dừng mà thôi. Hiện tại hắn tu vi biến thành hậu thiên 10 tầng, đối diện cái quái vật này đại khái cũng là hậu thiên 10 tầng, thật làm cho người có loại lúc tuổi còn trẻ theo các lao tổ tranh đấu giành thiên hạ cảm giác a. Đông Thừa Thiên khỏe miệng không lưu dấu vết phù qua một vệt ý cười, khắp khuôn mặt là chiến ý dẫn theo dài hơn 1 mét kiếm, vận khởi huyền diệu thân pháp, hướng về phi văn ấn ký thủ quái phóng đi. Chương 82, Lôi Tiêu Tông lôi kéo Ô Tứ Thành bên trong Lôi Nhiếp Trạch vị này đến từ Lôi Tiêu Tông thái thượng nhị trưởng lao đến để gần nhất những ngày này vẫn luôn đỉnh lấy áp lực thật lớn Đông Vân Nhiễm, cuối cùng là nhỏ khẽ thở phào một cái. Quả thực là Ô Tứ Thành hiện tại hình thức quá mức hỗn loạn, mặc dù nói Đông Vân Nhiễm cũng không phải là không có biện pháp sửa trị Ô Tứ Thành trật tự, nhưng là sửa trị điều kiện tiên quyết là cần phải có thực lực cường đại tới làm cơ sở. Hiện tại Đông Vân Nhiễm bất quá chỉ là chút cơ nhị trọng thiên tu vi, cái này tu vi tại Ô Tứ Thành bản thổ tu sĩ trong mắt khả năng đã là phi thường cường đại tồn tại. Nhưng là tại những cái kia ngoại lai tu sĩ trong mắt trúc cơ nhị trọng thiên cũng chẳng qua là một cái tiểu cao thủ mà thôi, hoàn toàn không gọi được cái gì cường đại. Dù sao Ô Tứ Thành hiện tại kết đan cảnh giới ngoại lai tu sĩ đã có mười mấy người, hóa nguyên cảnh giới ngoại lai tu sĩ cũng có một người, còn lại cái gì đã định trước cảnh giới vậy liền ít nhất hơn trăm người. Tại loại tình huống này Đông Vân Nhiễm cho dù là có biện pháp cũng vô dụng, hiện tại nàng trung quy là thực lực quá nhỏ yếu. May mắn Lôi Nhiếp Trạch vị này thái thượng nhị trưởng lão đến vô cùng kịp thời. Có Lôi Nhiếp Trạch tọa trấn về sau, Ô Tứ Thành mấy ngày nay trật tự rốt cục khôi phục một chút xíu. Dù sao tụ thần cảnh giới đại năng uy hiếp lực, đó còn là rất khủng bố. Lôi Nhiếp Trạch trước mấy ngày trực tiếp đem tụ thần cảnh giới khí thế thả ra ngoài. Cái kia khủng bố tuyệt luân khí thế uy áp cảm giác để cho cả Ô Tứ Thành bản thổ tu sĩ, ngoại lai tu sĩ, cả đám đều run rẩy không thôi. Cho dù là cái kia hóa nguyên cảnh giới tu sĩ, hiện tại đều không dám ở Ô Tứ Thành quá phép lối, đây chính là tụ thần cảnh giới uy hiếp lực, đây chính là được người xưng là đại năng tồn tại. Bất quá cho dù là Ô Tứ Thành trật tự đã khôi phục không sai biệt lắm, nhưng là cái kia liên tục không ngừng bên ngoài 18 tới sửa sĩ, vẫn như cũ cho Ô Tứ Thành mang đến áp lực thật lớn. Ô Tứ Thành cái này tiểu bài cục cơ hồ mỗi ngày đều tại tẩy bài, cảm giác được áp lực lớn nhất người, đơn giản là Ô Tứ Thành bản thổ gia tộc. Bọn họ bình thường tại Ô Tứ Thành bên trong cũng là người trên người đồng dạng tồn tại. Nhưng là bây giờ mà nhiều lắm là cũng liền tiêu chuẩn hạng trung đi. Không biết bao nhiêu người đều có thể đem Ô Tứ Thành bản thổ gia tộc dẫm tại dưới chân. Dù sao Ô Tứ Thành thế lực lớn nhất ngũ đại gia tộc bên trong, tu vi cao nhất nhân tài trúc cơ cảnh giới. Mà Ô Tứ Thành hiện tại kết đan đều có mười mấy 20 cái trúc cơ, thật không có bất kỳ cái gì mặt bài. Nếu không phải phụ thành chủ hiện tại có một vị tụ thần đại năng tại chống đỡ lời nói, đoán chừng Ô Tứ Thành ngũ đại gia tộc liền muốn không may, dù sao bọn họ chiếm cư Ô Tứ Thành nhiều như vậy địa bàn, khẳng định sẽ dẫn tới ngoại lai tu sĩ ngấp nghé. Bởi vì thông thiên chi tháp tồn tại người để rất nhiều người đều biết, Ô Tứ Thành khoảng cách bay lên cũng chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Người nào đều muốn ở cái này sắp bay lên địa phương chiếm cứ một chỗ cắm rủi, thậm chí có người còn muốn trưởng khống nơi này. Tại loại tình huống này, nếu là không có phủ thành chủ che chở lời nói, Ô Tứ Thành ngũ đại gia tộc tuyệt đối là cái thứ nhất không may. Giờ này khắc này Ô Tứ Thành một trong năm đại gia tộc Lang gia, ngay tại tiếp đãi một vị mười phần tôn quý khách nhân, vị khách nhân này để cho cả Lang gia đều tất cung tất kính. Bởi vì người tới là Ô Tứ Thành hiện tại một vị duy nhất tụ thần cảnh giới đại năng, đến từ Đông Thần Vương triều đệ nhất tông môn Lôi Tiêu tông thái thượng nhị trưởng lão. Lôi Nhiếp Trạch hôm nay cách ăn mặc cùng ngày đó cùng Liễu Nguyên gặp mặt cách ăn mặc không sai biệt lắm, vẻn vẹn chỉ là theo một thân trường bào màu đen, đổi thành một thân trường bào màu xám mà thôi. Hai kiện trường bào kiểu dáng trừ nhan sắc không giống nhau bên ngoài khác địa phương thực là giống như lúc, đây là Lôi Tiêu tông thái thượng trưởng lão chuyên trúc trang phục, cũng chứng minh Lôi Tiêu tông tại loại thân phận này trang sức đã nói rất để bụng. Lang gia trong nghị sự đại sảnh, không đại đại trong sảnh, Lôi Nhiếp Trạch vị này khách nhân lại là ngồi tại trên cùng chủ tọa phía trên. Ngày bình thường cái này chỗ ngồi là từ Lang gia gia chủ, cũng chính là Lang Nhược Băng phụ thân Lang Tiêu ngồi. Nhưng là hiện tại đến thế nhưng là một vị trong truyền thuyết tụ thần đại năng a, Lang Tiêu một cái trúc cơ cảnh giới tu sĩ, một cái tiểu gia tộc gia chủ, làm sao dám tại một vị tụ thần đại năng trước mặt ngồi tại đại thính nghị sự chủ tọa phía trên. Sở dĩ Lang Tiêu rất một cách tự nhiên tướng chủ tọa nhường cho Lôi Nhiếp Trạch, đồng thời thái độ vô cùng cung cung kính kính, sợ sơ ý một chút mà đắc tội cái này vị đến từ Lôi Tiêu tông đại năng. Đại thính nghị sự trừ Lôi Nhiếp Trạch cùng Lang Tiêu bên ngoài, Lang gia một đám các trưởng lão, bao quát Lang Nhược Băng vị này Lang gia gia chủ độc nữ, còn có Lôi Nhiếp Trạch phía sau cái mông tiểu tùy tùng Tạ Tiểu Uyển đều ở nơi này. Lôi Nhiếp Trạch luốt luốt tròm râu dài, ánh mắt đảo qua Lang gia mọi người, hắn cười bằng cười. Tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì tụ thần đại năng uy nghiêm, ngược lại càng giống là một vị tiên phong đạo cốt tiểu lão đầu. Lôi Nhiếp Trạch lắc đầu, cười nói, "Chư vị không cần khẩn trương như vậy, lão hủ chẳng qua là một cái qua hơn 5000 năm tiểu lão đầu mà thôi, các ngươi như vậy câu nệ ngược lại không tốt tiến hành nói chuyện với nhau." Năm hơn 5000 năm. Lang Tiêu nhịn không được gầm thầm nuốt một miếng nước bọt, hắn cái này Lang gia gia chủ năm nay nhà máy sĩ tuổi mà thôi. Dù là Lang gia tất cả trưởng lão tuổi tác cùng nhau, chỉ sợ mới có thể miễn miễn cưỡng cưỡng so ra kém vị này tụ thần đại năng tuổi tác số lẻ. Bất quá Lôi Nhiếp Trạch lời nói này cũng để cho Lang gia mọi người hơi chút thư giãn một chút xíu, nhưng là cũng chỉ là thư giãn một chút mà thôi. Để bọn hắn lấy tâm bình tĩnh mà đối đãi sự việc hôm nay lời nói, cái kia là tuyệt đối không có khả năng, dù sao đối mặt là một vị đại năng a. Cái này rất giống là một cái trong thành thị nhỏ thương nhân, ngày nào đó đột nhiên trong nhà đến một vị thân phận vô cùng tôn quý, đồng thời có thực quyền hoàng thân quốc thích một dạng điều này có thể không khiến người ta khẩn trương a. Lang Tiêu biết mình với tư cách là Lang gia gia chủ, nhất định phải từ mình cùng vị này tụ thần đại năng đáp lời, hắn biểu lộ cứng đờ theo cười cười, ngựa khí có chút khẩn trương dò hỏi, xin hỏi tiền bối, không biết tiền bối hôm nay đến đây hàn xá, là có chuyện gì? Lôi Nhiếp Trạch ánh mắt tìm đến phía ngồi tại đại thính nghị sự lớn nhất nơi hẻo lánh Lang Nhược Băng trên thân. Hắn chỉ nơi hẻo lánh chỗ tồn tại cảm giác không thế nào cao Lang Nhược Băng, vừa cười vừa nói, lão hủ hôm nay đến đây các ngươi Lang gia vì là các ngươi Lang gia vị này tiểu bối. A, Lang Tiêu hơi sững sờ, kinh ngạc ánh mắt ném hướng chính mình nữ nhi, có chút phản ứng không kịp, tiền bối ngài là vì Nhược Băng mới đến đây hàn xá? Lôi Nhiếp Trạch gật gật đầu, cười nói, là vô cùng. Cái này tiểu nữ hoa tu luyện tiên phú mười phần không tệ, lão hủ muốn đem kéo vào ta Lôi Tiêu tông, trở thành ta Lôi Tiêu tông đệ tử, không biết Lang gia gia chủ có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Lôi Nhiếp Trạch lời nói xong về sau tại chỗ tất cả mọi người bên trong, không có gì ngoài Lang Tiêu, Lang Nhược Băng, Tạ Tiểu Uyển, Lôi Nhiếp Trạch bốn người bên ngoài, Lang gia những trưởng lão kia nhất thời thì kích động lên. Kém chút liền không có tại bọn họ cái kia từng gương mặt một phía trên, viết mấy dòng chữ, nguyện ý à. Đương nhiên nguyện ý. Mười ngàn nguyện ý. Người nào không nguyện ý lao tử đánh người đó. Tại những trưởng lão này trong mắt đây chính là có thể trèo lên Lôi Tiêu tông một cái tuyệt hảo cơ hội tốt ta. Nếu như chỉ là để Lăng Nhược Băng tiến vào Lôi Tiêu tông làm một cái phổ phổ thông thông đệ tử, hoặc là những trưởng lão này còn sẽ có điểm do dự, dù sao tại đại tông môn bên trong, phổ thông đệ tử rất khó khăn ra mặt, đi vào cùng không tiến vào không có khác biệt lớn. Nhưng là đây chính là Lôi Tiêu tông thái thượng nhị trưởng lão tự mình kéo người nhập tông môn, cái này có thể là phổ thông ngoại môn đệ tử sao? có lẽ đi vào cũng là nội môn đệ tử a. Nếu là có thể tại Lôi Tiêu Tông bên trong phát triển lời nói, Lăng Gia hoặc là còn sẽ cùng theo thâm lây, đó cũng là nói không chừng đâu. Nhưng là Lăng Tiêu lại là có chút hứa do dự, hắn đối với những tông môn lớn kia cũng là hơi có nghe nói, bên trong cạnh tranh vô cùng kịch liệt, bên trong thiên tài tuấn kiệt vô cùng nhiều. Nếu là chính mình nữ nhi tiến vào Lôi Tiêu Tông lời nói, có thể hay không bị người khi dễ? Có thể hay không bởi vì thân thế quá bình thường, mà bị bên trong những cái kia thiên tri con cưng xem thường? Có thể hay không bị cái kia hoa ngôn xảo ngữ kẻ đổi bại cho mấy câu thì cướp chạy? Lăng Gia các trưởng lão suy nghĩ là gia tộc tương lai lợi ích, mà Lăng Tiêu tuy nhiên cũng quan tâm gia tộc lợi ích, nhưng hắn càng nhiều là đứng tại một tên phụ thân góc độ phía trên, đi đối đại chuyện này. Cuối cùng Lăng Tiêu vẫn là đem quyền lựa chọn đặt ở chính mình nữ nhi trên thân, để Lăng Nhược Băng chính mình đi quyết định tương lai mình đường. Kết quả là Lăng Tiêu liền sắc mặt phức tạp nói ra, "Nhược Băng, ngươi vừa mới cũng nghe thấy vị tiền bối này nói chuyện, nếu như ngươi muốn đi Lôi Tiêu Tông lời nói, là cha sẽ không ngăn lấy ngươi. Nếu như ngươi không muốn đi cũng không sao, Lăng gia còn có thể thay ngươi hộ giá hộ tống." Lăng Nhược Băng gật gật đầu, nàng rơi vào trong trầm tư, cho dù đối với Lôi Nhiếp Trạch vị này tụ thần đại năng người, nàng là có chút ngập bức, thật sự là làm không rõ ràng đối phương đến tột cùng nhìn lên chính mình một điểm nào. Nhưng là nói thật Lôi Tiêu Tông nàng là nghe nói qua, đối với tông môn này, đối với Lôi Nhiếp Trạch mời, nàng thực cũng là có chút điểm ý động. Nhưng là nàng có chút cầm không quá bình tĩnh chú ý, nguyên nhân rất đơn giản, Lăng Nhược Băng trùng quy là trong thành nhỏ tu sĩ, có trời mới biết chính mình nhãn giới có hạn, rất khó làm ra chuẩn xác quyết định. Cuối cùng vẫn cơ phi thanh âm tại trong óc nàng vang lên, trợ giúp nàng làm ra quyết định, Lôi Tiêu Tông tông môn này ta nghe nói qua, là một cái còn coi là ưu tú tông môn a, tại toàn bộ Thiên Cơ Thần Châu phía trên cũng là có phần có danh tiếng. Lấy ngươi thiên phú tại Lôi Tiêu Tông tuyệt đối có thể lăn lộn phong sinh thủy khởi, nếu không phải chi mấy năm trước ta liên lụy ngươi, ngươi bây giờ có lẽ đã là tiên tiên tầng 7 tầng 8. Mà lại Ô Tứ Thành địa phương này tu luyện từ 353 nguyên quá ít, tiến vào Lôi Tiêu Tông về sau, thực lực ngươi mới có thể chính thức bắt đầu bay lên. Cơ phi là tiên hướng về để Lăng Nhược Băng gia nhập Lôi Tiêu Tông, nguyên nhân chính là Ô Tứ Thành là một cái tiểu địa phương, dù là Lăng Nhược Băng là một con rồng, cũng lại bởi vì nước hồ quá nhỏ bé, mà không có cách nào thừa vân điều khiển mưa. Mà Lôi Tiêu Tông tuy nhiên không đến mức là một mảnh vương dương đại hải, nhưng cũng coi là một cái to lớn hồ nước. Lăng Nhược Băng tại Lôi Tiêu Tông tu luyện tốc độ, tuyệt đối sẽ so tại Ô Tứ Thành tu luyện tốc độ càng thêm nữa hơn nhanh. Nghe nói Cơ phi đề nghị về sau, Lăng Nhược Băng do dự một chút thời gian, nàng một đôi mắt đẹp không khỏi thả đang ngồi ở đại thính nghị sự chủ tọa phía trên Lôi Nhiếp Trạch trên thân. Lăng Nhược Băng nhấp nhấp phấn nộn cánh môi, không khỏi hỏi ý kiến hỏi một câu, "Ta có thể mang theo ta thiếp thân nha hoàn cùng đi sao?" Nàng thanh âm tuy nhiên cũng không phải là rất lớn, nhưng là trong lời nói nội dung, lại là để Lăng gia chư vị trưởng lão, bao quát Lăng Tiêu vị gia chủ này ở bên trong, biểu lộ nhất thời biến đến ngạc nhiên lên. Cái này còn có cùng một vị tụ thần cảnh giới đại năng nói loại điều kiện này sao? Vạn nhất chọc giận đối phương làm sao bây giờ? Mà lại đối phương làm sao có thể đáp ứng loại yêu cầu này a? Thiếp thân nha hoàn, bọn họ tự nhiên biết Lăng Nhược Băng thiếp thân nha hoàn, đó là một cái hậu thiên cảnh giới tiểu nha đầu mà thôi, tuổi tác so Lăng Nhược Băng còn muốn nhỏ mấy tuổi. Loại nha hoàn này Lôi Tiêu Tông làm sao có thể muốn a? Người ta chỗ đó tùy tiện một cái quét rác ngoại môn đệ tử, thả ở bên ngoài đều có thể xưng là thiên tài. Lăng Nhược Băng lời nói để Lăng gia tất cả trưởng lão không khỏi lo sợ bất an lên, sợ Lăng Nhược Băng cái tiểu nha đầu này lời nói này sẽ chọc cho giận đối phương, sẽ để cho Lăng gia mất đi lần này trèo lên cành cây cao cơ hội. Những trưởng lão kia sắc mặt Lăng Nhược Băng tự nhiên có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Nàng cũng không để ý tới những người này, dù là chính mình có một ngày thật có thể trở thành một tên cường đại tu sĩ, lại cùng những thứ này bỡ đỡ ra hỏa có quan hệ gì đâu. Lôi Nhiếp Trạch cũng rõ ràng sững sờ một chút, nhưng chung quy là tụ thần ngũ trọng thiên đại năng, tuổi tác so yêu thú xâm lâm xà linh quân còn lớn hơn tồn tại, hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Trên mặt mũi giàn mua mang theo vẻ chế nhạo, cảm thấy tốt cười hỏi, nếu là lão hủ cự tuyệt ngươi cái này một cái điều kiện lời nói ngươi có phải hay không thì không nguyện ý gia nhập Lôi Tiêu Tông. Lăng Nhược Băng gật gật đầu, trả lời nói ra, nói như vậy thì xin tiền bối thu hồi hảo ý,